Chương 403, hai tướng giằng co, 1, chương 403, hai tướng giằng co, 1, nghe được cái này mang theo khiêu khích động tĩnh, trong mắt Triệu Khôn nguyên bản thờ ơ ý cười nháy mắt lạnh mấy phần. Tất cả người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tề Huyền dẫn hai cái thân hình khác nhau nam nhân, nên ngang chỉ bạt xì gì tới. Tề Huyền lúc này trên mặt mang nghiền ngẫm cười, cái kia hai cái tùy tùng cũng là một mặt trêu tức, ánh mắt tại Triệu Khôn trên mình qua lại liếc nhìn, lộ ra cô không có hảo ý, tuy là bọn hắn chính xác làm bất quá cái kia biến thái người mới lâm nhất, vừa mới Tề Huyền tại trong sơn trang bị áp giống như con chó chết, nhưng đối mặt Triệu Khôn, Tề Huyền vẫn là có lực lượng. Cuối cùng mấy năm này, ba người bọn hắn không thiếu cùng Triệu Khôn đối nghịch. Đơn đấu chính xác không phải cái này khẩu Phật tâm xà đối thủ, nhưng chỉ cần ba người liên thủ, đây chính là mặt khác một mã sự tình. Thậm chí mấy lần trước tụ họp chiến, nếu không phải cái khác mấy cái gậy quấy phân heo mỗi lần đều tại thời khắc cuối cùng lọt nhập, Triệu Khôn gia hỏa này dựa vào cái gì có thể liền cầm mấy lần người đứng đầu? Triệu Khôn chậm rãi thu thập quả xếp, tại lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ lấy tiết tấu, ánh mắt lại như là hai thanh cạo xương dao nhọn, thẳng tắp đâm vào trên mặt Tề Huyền. Tề Huyền, Triệu Khôn khoẹt miệng bứt lên một vòng cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Vừa rồi tại trong sân trang, bị Lâm Nhất cái kia người mới áp đến liền đầu cũng không dám ngẩng lên, dám đều không dám thả một cái. Thế nào, hiện tại đến nơi này, đối mặt ta, ngươi cái này lưng vừa cứng lên. Hắn nói lấy, bước về trước một bước. Hô, đất bằng cuốn lên một trận gió nhẹ, mặc dù không mãnh liệt, lại mang theo một cỗ khiến người ta run sợ ý lạnh, thổi đến mọi người tại đây và áo bay phất phới. Vẫn là nói, Triệu Khôn nheo mắt lại, ánh mắt kinh miệt tột cùng. Ngươi cảm thấy ta Triệu Khôn thực lực không bằng cái kia Lâm Nhất, dễ ức hiếp. Không khí nháy mắt căng cứng đến cực điểm. Xung quanh không ít dưới người ý thức nín thở, sợ cái này hai tôn đại thần thật treo lên tới, hai bay vạ gió. Tề Huyền nghe lời này, không những không giận, ngược lại cười lên ha hả. Không nghĩ tới a, ngươi Triệu Khôn rõ ràng còn có như vậy tự mình biết mình. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt khiêu khích. Lão tử liền là cảm thấy ngươi dễ ức hiếp, ngươi có thể đem lão tử làm sao? Lời nói này đến vô cùng phách lối, nhưng nghe tại Minh Bạch hai người đóa bên trong, lại mang theo vài phần ngoài mạnh trong yếu hương vị. Tề Huyền hiện tại cũng là một bụng lửa không hung, mới bị Lâm Nhất cái kia quái vật cho đè xuống đất ma sát, mặt đều mất hết. Hiện tại vừa bạn cầm Triệu Khôn cái này đối thủ cũ khai đao, đã có thể xuất một chút vừa mới cái kia ác khí, cũng có thể ở trước mặt mọi người lần nữa dựng nên đến uy tín. Nói cho đám này thiên đạo mới dưa chứng, hắn Tề Huyền tuy là chơi không lại cái kia biến thái người mới, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì mặc người nào nặng quả hờ mềm. Không chờ Triệu Khôn nói tiếp, Tề Huyền chuyển đề tài, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc lên, dĩ nhiên mang tới mấy phần lòng đầy căm phẫn hương vị. Hắn chỉ vào Triệu Khôn, đau lòng nhức óc quá lớn, hơn nữa, Triệu Khôn ngươi cái tên này không khỏi cũng quá bá đạo. Dĩ nhiên mưu toan dùng lực lượng một người, uy hiếp tại trận nhiều như vậy đồng đạo, ngăn cản đại gia tham dự người đứng đầu tranh đoạn, quả thực là không coi ai ra gì, phách lối tột cùng. Cái này một cổ họng hô lên tới, trung khí mười phần, tinh thần trọng nghĩa bạo dạn. Tề Huyền nhanh chân đi đến trước người, nhìn khắp bốn phía, tư thái kia, hiển nhiên một cái làm quần chúng lợi ích đứng ra chính nghĩa sứ giả. Mỗi người đều có tranh đoạt người đứng đầu tư cách. Đây là thiên đạo quy củ, cũng là đạo chủ ý chí. Đừng nói thực lực ngươi bây giờ không phải thiên đạo thành viên bên trong tối cường, coi như ngươi thật là tối cường, vậy thì như thế nào? Tề Huyền dừng một chút, âm lượng lần nữa nâng cao. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Dựa vào cái gì ngươi liền kết luận người khác không có cơ hội? Dựa vào cái gì ngươi liền muốn tức đoạt đại gia tranh đoạt người đứng đầu quyền lợi? Lời nói này vừa ra, xung quanh lập tức vang lên một mảnh xì xào bàn tán, nhất là những cái kia mới gia nhập không lâu người mới, từng cái nhìn Tề Huyền ánh mắt đều biến. Vừa rồi tại trong sân trang, cái này Tề Huyền chính xác cuồng đến không biên giới, còn bởi vì Lâm Nhất không gỡ khẩu trang cố tình gây chuyện. Nhưng hiện tại xem ra, người này tuy là tính tình xú một chút, tính cách trung điểm, nhưng cái này tâm nhãn hình như cũng không xấu như vậy sao? Lại dám ngay tại lúc này đứng ra, làm đại gia lợi ích cứng rắn Triệu Khôn. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Tề Huyền trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nể. Nguyên bản cái kia ngang ngược cản rỡ hình tượng, vậy mà tại phen này hào phóng phân trần phía dưới biến đến cao lớn quang huy lên. Nói hay lắm, trong đám người thậm chí có người nhịn không được thấp giọng gọi tốt. Nhưng mà đứng bên ngoài mấy cái kia thiên đạo lao du điều giờ phút này lại chỉ là ôm lấy cánh tay thở ơ lạnh nhạt, khóe môi nết lên trêu tức cười. Tề Huyền gia hỏa này trong bụng kìm nén cái gì ý nghĩ xấu, bọn hắn nhóm này người quen biết cũ còn có thể không rõ ràng, chẳng phải là muốn đem nước quấy đục ga chỉ có chàng diện loạn lên, hắn cùng cái kia hai cái quan hệ mật thiết minh đệ mới có thể trong lúc hỗn loạn tìm tới cơ hội. Cuối cùng ba người đục nước béo cò, có thể so sánh cùng Triệu Khôn loại này đơn binh năng lực tác chiến cực mạnh giá hỏa cứng đối cứng muốn có lợi nên nhiều. Triệu Khôn nhìn xem Tề Huyền bộ kia đại nghĩa lẫm nhiên diện mạo, chỉ cảm thấy đến một trận buồn nôn. Thật là diễn đến vừa ra cho hay, đánh đến một tay tính toán thật hay. Trong tay Triệu Khôn quả xếp đột nhiên khép lại, phát ra một tiếng vang dọn. Ba. Hắn nâng lên quả xếp, không khách khí chút nào chỉ Tề Huyền, vừa chỉ sau lưng Tề Huyền cái kia hai cái một mặt âm hiểm cười nam nhân. Tề Huyền, ngươi cũng đừng ở chỗ này cùng ta diễn cái gì làm dân xin lệnh đi mã. Triệu Khôn chế nhạo một tiếng, trực tiếp đâm thủng đối phương điểm tiểu tâm tư kia. Ngươi chẳng phải là muốn đem nước quấy đục, thảo mang theo ngươi cái kia hai cái tùy tùng đục nước béo cò à? Thế nào? Ngươi sẽ không thật cho là, ngươi còn có thể như mấy lần trước đồng dạng, cùng cái kia hai tên ra hỏa một chỗ, liền có thể cùng ta đánh một trận à? Bị đương chúng bạch trần, trên mặt Tề Huyền không có chút nào lúng túng, ngược lại ánh mắt ngưng lại, cố này giả vờ tinh thần trọng nghĩa nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là trần trụi hung ác. Đã lời đều đã nói, đây cũng là không cần thiết trang. Phía trước tụ họp chiến, ba người chúng ta quả thật có thể áp ngươi một đầu. Tề Huyền nhếch mép cười một tiếng, lộ ra một cái sầm mặt răng. Thế nào? Vừa mới qua đi mấy năm a, ngươi Triệu Khôn chẳng lẽ còn có thể đột biến lên sao? Hắn hướng phía trước bước ra một bước, trên mình dị năng lượng bắt đầu mơ hồ sôi trào, toàn bộ người tựa như là một đầu vận sức chờ phát động manh thú. Chương 403, hai tướng giằng co, 2, chương 403, hai tướng giằng co, 2, biến hay không biến khác, các ngươi một chút thử xem chẳng phải sẽ biết. Triệu Khôn vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm dáng dấp, chỉ là trong tay quả xếp bên trên đã trải qua bắt đầu quanh quẩn đến mắt trần có thể thấy màu xanh luồng khí xoáy, sắc bén như lao. Đừng chờ chút. Tê Nguyên hừ lạnh một tiếng, song quyền nắm chặt. Hiện tại liền tới. Lao tử còn có thể sợ ngươi sao? Tiếng nói vừa ra, hai cỗ khí thế mạnh mẽ ở giữa không trung mạnh mẽ đụng vào nhau. Vâng. Vô hình khí lãng quay cuồng quyết tán, thổi đến mọi người chúng quanh liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh. Song phương liền như vậy giằng co, dương cung bạc kiếm, phản phất một giây sau liền sẽ bạo phát đại chiến. Nhưng kỳ quái là, vô luận là Triệu Khôn vẫn là Tề Huyền, đều không có động thủ thật. Triệu Khôn ánh mắt lấp lóe, cặp kia mắt đào hoa bên trong lộ ra khôn khéo. Tuy là cái này Tề Huyền nhất thẳng tại miệng sú khiêu khích, nhưng trong lòng hắn cửa nhỏ rõ ràng, còn có mấy cái chân chính nhân vật hung ác không tới đây. Cái kia trưởng thành đến như hầu tự tôn hành, cái kia sâu không lường được đa diện tiền bối, còn có cái kia để cho người nhìn không thấu tối cường người mới lâm nhất. Mấy người kia mới là lần này đoạt giải nhất trên đường chân chính cường địch. Nếu như bây giờ cùng Tề Huyền dây dưa, coi như có thể thắng, khẳng định cũng muốn tiêu hao không ít khí lực. Đến lúc đó nếu là để cho người khác nhặt được tiện nghi, đó mới tê oan đại đầu. Tề Huyền hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Hắn tuy là ngoài miệng gọi đến hung, nhưng cũng biết Triệu Khôn mấy năm này thực lực tăng lên không ít, thật muốn đánh lên, ba người bọn hắn coi như có thể thắng cũng đến thoát tầng ra. Đến lúc đó đại gia lưỡng bại câu thương, người đứng đầu còn tranh cái rắm. Hai người tựa như là hai cái lẫn nhau sù lông gà trống, cổ rôi đến thật dài, ngoài miệng đấu đến hung ác, dưới chân cũng là một bước không động. Xung quanh những cái kia chờ lấy nhìn vợ kịch người, từng cái biểu tình biến đến cổ quái. Đây coi là cái gì? Chỉ đánh lôi không mưa. Nói nhảm nửa ngày cũng không động thủ, ở chỗ này luyện tài ăn nói đây. Ngay tại tràng diện một lần lâm vào lúng túng cục diện bế tắc thời điểm, một đạo thanh thúy êm hai, lại mang theo vài phần ngây thơ giọng nữ đột nhiên chen vào. Cái kia, Khôn ca a. Mã Kỳ chớp mắt to, một mặt hiếu kỳ tiến tới bên cạnh Triệu Khôn, tận lực đè thấp giọng nói, như là sợ bị người nghe được như. Vừa mới lúc ngươi tới, nơi này dường như chỉ có ngươi một vị đại lao a. Nàng chỉ tường gió bên trong còn tại dãy rủa gào thét hư không lòng, trong giọng nói tràn đầy không hiểu. Vậy ngươi làm gì không trực tiếp động thủ giết nó đây? Dùng Khôn ca thực lực của ngươi, nếu là thừa dịp cái khác đại lão đều không có tới phía trước liền đem thứ này làm thịt, cái này người đứng đầu chẳng phải là của ngươi ư? Vấn đề này hỏi đến vô cùng xảo quyệt. Nhìn như thiên chân vô tả, thực ra gại đúng châu ngứa. Xung quanh bình thai người nghe trộm trong lòng cũng là hơi động. Đúng à, cái này Triệu Khôn thế nhưng nổi danh nhân vật hung ác, đã hắn nổi lên sớm nhất, lại đem cái này hư không long cho khấu trụ, vì sao không động thủ? Chẳng lẽ cái này khẩu Phật tâm xả là ở chỗ này quá độ thiện tâm, cố ý chờ lấy lại ra? Có quỷ mới tin. Triệu Khôn nhìn một chút tiếp cận tới Ma Kỳ. Tiểu nha đầu phiến tử này, trưởng thành đến ngược lại thanh thuần động lòng người, tâm nhãn có thể một chút cũng không ít. Bất quá loại thời điểm này, đã có người đưa bậc thang, hắn tự nhiên vui vẻ thuận dốc xuống lửa. Cũng không thể thật cùng Tề Huyền đồ ngốc này ở chỗ này dương mắt nhìn a. Muội muội, ngươi cái này nhưng là quá để cao ca ca ta. Triệu Khôn đong đưa quả xếp, cười khổ lắc đầu, bộ dáng kia nhìn qua muốn nhiều thành khẩn có nhiều thành khẩn. Hơn nữa ngươi cũng quá coi thường cái này hư không long. Ta nếu là thật có bản sự một người đem nó làm thịt, vừa mới khi ta tới, đã sớm đem nó làm thịt, đâu còn đến phiên đám gia hỏa này ở chỗ này cùng ta gào to. Hắn nói lấy, quay đầu nhìn về phía đạo ao kia sắc tường gió. Xuyên thấu qua tường gió, có thể nhìn thấy bên trong long nhân quái vật vẫn tại không biết mệt mỏi công kích tới bình chướng, cặp kia trong hoàng kim đồng, loại trừ điên cuồng, không còn gì khác. Cái này hư không long nhất tộc, thế nhưng dị ma cựu đại trong vương tộc bài danh trước ba kinh khủng tồn tại. Trên mặt Triệu Khôn ý cười thu lại mấy phần, ngựa khí cũng thay đổi đến ngưng trọng lên. Bọn chúng trời sinh nắm giữ lấy vô cùng bá đạo không gian chi lực. Ngươi đừng nhìn nó bây giờ bị ta cái này phá tường gió cho khống trụ, cái kia hoàn toàn là bởi vì nó hiện tại nào không thanh tỉnh, đang đứng ở nào đó cực độ hỗn loạn trạng thái, thậm chí ngay cả cơ bản nhất bản năng chiến đấu đều đánh mất hơn phân nửa. Nó hiện tại tựa như là cái chỉ biết là dùng man lực phát tiết người điên, căn bản không có ý thức đến đi sử dụng nó trời sinh cường đại lực lượng. Nói đến đây, Triệu Khôn dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một chút thật sâu kiêng kỵ. Nhưng chỉ cần ta động thủ thật, một khi uy hiếp đến tính mạng của nó, loại kia thời khắc sắp chết buộc phát ra bản năng cầu sinh, tuyệt đối sẽ để nó nháy mắt thanh tỉnh. Đến lúc đó, một đầu triệt để phát cuồng, liều lĩnh vận dụng không gian chi lực chuẩn cấp SS hư không long. Triệu Khôn lại không nói đi xuống, nhưng hắn nhìn một chút chỗ không xa nằm dưới đất cái kia không biết tên kẻ xui xẻo. Lúc này chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu. Muốn giết nó, một người căn bản không thể nào làm được. Nhất định cần đến có mấy người cao thủ liên thủ, chia sẻ áp lực, mới có như thế cơ hội đem nó chém giết. Triệu Khôn nói xong, lần nữa khôi phục bộ kia như một xuân phong nụ cười, nhìn xem Ma Kỳ. Cho nên a, muội muội, không phải ca ca không muốn độc chiếm, thật sự là răng lợi không tốt như vậy, sợ vỡ nát răng. Ma Kỳ nghe xong, miệng nhỏ hơi mở, lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra khoa trương biểu tình. Nguyên lai là dạng này a. Nàng vỗ vỗ ngực, một mặt sùng bái xem lấy Triệu Khôn. Cảm ơn Khôn ca ca giải hoặc, nếu không phải ngươi nói, chúng ta còn đần độn cho rằng thứ này rất tốt đối phó đây. Xứng đáng là Khôn ca, hiểu liền là nhiều. Triệu Khôn mỉm cười khoát tay áo, thanh kia quả xếp đong đưa đến càng vui vẻ. Không cần cảm ơn. Ánh mắt của hắn tại Mã Kỳ Trương kia tinh xảo trên mặt nhỏ chuyển một vòng, cười híp mắt nói, ta rất tình nguyện cho các ngươi mỹ nữ như vậy giải hoặc. Mã Kỳ ra vẻ xấu hổ cúi đầu, gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Chỉ là tại cái kia rủ xuống trong đôi mắt, quay tròn chuyển động con ngươi lại bại lộ nội tâm nàng ý tưởng chân thật. Tin ngươi cái quỷ. Cái này khẩu Phật tâm xà trong miệng, tin ba phần đều ngại nhiều. Bất quá có một điểm ngược lại có thể xác định. Đầu hư không long này, tuyệt đối là cái khoai lang bỏng tay. Nhìn tới cái này cái gọi là người đứng đầu, không dễ cầm như vậy a. Chương 404, từng người mang ý xấu riêng, một, chương 404, từng người mang ý xấu riêng, một, các ngươi đây là đang làm gì đây? Một đạo lười biếng lại mang theo vài phần tiểu mỹ âm thanh trên bảo. Hoa Dung chẳng biết lúc nào đi tới, trong tay chuyển động trôi kia tinh xảo hoa tán. Ánh mắt tại Dương cung bản kiếm tề huyền cùng Triệu Khôn trên mình chuyển một vòng, cuối cùng rơi vào cái kia tường gió bên trong hư không long trên mình. Hai người các ngươi, để đó hư không long mặc kệ, ở chỗ này so sánh cái gì kình? Hoa Dung sóng mắt lưu chuyển, tiết kiệm chút khí lực đi, nếu là hiện tại đem khí lực đều hết sạch, đợi một chút nhưng là muốn thua thì ta. Tề Huyền lườm Hoa Dung một chút, hừ lạnh một tiếng thu hồi khí thế. Hắn vốn là không dự định thật động thủ, vừa mới cái kia vừa ra cũng bất quá là làm ác tâm Triệu Khôn cái này ngụy quốc tử. Đã tốn Dung đưa cái bậc thang, hắn cũng lời đến lại diễn tiếp, ôm lấy cánh tay lui sang một bên, ánh mắt lại vẫn như cũ bất thiện nhìn kỹ Triệu Khôn. Triệu Khôn cũng làm mỉm cười, trong tay quạt xếp bù một tiếng bày ra, nhẹ nhàng đong đưa lấy, bộ kia ôn nhuận như ngọc răng rớp, đâu còn có nửa điểm vừa mới sắc bén. Dung tỷ nói đúng. Theo sau, còn lại thiên đạo thành viên lục tục ngo ngoe chạy tới. Mỗi người, ánh mắt trước tiên đều gắt gao khóa chặt cái kia bị vây hư không long, trong ánh mắt là không hề che giấu tham lam cùng hừng hực. Trong đám người, một cái dáng dấp thanh niên tuấn tú yên lặng chỉ bạt xỉ gì tới. Bước chân hắn rất nhẹ, cơ hồ không phát ra cái gì âm hưởng, nhưng theo lấy hắn đến, nguyên bản ồn ào đám người nháy mắt an tĩnh không ít. Đa diện, cái này tại thiên đạo bên trong tư lịch già nhất một trong mấy người kia, thần bí nhất gia hỏa, cuối cùng đã tới. Triệu Khôn cùng Tề Huyền liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy một vòng kiêng kỵ. Ngày trước mấy lần tụ họp chiến, đa diện tuy là cũng tham gia, nhưng đại bộ phận chỉ là đi cái cảnh đối, chưa từng chân chính xuất thủ tranh đoạt. Cho nên Triệu Khôn mới có thể liền cầm mấy lần người đứng đầu. Nhưng lần này, Triệu Khôn nhạy bén phát giác được, đa diện cặp kia bình thường không có chút nào gợn sóng trong mắt, giờ phút này chính giữa lóe ra một loại tên là khát vọng ánh sáng. Nhìn tới đối mặt lần tụ hội này chiến phần thưởng phong phú, dù cho là đa diện loại này lao quái vật, cũng không ngồi yên được nữa. Tiền bối ít ngờ Triệu Khôn đám người nhộn nhịp lên tiếng chào. Đa diện khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua Triệu Khôn cùng Tề Huyền, cuối cùng dừng lại tại tường gió bên trong hư không lòng trên mình. Cố lên a. Chỉ có đơn giản ba chữ, lại để xung quanh không ít trong lòng người trầm xuống. Nhìn như để bọn hắn cố gắng, thực ra mang theo chút cảnh cáo ý vị. Nhìn tới lần này, vị gia này là muốn làm thật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia người tới chủ yếu đều đến, chỉ duy nhất thiếu đi hai cái để cho đầu người đau ra hỏa. Cái kia hầu tử Tôn Hành, còn có cái kia tối cường người mới, Lâm Nhất. Đám người bắt đầu sao động lên. Hai người này thế nào còn không có tới? Sợ là chạy đến quá xa, tạm thời không đuổi kịp tới a. Có người nhỏ giọng thầm thì lấy, ánh mắt lấp lóe, các vị, đã đại gia đều đến, nếu không chúng ta liền bắt đầu a. Hai cái kia người không có tới bởi bạn, chúng ta còn có thể ít hai cái cường lực đối thủ cạnh tranh. Lời này vừa nói, lập tức đưa tới không ít người của mình. Ai cũng biết hai người kia khủng bố. Nhiều một người tới, cũng liền nhiều một phần ngăn cản, bọn hắn liền ít đi một phần giành được người đứng đầu xác suất. Còn không bằng thừa dịp bọn hắn không có tới, nhanh bắt đầu. Đúng vậy a, đừng đợi nữa. Chờ đợi thêm nữa gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Khôn ca, nhanh đem ngươi cái kia tưởng gió rút lui a. Mọi người tiếng thúc giục hết đợt này đến đợt khác, từng cái ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức nhào tới đem cái kia hư không long cho ăn sống nuốt tươi. Triệu Khôn nghe lấy những âm thanh này, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại làm ra một bộ vô cùng dáng vẻ đắn đo. Lông mày của hắn hơi nhíu, đong đưa quạt xếp thở dài, các vị, làm như vậy e rằng không tốt lắm đâu. Đại gia dù sao cũng là đồng đạo, cái này tụ họp chiến còn không chính thức nói ra bắt đầu, nếu là chúng ta động thủ trước, đến lúc đó Tôn Hành cùng Lâm Nhất huynh đệ tới, sợ là muốn nói chúng ta không nói. Ta nhổ vào. Tề Huyền trực tiếp một miếng nước bọt nhả tại dưới đất, lật cái thật to bị ạ tiểu gặng, không chút lưu tình cắt ngang Triệu Khôn biểu diễn. Triệu Khôn, ngươi ít tại nơi này, ngươi cái kia trong lòng không chừng vui thành dạng gì đây? Tề Huyền chỉ vào Triệu Khôn lỗ mũi mắng, ngươi chẳng phải là muốn thừa dịp hai cái kia biến thái không có tới phía trước tranh thủ thời gian động thủ ư? Ở chỗ này trang người tốt lành gì? Ngươi nếu là không muốn bỏ đi, đi, ta tới giúp ngươi bỏ đi. Nói lấy, Tề Huyền trên mình liền dâng lên một cỗ hung hãn khí tức, làm bộ liền muốn động thủ. Triệu Khôn bị đương chúng bạch trần, cũng không buồn, chỉ là bất đắc dĩ nhìn về phía đa diện, tựa hồ tại trưng cầu vị đại lao này ý kiến. Đa diện hai tay cầm túi, thuận miệng nói, tùy ý. Đối với hắn tới nói, chờ không chờ cũng không đáng kể. Tuy là hắn chính xác cực kỳ kiên kỵ Lâm Nhất cái kia người mới, nhưng cũng chỉ là kiên kỵ mà thôi. Thậm chí sâu trong nội tâm, hắn còn mơ hồ chờ mong lấy có thể cùng cái kia tại Nam Thành để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng người trẻ tuổi lại giao thủ một lần. Bất quá đã đại gia đều muốn bắt đầu trước, hắn cũng không ý kiến. Gặp đa diện đều tỏ thái độ, Triệu Khôn cũng không còn trang, trong tay quạt xếp đột nhiên hợp lại. Hô! Đạo kia bay khốn hư không long thật lâu màu xanh tường gió, nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Tường gió biến mất nháy mắt. Một mực ở vào cuồng bạo va chạm trạng thái hư không long rõ ràng sửng sốt một chút. Nó cái kia hỗn độn đại não hình như còn không phản ứng lại, bước kia không nhìn thấy tường thế nào đột nhiên không còn. Nhưng một giây sau, khi nó nhìn thấy trước mặt một nhóm kia tản ra cường đại dị năng lượng nhân loại lúc, cặp kia hoàng kim đồng nháy mắt bị đỏ tươi sát ý đến đấy. Hống! Một tiếng thê lương mà phẫn nộ long ngâm vang vọng hoang nguyên. Hư không long thân hình lóe lên, mang theo lửa giận ngập trời, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới đám người. giết, đoạt đầu người a, người đứng đầu là ta. Thiên đạo mọi người cũng nháy mắt hóa thành sói đói, gào thét, gầm thét, đủ loại chói lọi dị năng quang huy nháy mắt chiếu sáng mở tối hoang nguyên, giống như là thủy triều hướng về đạo kia thân ảnh cô đơn dũng mãnh lao tới. Ngay tại song phương gần đụng vào nhau nháy mắt, biến cố phát sinh. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận như sấm nổ trầm đụng. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn tới. Chương 404, từng người mang ý xấu riêng, 2, chương 404, từng người mang ý xấu riêng, 2, chỉ thấy một cái đen như mực kình thiên trụ lớn, cuốn theo lấy hủy thiên diệt địa khủng bố như thế, theo trong mây mạnh mẽ đập xuống. Cái kia trụ lớn quá lớn, lớn đến che lấp bầu trời, lớn đến để người xuất hiện một loại một côn này xuống tới, toàn bộ hoang nguyên đều sẽ bị đập nát ảo giác. Ngoa tảo, mau tránh ra. Xông lên phía trước nhất mấy người sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nơi nào còn nhớ được cái gì hư không long, liên tục lăn lộn hướng hai bên tản ra. Vâng. Trụ lớn mạnh mẽ đện ở đám người cùng giữa hư không long trên đất trống, đại địa kịch liệt rung động. Một cỗ mắt trần có thể thấy khủng bố khí lãng dùng điểm đến làm trung tâm, nháy mắt hướng bốn phía bạo phát, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn. Sóng xung kích cường đại trực tiếp đem mấy cái kia chạy đến chậm kẻ xui xẻo hất bay ra ngoài xa mấy chục mét, trung điệp rơi xuống đất, ngay tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Dù cho là mạnh như Triệu Khôn, đa diện loại cao thủ cấp bậc này cũng bị cỗ này ngang ngược lực lượng chấn đến liên tục lui lại. Liên đầu kia ở vào trạng thái bùng nổ hư không long, cũng bị cỗ cự lực này cứ thế mà đẩy lui hơn 10 mét, khóe miệng tràn ra một vòng màu vàng kim máu rồng. Toàn trường tĩnh mịch, bụi mù chậm rãi tán đi. Một cái kình thiên trụ lớn y nguyên đứng vững giữa thiên địa, tản ra làm người sợ hãi cảm giác các bách. Đa diện nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trụ lớn đỉnh. Triệu Khôn, Tề Viễn, Chu Nguyên, tất cả còn đứng lấy người, đều xôi theo trụ lớn nhìn lên đi. Chỉ thấy tại cái kia mấy chục mét trên không trung, trụ lớn đỉnh, một thân ảnh đang cực kỳ tùy ý mà ngồi xuống. Đó là một cái hầu tử, hoặc là nói là một cái lông được mạnh, ăn mặc nhân loại triều bài vệ y phái thai. Giờ này khắc này, vị gia này trong tay chính giữa nắm lấy một cái xanh biết dây leo, ăn đến say xưa. Giang giác, giang giác. Triệu Khôn khỏe mắt run rẩy một thoáng. Nếu như hắn không nhìn lầm, cái kia dây leo thế nào như vậy giống phía trước cái kia nữ dị ma tóc trên đầu. Trên thực tế, Triệu Khôn không nhìn lầm. Nửa giờ phía trước, tôn hành cái này con khỉ ngang ngược đuổi theo cái kia nữ dị ma chạy ra vài chục km. Cái kia nữ dị ma tuy là đánh nhau không được, nhưng cái này chạy trốn cùng ẩn nấp bản sự chính xác là nhất tuyệt, tiến vào trong đất tựa như cá trạch đồng dạng trơn trượt. Đuổi theo đường này, tôn hành cứ thế không bắt lấy, cuối cùng chỉ từ nhân ra trên đầu giật xuống tới một cái đầu tóc, một cái dây leo. Lúc ấy đem tôn hành trò khí đến quá sức, làm chút căm phẫn, con hàng này trực tiếp cắn một cái đi lên. Kết quả cái này một ai? Ai? Cảm giác này, thanh thúy ngon miệng, còn mang theo một cỗ cỏ cây thanh hương, cùng ăn miếng ngọt như. Hương vị rõ ràng còn không tệ. Thế là, hắn vừa ăn vừa chạy về đằng này, còn quyết định chờ sau này bắt đến cái kia nữ dị ma trực tiếp đem tóc nàng lột sạch, mỗi ngày ăn. Cùng lúc đó, xa tại mười mấy km bên ngoài trên một tảng đá lớn, cái kia nguyên bản ngay tại chạy trối chết nữ dị ma chính tọa chỗ ấy hoài nghi nhân sinh. Nàng sờ lên đầu tóc, khi đến toàn thân phát run. Chết hầu tử, xú hầu tử, ngươi chờ đó cho ta. Bút chứng này, lão nương sớm muộn muốn tính với ngươi rõ ràng. Ta muốn đem lông trên người của ngươi toàn bộ lột sạch, để ngươi biến thành trọc hầu tử. Tu học chiến trường, tôn hành hai ba miếng đem một điểm cuối cùng dây leo nhét vào trong miệng, vẫn chưa thỏa mãn chật chật lưỡi, vậy mới phủi tay bên trên tạt bã. Hán tử trên cao nhìn xuống phía dưới đám kia đầy bụi đất đồng đạo cười nói, ta nói các vị, các ngươi đây cũng quá không trượng nghĩa à? Mọi người đều là cùng một tổ chức huynh đệ tỉ muội, có chơi vui rõ ràng không chờ tôn mỗ. Thanh âm không lớn, lại lộ ra cố làm cho không người nào có thể coi nhẹ phách lối. Tuy là cha hắn từ nhỏ đã giáo dục hắn, làm người phải khiêm tốn, nhưng một số thời khắc, ngươi không cao địa điểm, đám tôn tử này thật coi ngươi không tồn tại a. Triệu Khôn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cô kia bị chấn đến quần quần khí huyết, ngẩng đầu lên, trên mặt lần nữa treo lên nụ cười. Tôn hành huynh đệ nói đùa, không phải chúng ta không chờ ngươi, thật sự là chúng ta đã đợi quá lâu. Vốn cho là ngươi cùng Lâm Nhất huynh đệ chạy đến quá xa không đuổi kịp tới, chúng ta liền nghĩ trước tiên đem lực lượng hư không long này suy yếu một chút, để cho đại gia đều có thể có cái công bằng cơ hội cạnh tranh, ngươi có thể ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Đối với dạng này lý do thoái thác, tôn hành tự nhiên là không tin. Bất quá gặp chính mình đã chấn nhiếp mọi người, liền cũng lười đến lại cùng Triệu Khôn loại người này chơi một mép. Theo sau, tôn hành nhún người nhảy một cái. Tại hắn nhảy xuống nháy mắt, cái kia như núi lớn kình thiên trụ lớn nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một vệt kim quang chui vào trong tay hắn. Trong chớp mắt, liền thành một cái phổ phổ thông thông tể mi đoạn côn. Tôn hành bước vàng rơi xuống, tiện tay kéo cái côn hoa, mang theo một trận tiếng gió gào thét. Hống, tựa hồ là cảm nhận được cường giả chân chính khí tức. Xa xa đầu hư không long kia đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng so vừa mới càng cuồng bạo gào thét. Một cỗ càng khủng bố hơn, càng bạo ngược khí tức theo nó thể nội điên cuồng tuôn ra, chấn đến không khí xung quanh đều tại vang lên long long. Cặp kia trong hoàng kim đồng, kim quang càng hơn. Hăng hái. Triệu Khôn sắc mặt hơi đổi, lập tức nhìn về phía tôn hành, trầm giọng nói, tôn hành, đã ngươi cũng tới, vậy liền cùng lên đi. Thứ này nổi điên, một người không giải quyết được. Tôn hành cười hắc hắc, chậm rãi xoay người. Hắn nhìn xem đầu kia ngay tại điên cuồng phát tiết khí tức quái vật, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn hào quang. Trong tay thiết côn cách xa một chỉ. Vậy liền, lên đi. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người dị năng lượng đều vào giờ khắc này ầm vang bạo phát. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới. ngay tại đám người này vận sức chờ phát động, chuẩn bị săn bắn đầu này chuẩn cấp SS hư không long thời điểm. Đám người trong góc, cái kia một mực trầm mặc ít nói, tồn tại cảm giác cực thấp Lăng Tiêu. Hắn chính giữa gắt gao nhìn chằm chằm đầu hư không long kia. Cặp kia nguyên bản trong suốt trong đôi mắt, đột nhiên hiện lên một đạo cực kỳ quỷ dị hắc mang. Ngay sau đó, cái kia hắc mang nhanh chóng quyết tán, như là mực nước nhỏ vào nước sạch. Một loại không cách nào hình dung, phản phất tới từ thâm viên ngạ quỷ tham lam cùng khát vọng, ngay tại hắn đấy mắt điên cuồng sinh sôi. Đó là bạo thực dục vọng. Chương 405, săn bắn, 1, chương 405, săn bắn, 1, giết. Theo lấy Tôn Hành tiếng nói rơi xuống, mấy chục hào thiên đạo thành viên, phản phất nghe được kèn hiệu xung phong. Tham lam là trên đời này cương cường nhất thuốc kích thích. Tuy là Triệu Khôn, đa diện mấy vị này đỉnh tiêm đại lao vẫn đứng tại chỗ không động, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại còn lại mấy chục tên thiên đạo thành viên như là người thấy mùi máu tươi cá mập, điên cuồng nào tới. Liên hỏa phân thiên. Xông lên phía trước nhất một cái thanh niên tóc đỏ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước khẽ đẩy. Hai cái thô chắc hỏa xà tự nhiên ngưng kết, mang theo nhiệt độ cao rừng rực, gầm thét phóng tới hư không long. Ngay sau đó, nhũ băng, lôi điện, gai đất, đủ loại đủ mọi màu sắc dị năng công kích như là cuồng phong bạo vũ, phô thiên cái địa hướng về đạo kia thân ảnh cô đơn đập tới. Hư không long cặp kia trong hoàng kim đồng tràn đầy bạo ngược. Nó không có tránh né. Hoặc là nói, giờ này khắc này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc nó, căn bản không biết rõ cái gì gọi là tránh né. Hống. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, đối mặt cái kia thấu trời công kích, đúng là trực tiếp dùng nhục thân đụng vào. Phanh phanh phanh. Hỏa xà nổ tung, nhũ băng vỡ nát. Cái kia cứng rắn làm cho người khác giận sôi màu đen long lân, vào giờ khắc này cho thấy khủng bố lực phòng ngự. Những cái kia đủ để miểu sát phổ thông cấp ác dị ma công kích, đánh vào trên người nó, loại trừ bắn lên từng chuỗi đốm lửa nhỏ, dĩ nhiên liền phòng đều không phá. Cái gì? Thanh niên tóc đỏ sắc mặt đại biến. Còn không chờ hắn phản ứng lại, một đạo hắc ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là hư không long thô chắc mạnh mẽ đôi. Ba. Một tiếng vang dọn. Thanh niên tóc đỏ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn bộ người liền bị rút giống như cái vải rách hoa hoa đồng dạng bay ngược ra ngoài mấy chục mét, lăn trên mặt đất mười mấy vòng mới dừng lại, không rõ sống chết. Quái vật này đục thân quá mạnh, đương cùng nó cứng đối cứng. Du đấu, dùng chói buộc loại dị năng. Trong đám người có người hô to. Vừa dứt lời, mặt đất đống nhiên chấn động. Mười mấy rụt thô to nham thạch gai đất đột nhiên theo dưới chân hư không long thoát ra, tính toán đập vào nó tứ chi. Cùng lúc đó, vô số cái dây leo màu lục cũng theo bốn phương tám hướng vọt tới, như là mãng xà đồng dạng quấn về cổ của nó cùng thân thể. Hư không long thân hình chỉ trệ. Ngay tại lúc này, tập kích. Dầm dầm dầm. Lại là một lượt càng mãnh liệt dị năng oanh tạc. Lần này, bởi vì bị hạn chế hành động, hư không long chặt chẽ vững vàng chịu một đợt này thương tổn. Bụi mù tán đi. Nguyên bản uy phong lẫm liệt hư không long, giờ phút này lộ ra chật vật không chịu nổi. Trên mình cái kia không thể phá vỡ long lân vỡ nát mảng lớn, màu vàng kim máu rồng xuôi theo vết thương chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống tại dưới đất, phát ra từ từ tiếng ăn mòn. Nó bị thương, hơn nữa thương đến không nhẹ. Nó sắp không được. Thêm chút sức. Có người hưng phấn hô to. Tham lam, nơi nơi sẽ để người đánh mất lý trí. Lập tức lấy hư không long bị thương, đám kia nguyên bản còn có chút kiêng kỵ các dị năng giả nháy mắt điên cuồng, tranh nhau chen lấn sông về phía trước, sợ đi trễ liền canh đều uống không lên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn gần sông tới phụ cận mấy mắt, đầu kia một mực túi đầu thở dốc hư không long, đột nhiên ngẩng đầu lên. Cặp kia nguyên bản tràn ngập hỗn loạn cùng bạo ngược trong hoàng kim đồng, giờ phút này lại hiện ra một cỗ làm người sợ hãi hàn mang. Bù bù, không khí đột nhiên run rẩy một chút. Loại cảm giác đó, tựa như là yên lặng mặt nước bị ném vào một khối đá. Xông lên phía trước nhất mấy cái kia cấp S dị năng giả, trên mặt hưng phấn biểu tình thậm chí còn không kịp thu lại, thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Một giây sau, phốc phốc, mấy người kia thân thể ngay tại trước mắt bao người, như là bị nào đó vô hình lợi nhận cắt ra đồng dạng. Đầu, cánh tay, khu làm, nháy mắt tách rời, máu tươi phun ra ngoài, như là màu đỏ suối phun, nháy mắt đem phiến kia khô héo đất ngai nhiễm đến đỏ tươi chói mắt. Thẳng đến cái kia mấy cỗ phá toái thi thể bịch bịch ngã vào trên đất, người phía sau mới phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Đó là không gian cắt đứt, không nhìn thấy, sờ không được, nhưng lại ở khắp mọi nơi không gian lợi nhận. Ngoa tào, cuối cùng có người phát ra thanh âm hoảng sợ. Mới vừa rồi còn giống như là thủy triều vọt tới đám người, giờ phút này lại như là nhìn thấy quỷ một dạng, liên tục lăn lộn lui về sau đi. Quá kinh khủng. Cái này căn bản liền không phải bọn hắn cấp bậc này có thể đối phó tồn tại. Trong chiến trường, hư không long chậm chậm đứng thẳng người. Trên người nó vết thương còn đang chảy máu, nhưng nó không chút nào không để ý cặp kia hoàng kim đồng quét mắt xung quanh một nhóm kia bị sợ vỡ mật nhân loại, trong mắt điên cuồng từng bước biến mất một chút, thay vào đó là một loại để người dùng mình lý trí. Các ngươi, nó há miệng ra. Đó là một loại vô cùng khàn khàn, như là hai khối kim loại ma sát âm thanh chói tai. Đều, đi, chết, a. Mỗi một cái chữ, giống như là mang theo vô tận đoán độc cùng nguyền rủa. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, bù. Thân ảnh của nó hư không tiêu thất. Không phải loại kia dựa vào tốc độ tạo thành thị giác xuất lại, mà là chân chính biến mất. Thuấn di. Lại xuất hiện lúc, đã là tại một tên thao túng dây leo nữ giới dị năng giả sau lưng. Cái kia móng nhọn, mang theo xé rách không khí tiếng rít, quét ngang mà qua. Cứu. Nữ nhân kia hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Hộ thân dây leo thuấn tại móng nhọn trước mặt như là giấy một loại mỏng manh. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng ngay tại cái này, tất sát nhất kích gần chắc chắn mấy mắt, bên cạnh một tên thao túng kim loại tráng hán đột nhiên đánh tới, dùng một mặt kim loại cự thuẫn cứ thế mà khiên một thoáng. Ken, tia lửa tung tóe. mặt kia hợp kim thuẫn lại bị một chảo này lấy ra năm đạo danh sâu hoắm, to lớn lực trùng kích chấn đến cái kia cầm thuẫn tráng hán hai tay gãy xương, toàn bộ người quỳ dưới đất phun máu phè phè. Còn không chờ người xung quanh có phản ứng, hư không long thân ảnh lại biến mất. Cẩn thận! Trong đám người bộc phát ra một tràng tốt lên. Đứng ở phía trước nhất cái kia tráng hán đầu trọc, lúc này chỉ cảm thấy đến sau cổ trở nên lạnh lẽo, toàn thân lông tơ đều vào giờ khắc này dựng lên. Đây là thân là cường giả trực giác. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Không có chút gì do dự, tráng hán đầu trọc nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân nháy mắt nô lên, làn da nổi lên tầng một như kim loại lộng lẫy, quay người liền là toàn lực đấm ra một quyền. Băng sơn quyền. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, liền không khí đều bị áp xúc đến phát ra nổ đùng. Nhưng mà, đánh hụt. Trước mặt trống trơn, không có cái gì. Tao. Tráng hán đầu trọc trong lòng mắt lạnh. Cơ hồ là cùng một thời gian, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi theo phía sau hắn chuyển đến. Đầu hư không long kia, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn, cái kia phủ đầy sắc bén vuốt rồng bàn tay, chính đối hậu tâm của hắn mạnh mẽ móc tới. Quá nhanh, nhanh đến căn bản không kịp phản ứng. Tráng hán đầu chọc tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong, lần này là thật muốn bàn giao ở chỗ này. Ngay tại lợi chảo kia gần đâm xuyên hậu tâm hắn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hô, một trận ác phong đánh tới. Đương, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm vang vọng hoang nguyên. Tráng hán đầu chọc chỉ cảm thấy đến sau lưng truyền đến một cỗ to lớn lực trùng kích, chấn đến hắn lảo đảo xông về phía trước mấy bước, kém chút ngã cái ngã sấp. Hắn bối rối quay đầu lại, chỉ thấy một cái hắc ám thiết côn để ngang hắn vị trí mới vừa đứng, vừa vặn ngăn lại cái kia chí mạng vuốt rồng. Mà tại thiết côn một đầu khác, Tôn Hành thân ảnh chính giữa nhe răng trợn mắt cười lấy. Ta nói đại quan đầu, đánh nhau liền đánh nhau, đừng nhắm mắt ta, nhắm mắt có thể đem địch nhân bế chết ư? Chương 405, san bắn 2, chương 405, san bắn 2. Tôn Hành một tay nắm côn, trên cánh tay bắp thịt như là cầu long bạo khởi, cứ thế mà đứng vững hư không lòng cái này tất sát nhất kích. Lan đi. Tôn Hành chợt quát một tiếng, trong tay thiết côn chấn động mạnh một cái. Oeng. Một cỗ lực lượng kinh khủng xôi theo thiết côn bộc phát ra. Đầu hư không long kia đúng là bị một côn này cứ thế mà đẩy lui mấy chục mét, hai chân tại dưới đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Cảm ơn. Cảm ơn hầu ca. Tráng hán đầu chọc trở về từ coi chết, chân đều mềm, há miệng run rẩy nói tiếng cảm ơn, tiếp đó cũng không quay đầu lại tiến vào đám người, đó là chạy đến còn nhanh hơn thỏ. Tôn Hành không để ý tới hắn, chỉ là đem thiết côn hướng trên vai một đánh, ánh mắt đảo qua xung quanh những cái kia đã bị hù mất mật tạp ngư cười lạnh nói, được rồi, đều cút xa một chút. Tiếp xuống trang diện, cũng không phải các ngươi nhóm này nhược kê có thể dính vào. Vừa mới một màn kia, không chỉ hù chạy tráng hán đầu trọc, cũng triệt để tới tắt còn lại mấy cái bên kia muốn đục nước béo của người may mắn tâm lý. Không đùa, người nào thích chơi ai chơi. Cái này mẹ nó cái nào là đoạt quái a, đây rõ ràng liền là mất mạng. Giờ này khắc này, còn có thể đứng ở trung tâm chiến trường, dám đối mặt con quái vật này, cũng liền chỉ còn giữ lại cái kia lác đác mấy người. Được rồi, đám người không liên quan tàn lui. Triệu Khôn Đông đưa quả xếp, cười tủm tỉm chỉ bà xì gì đi lên, ánh mắt nhưng thủy chung không có rời đi hư không long, tiếp xuống, nên làm chuyện chính. Tế Huyền, Chu Nguyên, Ngu Sảo Nhi, Mã Kỷ, Hòa Dung, mấy đạo thân ảnh vô cùng ăn ý tản ra, mơ hồ đối hư không long tạo thành bao vây chi thế. Thậm chí ngay cả vẫn đứng ở phía xa xem trò vui La Diện, lúc này cũng cất bước đi tới. Chân chính săn giết, hiện tại vừa mới bắt đầu. Ta tới trước thử xem ra hỏa này phân lượng. Tế Huyền cười lạnh một tiếng, đã sớm kìm nén không được hắn trước tiên chất vấn. Chỉ thấy thân thể của hắn một trận bặm mẹo, sau lưng quần áo đột nhiên nổ tung, một đôi rộng lớn phủ đầy lân phiến cánh thịt đột nhiên mở ra. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng nhanh chóng dị hóa, biến thành hai cái lóe ra hàn quang mãnh cầm móng nhọn. Tương đánh, hắn hai cánh chấn động, toàn bộ người như là như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời, theo sau đáp xuống, thẳng đến hư không long hai mắt. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí tại không trung kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh. Hư không long ngẩng đầu, trong mắt kim quang đại thịnh. Nó đột nhiên hé miệng, ngắm lao xuống mà đến Tề Huyền, cổ họng chỗ sâu phát ra một tiếng cổ quái âm tiết. Bù bù, không gian chấn động. Trước người Tề Huyền không gian đột nhiên như là sóng nước run rẩy dữ dội lên. Hừ, Tề Huyền hừ lạnh một tiếng, thân thể tại không trung cương ép xoay chuyển, hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo kia sóng chấn động, móng nhọn tại trên mặt của hư không long mạnh mẽ nắm một cái, mang theo một chuôi đốm lửa nhỏ. Động thủ. Ngay tại Tề Huyền hấp dẫn hỏa lực nháy mắt, một mực yên lặng chu nguyên động lên. Thương. Bên hông trường đao ra khỏi vỏ, nhưng hắn cũng không có nắm đao, mà là hai tay kết ấn. Chôi trường đao kia phảng phất có linh tính một loại, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, đâm thẳng hư không long dưới bụng. Cùng lúc đó, Hoa Dung trong tay hoa tán nhẹ nhàng nhất chuyển. Phốc phốc phốc. Dưới chân hư không long mặt đất đột nhiên nứt ra, mấy đóa to lớn vô cùng, tản ra khí tức hôi thối thực nhân hoa màu trắng phá đất mà lên. Cái kia phủ đầy răng nanh cánh hoa đột nhiên khép lại, gắt gao cắn hư không long hai chân. Bắt lại ngươi a, tiểu khả ái. Hoa Dung che miệng cười khẽ, đáy mắt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Hống. Hư không long rít mạnh, hai chân phát lực, đúng là cứ thế mà đem cái kia mấy đóa thực nhân hoa kéo đứt. Nhưng một giây sau, một đạo thân ảnh kiều tiểu quỷ mị xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Nhìn ta siêu cấp vô địch phong hỏa luân. Ngu Sảo Nhi lúc này nơi nào còn có nửa điểm nhuyễn manh muội tử bộ dáng. Nàng cái kia một đầu đuôi song mã không biết rõ lúc nào biến thành màu đỏ tươi, hai mắt đỏ rực, hai tay như là hai thanh lưu tinh chủ y, dựa theo hư không long đỉnh đầu liền là một hồi đập loạn. Đu ạng, đu ạng, đu ạng. Dày đặc tiếng va đập như là rèn sắt. Dù là hư không long da dày thì béo, bị như vậy một hồi nện cũng là choáng đầu hoa mắt. Nó có thể cảm giác được, những người này công kích tuy là đơn nhất nhìn tới cũng không chí mạng, nhưng loại này liên miên bất tuyệt phối hợp quả thực để người ngạt thở. Nó đột nhiên nâng lên tay, đối cách đó không xa Hoa Dung nắm vào trong hư không một cái. Vô hình không gian chi lực nháy mắt ngưng kết thành một quả không nhìn thấy pháo không khí, gào thét lên đập tới. Đúng lúc này, vẫn đứng ở ngoại vi phụ trợ Mã Kỳ đột nhiên động lên. Sau lưng nàng đạo kia mở mịt tiên ảnh nháy mắt ngưng thực, tung bay tới Hoa Dung trước người, hai tay kết ấn, một đạo màn sáng màu trắng nhạt đột nhiên xuất hiện. Oeng! Pháo không khí nện ở trên màn sáng run rẩy kịch liệt, cuối cùng vẫn là cản lại. Cảm ơn, muội muội Hoa Dung liếc mắt đưa tình. Mà lúc này, chiến trường thế cục lại biến. Hư Không Long mắt thấy công kích tầm xa vô hiệu, lần nữa phát động thuần di, trực tiếp xuất hiện tại vừa mới rơi xuống sau lưng Tề Huyền. Hống! Theo lấy nó gầm thét, Tề Huyền không gian chung quanh nháy mắt ngưng kết, tựa như là bị phong vào hổ phách bên trong trùng tử, động đậy không được. Ngoa tạo! Tề Huyền cực kỳ hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, thế nhưng vô hình không gian gông xiềng lại không nhúc nhích tí nào. Hư Không Long chân đã đến cổ hắn bên cạnh. Hắn hai cái bằng hưu muốn cứu, nhưng cách đến quá xa căn bản không kịp. Xong! Tề Huyền con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Đúng lúc này, xoạt! Một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy cách đó không xa Triệu Khôn nhẹ nhàng lắc lắc trong tay quả sếp. Gió cuốn mây tan, đất bằng đến kinh lôi. Một đạo màu xanh cỡ nhỏ gió lốc không có dấu hiệu nào tại dưới chân Hư Không Long dâng lên, nháy mắt tăng vọt, đem nó thân thể cao lớn toàn bộ cuốn vào. Cuồng bạo phong nhận điên cuồng cắt thân thể của nó, cưỡng ép cắt ngang động tác của nó. Không gian giam cầm tiêu tán theo. Tề Huyền chỉ cảm thấy đến thân thể nhẹ bẫng, liên tục lăn lộn trốn thoát, sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn nhìn một chút bên kia vẫn như cũ duy trì mây trôi nước chảy dáng dấp Triệu Khôn, tuy là trong lòng một vạn cái không tình nguyện, vẫn là cắn răng nói, "Cảm ơn." Triệu Khôn chỉ là cười cười, không lên tiếng. Lúc này, một mực không có động thủ đa diện cuối cùng động lên. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì hoa hoè hoa sói dị năng, chỉ là như tản bộ đồng dạng đi tới cái kia gió lốc bên cạnh. Ngay tại Hư Không Long xé mở phong bạo lao ra nháy mắt, đa diện như người, hạ bay, ra quyền. Động tác đơn giản đến tựa như là công biên đại gia đánh thái cực, nhưng chính là một quyền này. Oeng! Một tiếng nặng nề tới cực điểm bạo hưởng. Hư Không Long cái kia khổng lồ thân thể dĩ nhiên nháy mắt con thành tôm lớn bộ dáng, sau lưng long lân lốt bốp nổ nát một mảng lớn, một cái dòng máu màu vàng nóng phun mạnh mà ra. Đó là thuần túy đến cực hạn lực lượng cơ thể. Án lão tử một gậy. Trên bầu trời, đã sớm tụ lực đã lâu Tôn Hành lần nữa rơi xuống. Lần này, thiết côn cũng không có thay đổi lớn, nhưng phía trên lại quấn quanh lấy khủng bố kim quang. Ầm. Một côn này chặt chẽ vững vàng đập vào trên đầu Hư Không Long, kèm theo một đạo tiếng xương nứt. Đầu này chuẩn cấp SS Hư Không Long, cuối cùng cũng nhịn không được nữa. Ầm ầm. Thân thể cao lớn trùng điệp đập xuống đất, kích thích bụi mù thấu trời. Nó nằm trên mặt đất, toàn thân long lân cơ hồ không có một khối là hoàn chỉnh, dòng máu màu vàng nóng nhiễm khắp toàn thân. Cặp kia hoàng kim long đồng nóng ánh, giờ phút này đã ảm đạm vô quang, chỉ còn dư lại vô tận bi thương cùng thê thảm. Chương 406, trò chơi kết thúc, 1, chương 406, trò chơi kết thúc, 1, hống, vì sao? Một tiếng thê lương tột cùng gào thét, vạch phá tràn ngập mùi máu tươi hoang nguyên. Hư Không Long, hoặc là nói Ngư Khả Nhi, kéo lấy cố kia đã tàn tạ không chịu nổi thân thể, loạn trà loạn choạng mà từ dưới đất bò dậy. Cái kia nguyên bản hoàng kim long đồng nóng ánh, giờ phút này hiện đầy tuyệt vọng tơ máu. Vì sao? Ta chỉ là muốn cho ca ca chữa bệnh, ta chỉ là muốn tiếp tục sống. Ta rõ ràng chuyện gì xấu đều không có làm. Vì sao các ngươi muốn giết ca ca ta? Tại sao muốn hủy nhà của ta? Nàng ở trong lòng điên cuồng gào thét. Nóng hổi huyết lệ sôi theo trương kia bao trùm lấy màu đen long lân gương mặt trở xuống. Cho dù đã biến thành quái vật, loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bi thương cùng tuyệt vọng, vẫn như cũ nồng đậm đến để người ngạt thở. Chẳng lẽ, nhỏ yếu liền là nguyên tội ư? Nhưng bây giờ nàng biến đến cường đại, nhưng lại xuất hiện trước mắt những cái này càng cường đại hơn người muốn giết nàng. Phía trước, nàng gặp phải cái kia ân nhân ca ca để nàng biết, trên đời này là có người tốt. Nhưng bây giờ nàng minh bạch, ân nhân ca ca người như vậy, quá ít. Thế đạo này, đem đến đưa tay không thấy được năm ngón. Ngư Khả Nhi thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt lên xuống, mỗi một lần hô hấp đều kèm theo đại lượng dòng máu màu vàng nóng theo trong miệng mũi tuôn ra. Tầm mắt của nàng đã trải qua bắt đầu mơ hồ. Là cái này. Mệnh ư? Hai hàng thanh lãnh, xuôi theo cái kia giữ tận trên mặt rồng trượt xuống. Nàng mệt mỏi thật sự, cũng tuyệt vọng. Mà tại phía trước nàng chỗ không xa, hơn 10 đạo thân ảnh chính giữa nhìn chằm chằm nàng. Những người kia áo mũ chỉnh tề, nam xuất khí, nữ tịch lệ, mỗi người trên mình đều tản ra cường giả khí tức, từng cái hình người dáng người, từng cái như lang như hổ. Hô, hô. Nàng thật không chịu nổi, thể nội dị năng lượng đã khô kiệt, liền duy trì đứng thẳng đều muốn hao hết cuối cùng một điểm ý chí lực. Không khí xung quanh biến đến ngưng trọng lên, người chung quanh tại chậm chậm tới gần, có chút không đúng. Lúc này, Ngô Sảo Ni cau mày, lôi kéo bên cạnh Mã Kỳ ống tay áo. Tâm tư của nữ nhân nơi nơi so nam nhân muốn tinh tế, người cũng cảm giác được. Mã Kỳ cặp kia đẹp mắt trong mắt lóe ra một vòng nghi hoặc. Cái Hư Không Long này ánh mắt quá giống người, loại kia tuyệt vọng, loại kia với cái thế giới này lên án, căn bản không phải dị ma có thể có. Hơn nữa, một cái vương tộc dị ma đột nhiên xuất hiện tại Bách Thành loại nhân loại này nội địa, bản thân liền cực kỳ kỳ quặc. Vu Sảo Nhi thấp giọng nói, "Xuyệt, đừng lắm miệng." Mã Kỳ lắc đầu, nhìn một chút người khác, dù cho nó thật có vấn đề gì, lúc này cũng không có người quan tâm. Chính xác, tham lam sớm đã lừa gạt tuyệt đại đa số người hai mắt. Chỉ là, tuy là đầu Hư Không Long này đã là nỏ mạnh hết đà, là một con dê lợi làm thịt, nhưng hiện trường lại quỷ dị yên tĩnh trở lại, không có người động thủ. Chân chính tụ họp chiến hiện tại vừa mới bắt đầu. nếu ai dám trước sông đi lên bổ đao, tuyệt đối sẽ nháy mắt gặp phải những người còn lại tập kích doanh sát. Súng bắn chim đầu đàn, ai cũng không đốc. Hơn 10 đạo khí thế tại không trung xen lẫn, va chạm, mỗi người đều tại cảnh giác đánh giá bốn phía, ánh mắt lấp lóe, từng người mang ý xấu riêng. Những cái kia phía trước bị hư không long dọa lùi, đứng ở đằng xa quan chiến những người yếu, giờ phút này từng cái rối cổ, thương phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chân chính vở kịch liền muốn mở màn, đã đều không nguyện làm cái này chim đầu đàn. Một đạo có chút âm thanh lười biếng đánh vỡ cục diện bế tắc. Tôn Hành gánh thiết côn, nện bước lục thân bất nhận nhị bước, nên ngang chỉ bạt xỉ gì đi ra. Vụ. Ánh mắt mọi người nháy mắt khóa chặt hắn. Vậy liền để Tôn Mỗ tới làm cái ác nhân này. Tôn Hành nết mép cười một tiếng, lộ ra một cái sâm bạch răng. Hắn tại trước mắt bao người, chậm rãi đi đến khoảng cách hư không long không đến 5 mét địa phương. Hư không long cảnh giác muốn lui lại, lại lảo đảo một thoáng, kém chút ngã xuống. Tôn Hành không có nhìn nó, mà là đem trong tay thiết côn hướng trên mặt đất một chọc. Suy, thiết côn tại cứng rắn hoang nguyên trên đất vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. Quanh hắn lấy hư không long, vẽ lên một cái đường kính 2 mét vòng tròn. Làm xong tất cả những thứ này, Tôn Hành đứng ở ngoài vòng tròn, tiện tay đem thiết côn gánh về trên vai, chỉ trong vòng cái kia hấp hối thân ảnh. Định cái quy củ. Tôn Hành ánh mắt liếc nhìn toàn trường, ánh mắt kiệt ngạo bất tuần. Gia hỏa này, ta trước ai cũng đừng đụng. Nếu là tranh người đứng đầu, vậy liền quang minh chính đại đánh một trận. Chờ chúng ta quyết ra cuối cùng người thắng, đầu này đầu hư không long, liền về người kia. Nói lấy, trong tay hắn thiết côn tại không trung hư điểm một vòng, trong giọng nói lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo. Trong lúc này, nếu ai dám bước vào cái này vòng nửa bước, đó chính là cùng chúng ta tại nơi trốn có người làm địch. Đến lúc đó, chúng ta trước hết liên thủ, đem cái kia không tuân quy củ tạm toái phế đi. Các vị cảm thấy thế nào? Tiếng nói vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Trong lòng của mỗi người đều tại tính toán rất nhanh về lợi và hại. Mấy giây sau, ta không có dị nghị. Triệu Côn Đông đưa quả xếp, cười híp mắt cái thứ nhất tỏ thái độ. Hắn đôi chính mình có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần không phải bị mấy chục người vây công, đơn đấu hoặc là quy mô nhỏ hỗn chiến, hắn còn chưa sợ qua ai. Đề nghị này không tệ. Tề Huyền mặt âm trầm gật đầu một cái. Bên cạnh hắn hai người đồng bạn thấy thế, cũng nhộn nhịp phụ họa. Ngay sau đó, cái này đến cái khác người biểu thị đồng ý đến cuối cùng, chỉ có Ngu Sảo Nhi, Mã Kỷ cùng Đa Diện ba người không lên tiếng. Theo sau, tất cả mọi người nhìn về phía Đa Diện, Ngu Sảo Nhi cả dù Mã Kỷ hai nữ trực tiếp bị bọn hắn không để ý đến. Đa Diện nhàn nhạt nhìn lướt qua trong vòng hư không lòng, nhàn nhạt nói, "Đồng ý." Hai chữ vừa ra, trong lòng mọi người đại thạch rơi xuống. Đã mấy vị này đỉnh tiêm đại lão đều đạt thành nhận thức chung, vậy chuyện này coi như quyết định tới. Giờ phút này, cái kia vẽ ở trên đất đơn sơ vòng tròn, tựa như là một đạo không thể vượt qua lôi chỉ. Ngư Khả Nhi lẻ loi chơi chọi đứng ở trong vòng, chờ đợi nên đón người thắng lợi sau cùng đổ đao. Ngay tại tất cả người ma quyền sát trưởng chuẩn bị bày ra một tràng hỗn chiến thời điểm, một đạo lạnh nhạt tới cực điểm âm thanh vô cùng đột ngột trong không khí vang lên. Ngượng ngùng, ta không đồng ý. Thanh âm này không lớn, lại rõ ràng chui vào mỗi người trong lỗ tai. Ai? Tất cả người đột nhiên quay đầu nhìn chung quanh, liền cách hư không long gần nhất Tôn Hành cũng là con ngươi co rụt lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong vòng. Chỉ thấy nguyên bản trống rỗng vòng tròn bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo thân ảnh. Đó là một người mặc áo khoác màu đen, mang theo màu đen khẩu trang, dáng người rắn giỏi như tùng nam nhân. Hắn liền như thế yên tĩnh đứng ở trước người hư không long, hai tay cắm túi, phản phất hắn vẫn ở nơi đó. Lâm Nhất, có người nháy mắt liền nhận ra hắn là lúc nào đi vào. Tôn Hành nắm lấy thiết côn tay nắm thật chặt, sau lưng lông tơ đều dựng lên. Chương 406, trò chơi kết thúc 2. Chương 406, trò chơi kết thúc 2. Vừa mới trong nháy mắt đó, liền hắn đều không có bắt đến bất luận cái gì quy tắc. Lúc này, hư không long, hoặc là nói Ngư Khả Nhi, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này đột nhiên người xuất hiện. Loại này khí tức quen thuộc. Nguyên bản đã mơ hồ tầm mắt, vào giờ khắc này dĩ nhiên như kỳ tích tụ tập. Ngươi là? Ngư Khả Nhi bờ môi run rẩy, phát ra vô cùng thanh âm yếu ớt, mang theo một chút thân thiết, ân nhân. Kaka. Lâm Nhất nhìn xem Ngư Khả Nhi trương kia giữ tận nhưng lại đáng thương mặt, lạnh lùng mắt đen giờ phút này khó được có thêm một phần ba động. Vì sao? Lâm Nhất ở trong lòng hỏi chính mình. Rõ ràng chính mình đã quyết định, muốn làm một cái tuyệt đối lợi mình người. Rõ ràng không muốn lại quản những cái này nhàn sự. Nhưng vì cái gì, nhìn thấy cái ánh mắt này thời điểm, trái tim vẫn là sẽ có rút đau đớn một thoáng. Có lẽ là bởi vì cái kia đáng chết duyên phận. Lại có lẽ là bởi vì trên đời này như dạng này sạch sẽ ngu xuẩn, chết một cái, liền ít đi một cái A hơn nữa. Dùng hai cái cấp C dị ma hải tâm, liền đổi lấy một mai cấp SS dị ma hải tâm, nếu là thấy chết không cứu. Ý niệm không thông suốt. Lâm Nhất khẽ gật đầu. Là ta. Thật đơn giản hai chữ. Lại như là rút đi Ngư Khả Nhi thể nội cuối cùng một chút dáng chống đỡ lấy khí lực. Nàng căng cứng thần kinh bỗng nhiên buông lỏng, chớp mắt, toàn bộ người thẳng tắp hướng về phía trước đổ tới, đổ vào Lâm Nhất trong ngực. Lâm Nhất bàn tay lật qua lật lại ở giữa, một chi cấp S dị năng lượng khôi phục dược tề xuất hiện tại trong tay. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp mở ra nắp bình, một mạch tràn vào Ngư Khả Nhi trong miệng. Tầm, tầm. Nhìn xem một màn này, người chung quanh lạnh lùng nhìn xem Lâm Nhất, ánh mắt không tốt. Gia hỏa này khẳng định đã sớm đến, tiếp đó trốn đến hiện tại mới ra ngoài, liền vì thừa dịp đại gia chiến đấu qua sau, suy yếu thời khắc chuột gà, loại này lão lục hành vi để bọn hắn phi thường khó chịu. Lâm Nhất, Tề Huyền cái thứ nhất nhịn không được, nhảy ra chỉ vào Lâm Nhất giận dữ hét, ngươi ý tứ gì? Đầu hư không long này là chúng ta đại gia liên thủ, liều sống liều chết mới đánh thành trọng thương. Vừa mới chiến đấu ngươi không ra, bây giờ trách không máu, ngươi liền nhảy ra đoạt đầu người. Tề Huyền càng nói càng xúc động, bộ kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, phản phất nhận lấy thiên đại bị quất, quả thực vô sỉ. Tất cả mọi người phân xử thử. Gia hỏa này còn biết xấu hổ hay không? Coi như ngươi hôm nay thật cấp được, cái này người đứng đầu, chúng ta cũng không nhận. Tề Huyền lời nói, nháy mắt đưa tới người xung quanh cộng minh. Đúng rồi. Dựa vào cái gì? Đây cũng quá không biết xấu hổ. Quân tinh công phẫn. Vô số đạo tràn ngập địch ý cùng ánh mắt tham lam, như là lợi kiếm đâm về Lâm Nhất. Lâm Nhất lại như là giống như không nghe thấy. Hắn chỉ là cúi đầu, chuyên chú nhìn xem trong ngực Ngư Khả Nhi. Cấp S dược tề hiệu quả nhanh chóng. Ngư Khả Nhi dị năng lượng dần dần khôi phục, vết thương trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cái kia nguyên bản mỏng manh đến cơ hồ biến mất hít thở, cũng từng bước vững vàng xuống tới. Một giây sau, bù bù, không gian bặm mẻo. Ngư Khả Nhi ngay tại trước mắt bao người, bị hút vào không gian trong vòng xoáy, nháy mắt biến mất tại Lâm Nhất trong ngực. Vây người thấy thế, trực tiếp liền muốn nhịn không được. Triệu Khuôn mặt lạnh đứng dậy, Lâm Nhất huynh đệ, ngươi làm như vậy, quả thật có chút quá mức a. Ăn một mình, nhưng là sẽ chết no. Dù cho ngươi có không gian dị năng, hôm nay không cho cái bàn giao, chỉ sợ cũng đi không ra mảnh này hoang nguyên. Triệu Khuôn trên mình, cái kia thuộc về chuẩn cấp SS cường giả khí thế bắt đầu bốc lên. Xung quanh, người khác khí tức cũng theo đó bạo phát, nối thành một mảnh, như là một tòa núi lớn hướng về Lâm Nhất áp đi. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Đối mặt cái này ngàn người chỉ trỏ cục diện, Lâm Nhất chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt yên lặng giống như là một đầm nước đọng. Hắn chậm chậm quay người, nhìn xem Triệu Khôn, nhìn xem Tề Huyền, nhìn xem cái kia từng cái vì phẫn nộ cùng tham lam mà bặm mẻo mặt. Đột nhiên, khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một cái cực độ lạnh giá, lại tràn ngập khiêu khích độ cong. Bàn giao, các ngươi cũng xứng. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, với anh, một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố uy áp, không có dấu hiệu nào theo Lâm Nhất thể nội bộc phát ra. Đông, 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 không có chút nào chỗ phản kháng. Tại cỗ uy áp kia phủ xuống nháy mắt, mới vừa rồi còn kêu gào đến nhất vui vẻ Tề Huyền, toàn bộ nhân ảnh là bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ đập vào trên mặt đất. Xương bánh trẻ nháy mắt vỡ nát, toàn bộ người dùng một loại vô cùng khuất nhục tư thế quỳ rạp trên đất, gương mặt sát mặt đất, bị đè ép đến biến hình. Mai nở hai độ. Không chỉ là hắn, Triệu Khôn, Chu Nguyên, Ngu Sảo Nhi, thậm chí ngay cả xa xa đám kia xem trò vui ăn dưa của chúng. Vào giờ khắc này, tựa như là trong cuồng phong lúa mạch, thành phiến đổ xuống. Phù phù, phù phù. Khung xương vỡ vụn âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Phương viên ngàn mét bên trong, mặt đất nháy mắt sụp đổ nửa mét. Tôn Hành quỳ một chân trên đất, hai tay gắt gao nắm lấy thiết côn chống đỡ thân thể. Đa diện con người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng không có quỳ xuống. Loại trừ hai người bọn hắn, tất cả những người khác, toàn bộ bị đè ở trên mặt đất, giống như chó chết, liền một đầu ngón tay đều động đậy không được. Giờ phút này, trái tim tất cả mọi người bên trong đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Sợ hãi, giống như là thủy triều đem bọn hắn nhấn chìm. Làm sao có khả năng? Cái này sao có thể? Cái này mẹ nó còn là người sao? Coi như là đạo chủ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Là cái này, tối cường người mới. Tề Huyền nằm trên mặt đất, con ngươi đều nhanh trợn lồi ra, trong miệng tất cả đều là thổ nhưỡng cùng mùi máu tươi, lại ngay cả kêu thảm đều không phát ra được. Triệu Khôn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phong độ, giờ phút này không còn sót lại chút gì, trên mặt chỉ còn dư lại vô tận kinh hãi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Linh Vương đều giết không chết hắn, vì sao hắn có thể đơn sát Hải Ma Long, thế này sao lại là người? Đây rõ ràng liền là một tôn khoác lên da người quái vật. Gia hỏa này thật không phải là một cái nào đó cấp SS lão quái vật chạy đến nổ cả sao? Đi, đi, đi. Tiếng bước chân vang lên. Lâm Nhất hai tay cầm túi, chậm chậm theo cái kia vòng tròn bên trong đi ra, một đôi tinh hồng chi nhãn nhìn xuống nhóm tiên chi tiêu tử này. Ánh mắt rảo qua chỗ, không người dám cùng đối diện. Trận này săn bắn trò chơi. Lâm Nhất âm thanh rất nhẹ, lại dường như sấm sét tại mỗi người trong đầu nổ vang. Đến đây là kết thúc. Ánh mắt của hắn hờ hững đảo qua toàn trường, ngữ khí bình thường, lại lộ ra nồng đậm sát ý, hiện tại trò chơi mới gần bắt đầu. Tên gọi: Chạy thoát. Chương 407, Giả Vương chương 407, Giả Vương tất cả mọi người cảm giác trên mình tòa kia không nhìn thấy núi lớn, đột nhiên biến mất. Hô, hô. Tiếng liệt tiếng thở dốc hết đợt này đến đợt khác. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đất bò dậy, thậm chí hai chân còn tại như nhũ ra. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem nam nhân kia. Mới trò chơi, chạy thoát. Gia hỏa này không phải là muốn giết bọn hắn a? Ngươi muốn người đứng đầu cho ngươi chính là, không đến mức muốn mạng người a? Giờ phút này, đại đa số người đều nghĩ như vậy. Nhất là những cái kia nguyên bản không có ý định tham dự đoạt giải nhất, trốn đến xa xa chỉ muốn xem trò vui người, giờ phút này càng là cảm thấy oan uổng đến cực điểm. Đây quả thực là thay bay vạ gió. Đa diện chậm chậm nâng người lên, sắc mặt tái nhợt. Hắn đưa tay lau một cái trên trán tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Vừa mới làm tại cỗ uy áp kia phía dưới không quỳ xuống, hắn cơ hồ dùng toàn lực đi đối kháng, hiện tại cả ngón tay đầu đều tại không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Đây quả thật là một người mới có thể có lực lượng ư? Bên cạnh, khu khu, Tôn Hành một tay chống thiết côn, từ dưới đất đứng lên, tiện tay lau một cái vết máu ở khóe miệng. So với đa diện chật vật, hắn ngược lại lộ ra thoải mái một chút. Nhưng hắn nhìn xem Lâm Nhất ánh mắt, lại trước đó chưa từng có ngưng trọng, thậm chí mang theo một chút khó mà che giấu kiêng kỵ. Nắm thật chặt cái kia thiết côn, Tôn Hành trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này tên là Lâm Nhất nam nhân, là trước mắt hắn gặp qua trong mọi người, cái thứ hai mang đến cho hắn loại này ngạt thở cảm giác gáp bách người. Cái thứ nhất là cha hắn. Hô. Tôn Hành phun ra một cái trọc khí. Chính hắn trước mắt cấp bậc là chuẩn cấp SS. Cái gọi là chuẩn cấp SS, nghe tới êm hai, kỳ thực cũng chỉ là dị năng lượng tích lũy đạt tới lựa biến, chuẩn bị bước vào cấp SS mà thôi. Nhưng trên đời này, còn có một loại người. Bọn hắn dị năng đã phát sinh nào đó chất tiến hóa, nắm giữ bộ phận thuộc về vương giả quyền hành, vẫn còn không thể triệt để phóng ra cái kia một bước cuối cùng, chân chính xưng vương. Trong hội cho loại người này lên một cái vô cùng đặc thù gọi, giả vương. Tôn Hành gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Trước mắt cái này nhìn xem so hắn còn trẻ mấy tuổi nam nhân, dĩ nhiên cùng hắn cái kêu biến thái lao cha là một cấp bậc tồn tại. Một vị giả vương. Khủng. Thật không nghĩ tới. Đa Diện hít sâu một hơi, cố gắng bình phục thể nội quần quần khí huyết, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Hắn cùng bên cạnh Triệu Khôn liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt một màn kia thật sâu kinh hãi cùng không thể tin. Trong tay Triệu Khôn quạt xếp đã sớm không biết do ném đi đâu rồi, nguyên bản phong độ nhẹ nhàng bộ dáng không còn sót lại chút gì. Giả vương. Triệu Khôn bờ môi run run một thoáng, âm thanh khô khốc. Hắn tự nhiên cũng biết giả vương, nhưng hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng cái suy đoán này. Phải biết, ở vào tuổi của hắn, có thể trở thành chuẩn cấp SS dị năng giả, liền đã sẽ bị mỗi đại thế lực xem như bảo bối quý giá cùng bái, được xưng là siêu cấp thiên tài. Có thể Lâm Nhất mới bao nhiêu lớn? Trên tư liệu biểu hiện, gia hỏa này chỉ là cái 19 tuổi thiếu niên. 19 tuổi giả vương? Nói đùa cái gì? Toàn bộ liên bang trên dưới mấy trăm năm, loại trừ cái kia bảy vị sừng sững tại đỉnh tồn tại, hoặc là nói là liên bang hoạch tâm nhất mấy cái kia lão quái vật dốc hết tài nguyên bồi dưỡng người nối nghiệp, mới rất có xác suất nhỏ xuất hiện loại này yêu nghiệt. Có thể Lâm Nhất là ai? Một cái Minh Châu tiểu thành người thường, thậm chí còn là cái không cha không mẹ cô nhi. Hắn ở đâu ra nhân mạch? Ở đâu ra tài nguyên? Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Không nghĩ tới, Lâm Nhất huynh đệ dĩ nhiên là một vị giả vương. Tôn Hành đánh vỡ vắng lặng một cách chết chóc. Hắn nhìn xem Lâm Nhất, trong ánh mắt đã có chiến ý lại có kính sợ, nết mép cười một tiếng, lộ ra một cái mang máu răng, quả nhiên, cha ta nói đúng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lời này vừa nói, đám người chung quanh nháy mắt sôi trào. Cái gì? Giả vương? Tôn Hành chính miệng thừa nhận, cái này còn có thể có giả. Ta thiên. Quái vật này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Giả vương. Giả vương là cái gì? Giả vương ư? Những người này có người biết giả vương, có người không biết rõ. Triệu Khôn đám người trong lòng cuối cùng điểm này may mắn cũng bị triệt để đánh nát, trong lòng nháy mắt chìm đến đáy vực. Gia hỏa này, thật là giả vương. Cái kia. Kỳ kỳ tỷ. Vu Sảo Nhi lúc này cũng từ dưới đất bò dậy, vô vô trên mông thổ nhưỡng, trước mắt to, một mặt mờ mịt nhìn xem Ma Kỳ, giả vương là cái gì vương? Rất lợi hại phải không? Mã Kỳ nhìn cách đó không xa cái kia thần sắc lãnh đạm thiếu niên áo đen, ánh mắt phức tạp. Nàng hít sâu một hơi, thấp giọng giải thích nói, "Ngốc thỏ, ngươi biết Thất Vương a?" "Biết a, đó là liên bang lợi hại nhất đại nhân vật." Ngu Sảo Nhi gật gật đầu. "Giả Vương, ý tứ là được." Mã Kỳ dừng một chút, giọng nói có chút run rẩy, đã nửa chân đạp đến vào cấp SS siêu cấp cường giả. Loại người này, đã nắm giữ cùng Thất Vương cùng bản mà ngồi tư cách, là có hy vọng nhất trở thành vị thứ 8 vương cái kia một chút người. "Cái gì?" Ngu Sảo Nhi hù dọa đến kem chút cắn phải lưỡi. Trợn tròn cặp mắt nhìn xem Lâm Nhất, như là nhìn thấy người ngoài hành tinh. Đây là người sao? Thoạt nhìn cũng chỉ cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều, thậm chí so cái này, nơi này đại đa số người đều muốn nhỏ. Rõ ràng đã đến loại này khủng bố cảnh giới. Đây cũng quá biến thái a. Ngu Sảo Ni nuốt ngụm nước bọn, cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu. Mà cách đó không xa Tề Huyền, giờ phút này chính giữa tê liệt trên mặt đất. Nghe được Dạ Vương hai chữ này, cả người hắn tựa như là bị rút xương đầu đồng dạng, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn cũng biết Dạ Vương, nhưng phía trước hắn căn bản không dám hướng cái hướng kia đi muốn. Bởi vì đó là hắn đời này khả năng đều không thể với tới độ cao, giả vương cũng không phải cái gì người đều có thể đạt tới. Coi như hắn hiện tại đã là chuẩn cấp SS, nhưng muốn trở thành giả vương, vẫn như cũ khó như lên trời. Mà một cái bị hắn coi là nông dân gia hỏa lại đạt tới, loại này to lớn chênh lệch để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng bây giờ, sự thật bày ở trước mắt. Hắn không chỉ đắc tội một cái giả vương, thậm chí mới vừa rồi còn không biết sống chết chỉ vào lỗ mũi của người ta chửi. Xong. Chết để xong. Lúc này, đứng ở phía trước đám người Lâm Nhất, lông mày hơi nhíu. Giả vương. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Bất quá, nghe lấy Mã Kỳ giải thích, trong lòng hắn ngược lại có mấy phần hiểu ra. Khó trách từ lúc cùng Linh Vương sau trận chiến ấy, tuy là bị đè lên đánh, nhưng thân thể hình như phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Phía trước nhìn thấy trong bảng hệ thống, dị năng cái kia một cột bên trong, nguyên bản S cấp dị năng đã biến thành một cái S. Thì ra là thế. Lâm Nhất trong lòng hiểu rõ, đây chính là cái gọi là dị năng tiến hóa, nửa chân đạp đến vào cấp SS lĩnh vực. Nhìn tới cùng Linh Vương trận chiến kia, tuy là bị đè lên đánh, nhưng thu hoạch chính xác rất lớn. Đã như vậy, Lâm Nhất chậm chậm ngẩng đầu, cặp kia con ngươi đỏ tươi đảo qua toàn trường. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả mọi người không tự chủ được dùng mình một cái. Loại ánh mắt ấy, không giống như là tại nhìn đồng loại, cũng không giống là lại nhìn địch nhân. Ngược lại như là tại nhìn một nhóm chờ đợi thí nghiệm chuột bạch. Lâm Nhất vừa vặn muốn thử xem, cái này tiến hóa sau dị năng, rốt cuộc có cái gì biến hóa kỳ diệu. Tầm. Không biết là ai nuốt nước miếng một cái, tại yên tĩnh trên cánh đồng hoang lộ ra đặc biệt rõ ràng. Tất cả mọi người phát giác được Lâm Nhất ánh mắt biến hóa. Loại kia bị xem như thú săn xem kỹ cảm giác, để những cái kia thực lực yếu kém thiên đạo thành viên dùng mình, tê cả da đầu. Gia hỏa này, sẽ không phải thật phải cầm bọn hắn khai đao a? Cái kia, Lâm ca. Mã Kỷ kiên trì đi về phía trước một bước, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài mới vừa nói, mới trò chơi là là ý gì a? Nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi quỷ quái này. Ai mà thèm cái kia phá người đứng đầu a? Dù cho Lâm Nhất hiện tại để nàng lăn, nàng đều có thể lập tức đoàn thành một đoàn em dịu lăn ra ngoài. Lâm Nhất nhàn nhạt nhìn một chút Ma Kỳ, ánh mắt lạnh nhạt, lại lộ ra một cố khiến người ta run sợ yên lặng. Đầu hư không long này, hiện tại thuộc về ta. Lâm Nhất thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển khắp toàn trường, nhưng ta cũng không có giết nàng. Mọi người sững sờ, không hiểu Lâm Nhất ý tứ. Cho nên, Lâm Nhất hai tay cầm túi, ngữ khí yên lặng giống như là nói hôm nay khí trời tốt, dựa theo đạo chủ quy củ, chỉ cần mục tiêu không chết, trận này tụ họp chiến liền không có kết thúc. Đã không có kết thúc. Vì để cho trận này trò chơi càng thú vị một điểm, quy tắc hơi đổi một cái. Nghe nói như thế, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Một cố dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Ngưu Sảm Nhi trốn ở Mã Kỳ sau lưng, lộ ra một cái đầu nhỏ, nhút nhát hỏi, "Lâm Nhất ca ca, ngươi muốn thế nào chơi?" Chương 408, săn giết, 1, chương 408, săn giết, 1, đã tên cứ gọi chạy thoát, vậy khẳng định là muốn chạy trốn. Lâm Nhất cười cười, nụ cười kia bên trong lại không mấy phần nhiệt độ, ngược lại làm cho trong lòng người phát lạnh. Bất quá, chạy trốn người là các ngươi tất cả người, mà ta thì đóng vai tử thần. Lời này vừa nói, không khí phảng phất đều đọc lại mấy phần. Lâm Nhất dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng cơ cơ, quy tắc rất đơn giản, ta cho các ngươi 10 phút đồng hồ chạy trước. 10 phút đồng hồ phía sau, ta liền sẽ xuất thủ. Trong vòng 30 phút, không có bị ta chém giết người, liền có thể sống. Nói đến cái này, hắn như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt thờ ơ đảo qua tại trận mỗi một trường căng cứng mặt, nói bổ sung, tất nhiên, các ngươi cũng có thể phản kháng. Cuối cùng mọi người đều là thiên đạo tinh anh, nếu như có thể liên thủ đem ta giết, các ngươi đồng dạng có thể sống. Hơn nữa, cái kia hư không long cũng sẽ về các ngươi tất cả. Thế nào? Nghe rõ chưa? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét thổi qua hoa nguyên, cuốn lên mấy hạt cát bụi đánh vào trên mặt người, đau nhức. Không một người nói chuyện, ai dám nói chuyện? Giết hắn. Vừa mới cái kia một người uy áp mọi người hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt, ai chán sống mới đi đụng cái này xui xẻo. Lâm Nhất gật đầu một cái, tựa hồ đối với cái phản ứng này rất hài lòng. Hảo, đã không một người nói chuyện, đó chính là đều nghe rõ. Hắn nâng lên cổ tay, nhìn một chút vòng tay, nhàn nhạt phun ra hai chữ, tính theo thời gian. Bắt đầu. Hai chữ này tựa như là số lệnh, nhưng thương này bang lại không người động. Tất cả mọi người tại quan sát, đều tại do dự, thậm chí còn có một chút may mắn, cảm thấy cái này có lẽ chỉ là cái tồi tệ nói đùa. Đúng lúc này, Tề Huyền đột nhiên hướng phía trước nhảy một bước, trắng bệnh mặt đỏ bừng lên, đó là sợ hãi cực độ chuyển hóa thành phẫn nộ. Hắn chỉ vào Lâm Nhất, ngón tay đều đang run rẩy, "Lâm Nhất, ngươi điên rồi sao? Mọi người đều là thiên đạo thành viên, là đồng đạo. Ngươi dám mưu toàn tàn sát đồng đạo, đạo chủ tuyệt sẽ không để qua ngươi." Hắn chuyển ra tòa kia lớn nhất núi, ý đồ dùng đạo chủ tên tuổi tới áp chế cái tên điên này. Lâm Nhất liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt như là tại nhìn một cái không biết sống chết châu chấu. Lục đạo phụng hành cường giả vi tôn, thiên đạo càng lớn. Lâm Nhất âm thanh ổn định đến không có lên xuống, thực lực của ta so với các ngươi đều mạnh, cho nên các ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là theo ta quy củ tới. Hơn nữa, hắn chỉ phiến kia vừa mới hư không long chờ qua địa phương, trận này tụ họp chiến còn chưa kết thúc. Làm tranh đoạt người đứng đầu, chết một chút người không phải rất bình thường ư? Coi như là đạo chủ cũng không có lý do ngăn ta. Cuối cùng, kẻ yếu chết, chỉ có thể trách chính mình không đủ mạnh. Ngươi, Tề Viên chán nản, ngực kịch liệt lên xuống, lại nửa ngày nín không ra một câu phản bác. Lâm Nhất không tiếp tục để ý hắn, chỉ là cúi đầu nhìn một chút móng tay của mình, thuận miệng nói, nhắc nhở một chút các vị, hiện tại đã qua 3 phút. Nếu là cảm thấy có thể cùng ta một trận chiến, vậy liền hiện tại lên đi. Ta Lâm Nhất cực kỳ nói quý củ, trong vòng 10 phút, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. 3 phút. Con số này như là một cái trọng truy, nện ở mọi người trong ngực. Đúng lúc này, một đạo yếu ớt âm thanh đánh vỡ cục diện bế tắc. Cái kia, Lâm Nhất ca ca. Ngưu Sảo Nhi cái này thỏ con dịch chuyển về phía trước hai bước, hai tay xoắn tại một chỗ, mắt to ngập nước xem lấy Lâm Nhất, mặt mũi tràn đầy điểm đạm đáng yêu. Ta cùng Kỳ Kỳ có thể không tham gia ư? Chúng ta đối người đứng đầu không có hứng thú, thật. Nàng chiêu này ngày trước chăm phát chăm chúng, cuối cùng thò tay không có ý định người mặt tươi cười, huống chi vẫn là cái đáng yêu tiểu lọ ly. Lâm Nhất nhìn xem nàng, đột nhiên cười, tất nhiên. Mắt Ngưu Sảo Nhi sáng lên, vừa muốn cảm ơn. Không thể. Hai chữ này cứ thế mà đem Ngưu Sảo Nhi nụ cười đông kết tại trên mặt. Nàng miệng nhỏ bẹp, kém chút ngay tại chỗ khóc lên. Người này thế nào không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc a? Là cái gỗ ư? Nhưng nàng không dám mắng, chỉ có thể ủy khuất lui về, giật giật Mã Kỳ góc áo, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, Kỳ Kỳ, làm sao bây giờ à? Đại ma vương này mềm không được cứng cũng xong. Mã Kỳ không có nói chuyện. Nàng cặp kia xinh đẹp con ngươi ngay tại bốn phía liên loạn, quan sát đến người khác độc tính, nhất là mấy vị kia đại lão. Nếu như đại gia đều không chạy, cái kia có lẽ còn có chỗ để đàm phán. Nếu có người dẫn đầu chạy. Đúng lúc này, một mực không lên tiếng Tôn Hành đột nhiên đọc lên. Trong tay hắn cái kia thiết đồng nháy mắt thu nhỏ tiếp đó bỏ vào trong túi, trên mặt lộ ra một vòng vô cùng bất đắc dĩ cười khổ. Xem như nắm giữ giả vương phụ thân đệ nhị hắn so nơi này bất luận kẻ nào đều rõ ràng giả vương hai chữ này phân lượng. Đừng nhìn nơi này mấy chục người, thậm chí còn có hơn 10 tên chuẩn cấp SS cường giả. Nhưng tại loại kia chạm tới cấp SS giáp danh lực lượng trước mặt, số lượng không có bất kỳ ý nghĩa. Coi như đại gia trói cùng một chỗ, cũng không đủ nhân ra tận diệt. Lưu lại tới, đó là tự tìm cái chết, vẫn là ngại chết đến không đủ nhanh loại kia. Tôn Hành thở dài, ánh mắt đảo qua xung quanh những cái kia còn tại do dự ngu xuẩn, nếp mép cười một tiếng, các vị, Tôn Mỗ người đời này không có gì khác ưu điểm, liền là tương đối thiết mệnh. Nói xong, hắn hướng lấy người khác phất phất tay, đi trước một bước, bái bái. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn đất đai đột nhiên băng liệt, toàn bộ người như là một quả màu vàng kim đạn tháo, ầm vang bắn về phía phương xa, trong chớp mắt liền biến thành một cái chấm đen nhỏ, chạy đến gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt, không dây dưa dài dòng. Một màn này, triệt để đánh nát trong lòng mọi người cuối cùng điểm này may mắn. Liền Tôn Hành loại này đỉnh cấp cường giả đều chạy đến cùng thỏ đồng dạng, bọn hắn còn chờ cái gì? Chờ chết ư? Chạy a! Không biết là ai kêu một cổ họng. Với anh, nguyên bản yên tĩnh đám người nháy mắt rối loạn, mấy chục đạo lưu quang phóng lên tận trời, như là bị hoảng sợ bầy chim, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Lúc này không có người lại nhìn cái gì phong độ, không có người lại quản cái gì mặt mũi. Thật không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái chân. Xa xa, Lăng Tiêu nhìn xem những cái kia hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, đáy mắt chỗ sâu đột nhiên hiện lên một vòng quỷ dị tham lam. Hắn liếm môi một cái, không nói hai lời, tuyển chọn một người nhiều phương hướng, lập tức đuổi theo. Kỳ Kỳ, chúng ta cũng đi. Vu Sảo Nhi thấy thế, nơi nào còn dám trì hoãn? Nàng một phát bắt được Mã Kỳ tay, trên mình đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt bạch quang. Toàn bộ nhân hóa làm một cái to lớn thỏ hư ảnh, mấy cái nhảy vọt ở giữa, liền mang theo Mã Kỳ biến mất tại trong bụi mù. Hoa Dung nhìn một chút Lâm Nhất, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn là cắn răng, trốn đi thật xa. Tề Nguyên càng là liên tục lăn lộn. Hắn hiện tại chỉ hận chính mình vừa mới tại sao muốn miệng điện, lúc này chạy đến so với ai khác đều nhanh, sợ bị Lâm Nhất nhớ lên. Chúng ta cũng đi. Triệu Khôn một cái để lại muốn rút đao Chu Nguyên. Ta không đi, ta muốn cùng hắn đánh. Chu Nguyên cứng cổ, ánh mắt quật cường. Đánh cái rắm, đó là ngươi có thể đánh sao? Triệu Khôn hồn hện, trực tiếp một bàn tay vỗ vào hắn trên nó, ngươi muốn chết đừng liên lụy ta. Tranh thủ thời gian đi. Nói xong, cứ mặc kệ Chu Nguyên có nguyện ý hay không, một cỗ cuồng phong cuốn theo lấy hai người, nháy mắt không còn hình bóng. Trong nháy mắt, nguyên bản náo nhiệt viên náo hoa nguyên, biến đến trống rỗng. Chỉ còn dư lại một người. Đa Diện. Hắn không có lập tức chạy trốn, mà là đứng tại chỗ, thật sâu nhìn xem Lâm Nhất. Gió lay động hắn vào áo, bay phất phới. Chương 408, săn giết 2, chương 408, săn giết 2, Lâm Nhất. Đa Diện mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, cái kia hư không long, cùng ngươi có quan hệ gì ư? Hắn vừa mới liền nhìn ra, Lâm Nhất rõ ràng đã sớm nhận thức cái kia hư không long. Tại nhớ lại vừa mới, hắn phát hiện cái kia hư không long chính xác khắp nơi lộ ra quỷ dị. Trong này, nhất định là có chuyện. Lâm Nhất không có trả lời, chỉ là duỗi ra năm ngón tay, gơ gơ. Còn có 5 phút. Ngữ khí bình thường, không có chút nào muốn giải đáp nghi ngờ ý tứ. Đa Diện thần sắc đọc lại, muốn hắn tại dị năng giả trên đường cày cấy mấy chục năm, sẽ thành chuẩn cấp SS cường giả. Nhưng đối mặt trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng, phản phất bận học thiếu niên, hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là thiên tài chân chính. Hắn nhìn xem đối diện thiếu niên, đột nhiên cảm giác được một loại trước đó chưa từng có cảm giác bất lực. Tốt. Đa Diện hít sâu một hơi, gật đầu một cái, thủ giáo. Hắn cũng là người thông minh. Đối mặt một tên giả vương, trừ phi ngươi cũng là giả vương, bằng không bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Duy nhất sinh lộ, liền là tại trận này mèo chuột trong trò chơi, liều mạng chạy, chạy đến so người khác nhanh, chạy đến so tử thần nhanh. Đa Diện không còn nói nhảm, quay người bước ra một bước, thân hình như là sóng nước dập dờn, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hoa Nguyên triệt để an tĩnh lại. Lâm Nhất tìm một khối đá ngồi lên, hai tay chống đỡ đầu gối, nhìn xem những cái kia từng bước biến mất điểm đen, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Nguyên bản hắn cho là những cái này cái gọi là thiên tài cái gọi là cường giả tại đối mặt nguy cơ sinh tử lúc, chí ít sẽ có mấy người đứng ra, dù cho là làm tôn nghiêm cũng sẽ phản kháng một thoáng. Kết quả, từng cái bình thường mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu ra hỏa, đến loại thời điểm này, cũng bất quá là một đám chỉ sẽ chạy chối chết chó nhà có tang. Vô vị, thật là quá không thú vị. Lâm Nhất nhìn xem trên vòng tay thời gian đang trôi qua. Gió cuốn đến tắt bụi, che giấu những cái kia xốc xếp dấu chân. Cuối cùng, thời gian đến. Lâm Nhất chậm chậm đứng lên, vô vỗ trên quần cho bụi. 10 phút đồng hồ đến. Hắn ngẩng đầu, cặp kia con ngươi đỏ tươi bên trong, màu đen quạt gió đồ án xoay chậm chậm, lộ ra một cố làm người sợ hãi lạnh nhạt. San giết, bắt đầu. Một giây sau, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất tại chỗ, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Cùng lúc đó, mười mấy km bên ngoài, một mảnh khô héo trong rừng cây, mấy đạo thân ảnh chính giữa chật vật xuyên qua ở giữa. Hô, hô, kịch liệt tiếng thở dốc như phá ống bê đồng dạng. Đây là mấy tên cấp S thiên đạo thành viên, bình thường tại mỗi người trong hội cũng là nhân vật hô phong hoán vũ, nhưng lúc này từng cái cùng chim sợ cảnh cong như, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chạy, chạy xa một chút, chỉ cần chống nổi 30 phút, chịu đựng được liền có thể sống. Một người trong đó quay đầu nhìn một chút, xác nhận sau lưng không có người đuổi theo, vậy mới hơi buông lỏng một hơi. Nhưng mà, ngay tại khẩu khí này còn không rộng đến cùng thời điểm. Vâng, một cỗ khủng bố tột cùng khí tức, đột nhiên theo phía sau bọn hắn bạo phát, chính giữa dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng bên này chạy nhanh đến. Cố khí tức kia quá mức cường đại, quá mức bạo ngược, tựa như là một đầu viễn cổ hung thú ngay tại tới gần, những nơi đi qua, liền không khí đều bị xé rách phát ra sắc bén nổ đùng. Tới, cái người điên kia đổ tới, mấy người hù dọa đến hồn phi phách tán, nguyên bản có chút bủn rủn hai chân lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh người, liều mạng xông về phía trước. Đúng lúc này, siêu, một đạo bạch quang như là cỗ sao chổi bạch phá bầu trời, mang theo chói tai âm thanh xé gió, trực tiếp vượt qua đỉnh đầu của bọn hắn. Tiếp đó, trung điệp nện ở phía trước bọn hắn trên đất trống. Ầm. Mặt đất nổ tung một cái hố to, bụi mù tràn ngập. Mấy người đột nhiên phanh lại bước chân, sắc mặt trắng bệnh, tuyệt vọng nhìn về phía trước đạo kia từng bước rõ ràng thân ảnh. Xong, bị đuổi kịp. Nhưng mà, làm bụi mù tan đi, thấy rõ người kia bóng lưng lúc, mấy người lại ngây ngẩn cả người. Người kia cũng không phải ăn mặc áo khoác đen lắm nhất, mà là một cái thân hình có chút thon gầy thanh niên, mặc một bộ phổ thông quần áo thể thao, chính giữa đưa lưng về phía bọn hắn đứng ở nơi đó. Hô, có người đặt mông ngồi liệt tại dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, cảm giác trái tim đều muốn theo cổ họng nhảy ra ngoài. Mẹ, hù chết lão tử. Ta còn tưởng rằng là cái kia sát tinh đây. Một người khác cũng lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, tập trung nhìn vào, nhận ra phía trước người kia bóng lưng. Diệp Lâm. Người kia cau mày, có chút căm tức hô, ngươi làm cái quỷ gì? Có biết hay không dạng này rất đáng sợ. Diệp Lâm, Đại Hào Lăng Tiêu. Mọi người đều là cùng một đám người mới, tuy là không tính quá quen, nhưng cũng gặp mặt mấy lần. Phía trước bóng lưng kia không hề động, cũng không có nói chuyện. Liên như thế thẳng tắp đứng đấy, lộ ra một cỗ không nói ra được cổ quái. Trong rừng cây yên tĩnh, liền tiếng chim hót đều không có, không khí không tên biến đến có chút quỷ dị. Uy, nói chuyện với ngươi đây. Người kia hơi không kiên nhẫn đi về phía trước hai bước, đại gia đều bận rộn thoát thân, ngươi ngăn tại cái này. Lời nói còn chưa nói xong, cái kia đưa lưng về phía bọn hắn thanh niên, chậm chậm xoay người qua. Mấy người con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, chỉ thấy cái kia ngày bình thường nhìn lên vẫn tính thanh tú thanh niên, giờ phút này lại biến một bộ dáng. Đầu của hắn rủ xuống, một đôi mắt nơi nào còn có nửa điểm tròng trắng mắt, đen kịt, như mực đen kịt, sâu không thấy đáy, phản phất hai cái thôn vệ tia sáng hấp động, chính giữa nhìn chằm chằm bọn hắn. Trên mặt mang một cái vô cùng cứng ngắc nụ cười, khóe miệng nứt ra đến bên hai, lộ ra một cái cực kỳ quỷ dị nụ cười. Lá, Diệp Lâm. Phía trước nói chuyện người kia âm thanh đều đang phát run, một cỗ khí lạnh xuôi theo cổ sống sông thẳng đỉnh đầu. Ngươi, ngươi làm sao? A. Diệp Lâm đột nhiên cười một tiếng, âm thanh khàn giọng khó nghe. Hắn chậm chậm nâng lên tay, rũa ra đỏ tươi lưỡi, tham lam liếm môi một cái. Một giây sau, nồng đậm hắc khí theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, tại sau lưng hắn nhanh chóng ngưng kết, quay cuồng. Hống. Một tiếng thú giống gừ gừ, phản phất tới từ địa ngục chỗ sâu, chấn đến mấy người mảng nhĩ đau nhức. Hắc khí quần quật ở giữa, một cái chừng mấy chục mét cao cự thú hư ảnh chậm chậm thành hình. Cự thú kia sinh ra một khỏa dữ tợn to lớn đầu dê, ánh mắt lại sinh trưởng ở dưới nách, mở ra miệng to như chậu máu phảng phất có thể thôn vệ thiên địa. Một cỗ làm người buồn nôn mùi máu tươi cùng khủng bố cảm giác áp bách, nháy mắt bao phủ vùng thế giới này. Mấy người hai chân như nhũ ra, đầu óc trống rỗng. Chạy, chạy mau. Cuối cùng có người phản ứng lại, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên, quay người liền muốn trốn. Đói. Diệp Lâm nghiêng đầu một chút, cặp kia đen kịt trong con mắt toát ra không che giấu chút nào thèm ăn. Thật đói a. Hô. Sau lưng hắn con cự thú kia hư ảnh đột nhiên mở ra miệng rộng, một cỗ khủng bố lực hút đống nhiên bạo phát. Xung quanh tia sáng phảng phất đều bị trương kia miệng rộng thôn phệ, trong thiên địa nháy mắt giật tối. A. Mấy tên cấp S cường giả căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có, kêu thảm bị cỗ kia lực hút màu đen cuốn lên giữa trời, trực tiếp rơi vào trường kia thâm viên miệng lớn bên trong. Có két, có két. Làm người dùng mình tiếng nhai kỹ tại trong rừng cây vang vọng. Một lát sau, cự thú hư ảnh chậm chậm tiêu tán. Diệp Lâm đứng tại chỗ, thò tay lau một cái khóe miệng cũng không tồn tại vết máu, trên mặt lộ ra một loại bệnh trạng thỏa mãn. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nhân loại hương vị, thật là khiến bổn vương hoài niệm. Chương 409, Tử đạo hữu bất tử bần đạo. 1. Chương 409, Tử đạo hữu bất tử bần đạo. 1. Hoang thổ bên trên, cuồng phong vòng quanh cắt sỏi, đánh vào trên mặt đau nhức. Mấy đạo bóng người chính giữa không mạng băng băng, liền toàn bộ sức mạnh mà đều xuất ra, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Mà tại cái kia thật dày tầng đất phía dưới, một cái giữ lại đầu đình trung niên nam nhân chính giữa đầu đầy mồ hôi, quanh thân dũng động bừng sáng màu vàng đất, tại dưới đất phi tốc ngang qua. Hắn là cấp S dị năng giả, am hiểu nhất liền là thổ độn. Nhanh lên một chút, nhanh lên nữa. Hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét, trái tim nhảy giống như là muốn đánh vỡ lồng ngực. Tuy là hắn tại dưới đất, không nhìn thấy phía trên tình huống, nhưng hắn có thể cảm giác được, cô kia làm người hít thở không thông cảm giác gáp bách thủy trung bao phủ tại đỉnh đầu. Đột nhiên, mặt đất chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, hắn cảm giác được phía trên mấy cái đồng bạn kia khí tức, nháy mắt biến mất. Đầu đinh nam căng thẳng trong lòng, mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt trượt xuống, lẫn vào thổ nhượng dán lên mắt. Chuyện gì xảy ra? Sợ hãi nháy mắt nắm lấy trái tim của hắn. Hắn lần nữa cưỡng ép thôi động dị năng lượng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, chạy. Nhưng mà, ngay tại hắn cho là chính mình đã chạy ra một đoạn khoảng cách thời điểm, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố lực lượng, không có dấu hiệu nào theo sau lưng hắn đánh tới. Một giây sau, trời đã sáng. Nguyên bản mở tối thế giới dưới lòng đất, đột nhiên tràn vào chói mắt tia sáng. Đại địa nứt ra, răng rắc, kèm theo một tiếng vang thật lớn, một đầu dài đến vài trăm mét, sâu không thấy đáy to lớn vết nứt, nháy mắt đem đại địa xé thành hai nửa. Đầu đinh nam còn không phản ứng lại, liền phát hiện chính mình đang đứng ở vết nứt này chính giữa, dưới chân không còn, cả người liền không thể khống chế hướng về phía dưới cái kia bóng tối vô tận rơi xuống. A, mất trọng lượng làm cho hắn bản năng rít gào lên. Phía dưới một mảnh đen kịt, tiếng gió thổi tại bên tai gào thét, như là thông hướng địa ngục lối vào. Đến. Đầu đinh nam đại hống một tiếng, cưỡng ép ổn định thân hình, hai tay đột nhiên hướng phía dưới vỗ một cái. Năng lượng màu vàng đất điên cuồng tuôn ra, nháy mắt tại dưới chân ngưng kết thành một đầu dài hơn 10 thước thổ long. Thổ long gào thét một tiếng, móng đuôi sắc bén gắt gao chế trụ hai bên dốc đứng vách đá, mang theo đầu đinh nam liều mạng trèo lên trên. đá vụn lăn xuống, bụi đất tung bay. Thật không dễ dàng, hắn cuối cùng cưỡi thổ long sông ra đạo kia khủng bố vết nước, lần nữa về tới mặt đất. Hô, hô. Đầu Đinh Nam nằm ở thổ long trên lưng, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn ngẩng đầu, theo bản năng hướng phía trước nhìn lại. Chỉ một chút, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Chỉ thấy tại vết nước mà nguồn, một đạo thon dài thân ảnh đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Mà tại người kia xung quanh, ba bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm. Có thiếu đi cánh tay, có không còn nửa cái đầu, máu tươi nhuộm đỏ người kia dưới chân đất này, xúc mục kinh tâm. Đó chính là mới vừa rồi còn tại cùng hắn một chỗ chạy trối chết đồng bạn. Vậy mới qua bao lâu? Vài giây đồng hồ. Toàn bộ không còn. Dừng. Lâm Nhất. Đầu Đinh Nam run rẩy lên tiếng. Chạy. Nhất định cần chạy. Không có chút gì do dự, Đầu Đinh Nam điều khiển dưới thân thổ lòng quay đầu liền chạy. Tiếng gió thổi tại bên thai gào ghét. Đầu Đinh Nam căn vốn không dám dừng lại, cũng không dám hướng dưới đất chui, bởi vì hắn biết, tại người kia trước mặt, độn thổ cùng tại mặt đất chạy không có gì khác nhau. Chạy ra không biết rõ bao xa sau, hắn cả gan quay đầu nhìn một chút. Vừa xem xét, kém chút đem hắn hồn đều hù dọa bay. Lâm Nhất ngay tại sau lưng hắn 100 mét địa phương. Không xa không gần, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách này. Vô luận hắn thế nào gia tốc, thế nào đổi hướng, cái kia thân ảnh màu đen tựa như là dán tại sau lưng hắn đu linh, dù cho là hắn đem tốc độ báo tô đến cực hạn, cũng không cách nào kéo ra dù cho 1 mét khoảng cách. Đừng theo ta. Đừng theo ta a. Đầu Đinh Nam sụp đổ hô to, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm Nhất không có nói chuyện, vẫn như cũng là không nhanh không chậm đi theo, ánh mắt trêu tức. Tựa như là mèo bắt chuột. Nấp tại ăn hết chuột phía trước, luôn yêu thích chơi trước làm một phen, nhìn xem thú săn tại trong tuyệt vọng dãy rủa, cuối cùng kiệt lực mà chết. Loại cảm giác này, so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Mỗi một giây đều là dày vò, mỗi một giây đều đang đợi lấy thanh tia treo ở đỉnh đầu đồ đao rơi xuống. Lại chạy mười mấy phút, Đầu Đinh Nam tinh thần triệt để sụp đổ. Loại kia lúc nào cũng có thể sẽ chết, nhưng hết lần này tới lần khác lại không chết được, chỉ có thể ở trong sợ hãi vô hạn chờ đợi cảm giác, quả thực để hắn sống không bằng chết. Ta không chạy, ta không chạy. Đầu Đinh Nam gào thét một tiếng, đột nhiên dừng bước. Cùng dạng này bị hành hạ chết, còn không bằng tới thông khoái. Dưới thân thổ long ầm vang vỡ vụn, hóa thành một đống kịch sủ chia. Đầu Đinh Nam từ phía trên nhảy xuống, xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chậm chậm đến gần thân ảnh. Làm tuyệt vọng đến cực điểm, ngược lại sinh ra một cỗ không tên dũng khí. Lại hoặc là, vó đã mẹ không sợ rơi chết lặng. Lâm Nhất. Đầu Đinh Nam nhìn xem cái kia rừng ở cách đó không xa nam nhân, ngựa khí dĩ nhiên lạ thường yên lặng, cho ta thống khoái a. Hoặc là, có thể hay không tha ta một mạng. Mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn hỏi mở miệng. Vạn nhất đây. Lâm Nhất nhìn xem hắn, cặp kia con ngươi đỏ tươi bên trong nhìn không ra hỉ nộ. Một giây sau, bạch, không khí hơi hơi vặn mèo. Lâm Nhất thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đứng ở Đầu Đinh Nam trước mặt. Khoảng cách của hai người không đến nửa mét, thậm chí có thể nghe được hai bên tiếng hít thở. Đầu Đinh Nam toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm sau lưng. Hắn muốn động, muốn phản kháng, nhưng thân thể nhưng căn bản không nghe sai khiến. Cố kia khủng bố cảm giác áp bách, tựa như là một tòa không nhìn thấy núi lớn, áp đến hắn liền khí đều không kịp thở. Muốn chết. Đầu Đinh Nam tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà, trong dự đoán đau nhức kịch liệt cũng không có truyền đến. Một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đầu Đinh Nam toàn thân run lên, đột nhiên mở mắt ra. Trước mặt trống rỗng, Lâm Nhất thân ảnh đã biến mất không thấy, chỉ để lại tiếng gió thổi vẫn tại bên tai nghẹn ngào. Đầu Đinh Nam ngây ngẩn cả người, ngây ngốc đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Không có giết ta. Hắn dĩ nhiên không có giết ta. Vì sao? Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt tại dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn cùng hỉ. Hắn không biết rõ Lâm Nhất vì sao thả hắn, có lẽ là bởi vì theo tụ họp chiến bắt đầu, hắn vẫn nuốt ở phía xa nhìn xem, căn bản không nghĩ đi qua tranh kiến là cái gì người đứng đầu, cũng không đối Lâm Nhất lộ ra một chút xíu địch ý, hắn không biết là chính là hắn toàn trình bắt cá mới cứu hắn một mạng. Tiếp xuống trong 10 phút, Lâm Nhất tựa như là một cái du đãng tại trên cánh đồng hoang tử thần, bằng vào viễn siêu mọi người tinh thần lực, thoải mái khóa chặt mấy cái kẻ xui xẻo. Chương 409, Tử đạo hữu bất tử bần đạo. 2, chương 409, Tử đạo hữu bất tử bần đạo. 2, chỉ là mấy cái đơn giản tuấn gì, tăng thêm tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt, liền đem vậy bọn hắn mới hù dọa đến kẻ ra quần, cống hiến một đám lớn điểm tâm tình sau, tiễn bọn hắn lên đường. Bất quá, Lâm Nhất khẽ nhíu mày, mấy cái kia chân chính cá lớn, chạy đến ngược lại rất nhanh. Triệu Khôn, đa diện những người này, lúc này phòng trường đã sớm chạy ra vài chục km có hơn. Hắn cũng không cái kia cố ý đuổi theo. Điểm nhấn chính một cái tùy duyên. Ai đụng phải hắn, ai liền tự nhận xui xẻo. Khoảng cách nơi đây 10 km bên ngoài một chỗ hoang vu sơn cốc, ba bóng người chính giữa chật vật tại trong đống loạn thạch xuyên qua. Dẫn đầu là Tề Huyền. Hắn lúc này sớm đã không còn phía trước phách lối khí diễm, trên mặt tất cả đều là thổ nhưỡng cùng vết máu, sau lưng quần áo cũng bị mồ hôi ướt đẫm, áp sát vào trên mình. Nhanh lên một chút, đều mẹ nó chưa ăn cơm ư? Tề Huyền nhất bên cạnh chạy một bên quay đầu giận mắng. Theo sát tại sau lưng hắn hai người đồng bạn cũng là mệt đến ngất ngư, lưỡi đều nhanh phun ra. Huyền ca, bù bù, chúng ta chạy xa như vậy sẽ không có chuyện gì a? Một người trong đó thở hổn hển hỏi. Không có ngươi lại ra. Tề Huyền không hề nghĩ ngợi liền mắng trở về. Ngươi biết cái gì? Đó là giả vương. Giả vương ngươi hiểu không? Đừng nói 10 km, coi như là 100 km, nhân ra muốn đuổi kịp ngươi cũng chỉ là vấn đề thời gian. hắn hiện tại hối hận phát điên. Sớm biết cái kia người mới biến thái như vậy, coi như mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đi miệng tiện khiêu khích ta. Hiện tại tốt, bị người ta ghi nhớ. Cái này nếu là bị bắt đến, tuyệt đối sẽ chết đến cực kỳ thảm. Huyền ca, ta không được. Thật chạy không nổi rồi. Một đồng bạn khác vịn đầu gối, sắc mặt trắng bệnh. Phế vật. Đều là phế vật. Tê Nguyên hồn hển đạp một cước bên cạnh đá, muốn chết các ngươi liền lưu tại cái này, lao tử mặc kệ. Đúng lúc này, phía trước cái đồng bạn kia đột nhiên chỉ vào bên phải bầu trời, âm thanh đều đang phát run. Huyền. Huyền ca. Ngươi nhìn đó là cái gì? Lưu tinh. Cái gì cầu thí lưu tinh? Ngươi mẹ nó não có hồ đúng hay không? Cái này giữa ban ngày ở đâu ra lưu tinh? Tê Nguyên quả thực muốn tức nổ tung. Cái này đến lúc nào rồi, còn có tâm tình làm sao? Không phải. Huyền ca. Thật có lưu tinh a? Ngươi nhìn. Một đồng bạn khác cũng la hoảng lên, tay chỉ vào bầu trời, mắt trợn thật lớn. Trong lòng Tề Huyền hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ là cái người điên kia đổi tới? Hắn đột nhiên quay đầu, xuôi theo ngón tay hai người phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy bên phải trên bầu trời, thật có một cái sáng đến chói mắt trùng sáng, chính giữa kéo lấy một đầu thật dài màu trắng đuôi lửa, gào thét lên bạch phá bầu trời. Thật là có chút giống lưu tinh. Ba người đều nhìn lên người. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, cái kia nguyên bản còn ở chân trời trùng sáng, vậy mà tại không trung quỷ dị rẽ một vòng, thẳng vào hướng về bọn hắn bên này là tới. Tốc độ nhanh đến quả thực không giảng đạo lý. Ngoa tạo. Tê Nguyên hù dọa đến con ngươi đều muốn trợn lồi ra, một tiếng quái khiếu, né tránh. Mau tránh ra. Ba người vội vã hướng hai bên đánh tới. Oeng. Cái quang đoàn kia trùng điệp nện ở bọn hắn vị trí mới vừa đứng. Đại địa rung động, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù thấu trời. Một cái đường kính mấy thước hố to bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Tê Nguyên đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, một bên phun trong miệng cát, một bên gắt gao nhìn chằm chằm cái danh to kia. Bụi mù chậm chậm tan đi. Chỉ thấy trung tâm hồ lớn, đứng đấy một người. Người kia ăn mặc một thân phổ thông quần áo thể thao, hai mắt nhắm nghiền, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Tê Nguyên sửng sốt một chút, theo sau trên mặt lộ ra kinh hỉ lại phẫn nộ biểu tình. Người này hắn nhận thức. Chẳng phải là trước kia tại tụ họp trong đại sảnh, cùng Lâm Nhất cái người điên kia một chỗ đi vào người mới ư? Dường như gọi cái gì? Diệp Lâm. Tiểu tử này thế nào sẽ từ trên trời rơi xuống? Bất quá, chỉ cần không phải Lâm Nhất cái kia sát tinh liền tốt. Trong lòng Tê Huyền sợ hãi nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một cố bị trêu đùa sau nổi giận. Hắn nhanh chân đi đến hố to giáp danh, chỉ vào trong hố Diệp Lâm chửi ầm lên, "Tiểu tử, ngươi mẹ nó có thể hay không bay?" "A, hù dọa ai đây? Kém chút đập chết lao tử có biết hay không?" "Ngươi mẹ nó." Tiếng mắng im bặt mà dừng. Bởi vì cái kia một mực nhắm mắt lại Diệp Lâm, đột nhiên chậm chậm mở mắt ra. Đen như mực. Nguyên bản trên gương mặt thanh tú, giờ phút này chính giữa mang theo một cái cực kỳ quỷ dị, cứng ngắc nụ cười, khóe miệng nứt ra độ cong khoa trương đến cực điểm, lộ ra một cái sờ mạch răng. Một cố làm người dùng mình hắn ý, nháy mắt theo Tề Huyền bản chân sông thẳng đỉnh đầu. Tiểu tử này, không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Thân là chuẩn cấp SS cường giả, lực cảm giác của Tề Huyền viễn siêu người thường. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt cái này Diệp Lâm thể nội, chính giữa ẩn núp lấy một cỗ cực kỳ khủng bố. Cổ lão lại tà ác lực lượng tinh thần. Vậy căn bản cũng không phải là nhân loại cái kia có khí tức. Chạy. Trong đầu của Tề Huyền chỉ còn dư lại một chữ này. Không có chút gì do dự, phía sau hắn quần áo đột nhiên nổ tung, một đôi dữ tợn long rực nháy mắt bày ra, dùng sức chấn động, toàn bộ người trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về phương hướng ngược nhau điên cuồng chạy trốn. Cái kia hai cái tùy tùng xem xét lão đại chạy, tuy là còn chưa hiểu tình huống, nhưng cũng bản năng quay người liền chạy. Huyền ca, chờ chúng ta một chút a. Hai người lập tức đuổi theo. Nhưng mà, còn không chạy ra mấy bước, một cú khủng bố tới cực điểm lực hút, đột nhiên từ phía sau bạo phát. Hô, xung quanh đá vụn, cỏ cây, thậm chí ngay cả không khí đều bị cố lực hút này cưỡng ép giật trở về. Hai cái tùy tùng chỉ cảm thấy sau lưng như là có một cái bàn tay vô hình gắt gao bắt được bọn hắn, vô luận như thế nào dãy rủa, thân thể đều tại không bị khống chế về sau bay ngược. A, cứu mạng, Huyền ca cứu mạng a. Hai người tuyệt vọng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia đứng ở đáy hố Diệp Lâm lúc này chính giữa hơi bệnh mặt lên, một mặt ngây mất. Mà ở phía sau hắn, hắc khí quần quật ở giữa, một đầu mấy chục mét cao cự thú hư ảnh chính giữa chậm chậm hiện lên. Cự thú kia, lúc này chính giữa mở ra một trường tựa như hắc động miệng to như chậu máu. Khủng bố lực hút chính là từ cái miệng đó bên trong truyền tới. Không, không muốn. Hai người phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, không có chút lực phản kháng nào mà rơi vào trường kia thâm viên miệng lớn bên trong. Tất cả âm thanh đều vào giờ khắc này biến mất. Đã tại không trung bay ra một đoạn khoảng cách, Tề Viễn quay đầu nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy một màn này, hù dọa đến kém chút từ trên trời rơi xuống. Ngoa tạo, đó là thứ quỷ gì? Tề Huyền tê cả da đầu, nơi nào còn dám quay đầu, liều mạng vỗ cánh, nháy mắt hóa thành một cái chấm đen nhỏ biến mất ở chân trời. Về phần cái kia hai cái bằng hữu, từ đạo hữu bất tử bần đạo. Chương 410, thôn vệ. Một, chương 410, thôn vệ. Một, ăn xong hai người Diệp Lâm vẫn chưa thỏa mãn, cặp kia trong con ngươi đen nhánh lóe ra tham lam cùng điên cuồng ánh sáng. Hương vị. Đồng dạng. Hắn nghiêng đầu một chút, tầm mắt trực tiếp khóa chặt tại xa xa cái kia phi hành tốc độ cao bóng lưng bên trên. Muốn chạy. Người thế nhưng. Tiếng lớn. Vậy anh. Lời con chưa dứt, sau lưng hắn tôn này nguyên bản có chút hư ảo cự thú hư ảnh, đột nhiên ngưng thực mấy phần. Dưới nách cặp kia cự nhãn đỏ tươi bỗng nhiên mở ra, bộc phát ra hai đạo như có thực chất tà quang. Một giây sau, cự thú hư ảnh nháy mắt bay ra, cuốn theo lấy ngập trời hắc khí, như là một quả màu đen lưu tinh, hướng về Tề Huyền gào thét mà đi. Tốc độ nhanh đến quả thực không giảng đạo lý. Chỉ là mấy lần thời gian trong nháy mắt, cái kia khổng lồ bóng mờ liền đã bao phủ tại đỉnh đầu Tề Huyền. Thiên, đen. Tề Huyền toàn thân lông tơ đều vào giờ khắc này dựng thẳng lên. Hắn đột nhiên quay đầu, đập vào mi mắt là một trương che khuất bầu trời miệng to như chậu máu, cái kia sâu không thấy đáy trong cổ họng, rung động như là hắc động khủng bố lực hút. Không. Dưới tuyệt cảnh, Tề Huyền cầu sinh dục vọng triệt để bạo phát. Cút ngay cho ta a. Hắn gào thét, thể nội tất cả dị năng lượng toàn bộ thiêu đốt. Một giây sau, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, vảy màu đen đâm thủng làn da, bắp thịt cuộn cuộn, gai xương dữ tợn. Trong chớp mắt, một đầu chừng mấy chục mét cao, nửa người nửa rồng dữ tợn quái vật xuất hiện tại giữa không trung. Hắn giờ phút này hóa thân thành một đầu viễn cổ long thú, toàn thân tản ra bạo ngược khí tức, tính toán làm liều chết một phen. Nhưng mà còn không chờ hắn phát huy, đối diện cự thú hư ảnh chỉ là khinh thường phì mũi ra một hơi. Ngay sau đó, trương kia nguyên bản đã lớn đến quá mức miệng lớn, dĩ nhiên lại một lần nữa căng ra. Lần này trực tiếp chống đến một cái vô cùng khoa trương góc độ, phản phất liền cả đỉnh núi đều có thể một cái nuốt vào. Tại trương kia phản phất có thể thôn vệ thiên địa miệng lớn trước mặt. Tề Huyền sau khi biến thân mấy chục mét thân thể, tựa như là một cái mới học được bay gà con, lộ ra cái kia nhỏ bé cùng một người. Tề Huyền ngây ngẩn cả người, vừa mới ngưng tụ chiến ý, trong nháy mắt này băng đến nào nát. Hắn ngơ ngác nhìn trương kia chiếm cứ toàn bộ tầm mắt miệng rộng, thậm chí quên đi công kích, quên đi chạy trốn, trong đầu chỉ còn dư lại trống rỗng. Cái này, đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Cứu! Tiếng cầu cứu vừa ra khỏi miệng, miệng lớn ầm vang khép lại. Giang giác, thế giới thanh tịnh, giữa không trung lại không một chút Tề Huyền khí tức, chỉ còn dư lại đầu cự thú kia hư ảnh tại chậm chậm nhai kỹ, thỉnh thoảng theo giữa hàm răng lộ ra mấy sợi chưa kịp tiêu tán hắc khí. Ùng ùng, theo lấy một tiếng rõ ràng tiếng nuốt, cự thú hư ảnh ở một cái chậm chậm tiêu tan trong không khí, hóa thành vô số lưu quang màu đen, lần nữa chui trở về Diệp Lâm thể nội. Sơn cốc lần nữa hướng yên tĩnh. Diệp Lâm đứng tại chỗ, vô vô bụng, trên mặt lộ ra một chút bất mãn. Cô thân thể này vẫn là quá yếu, mới ăn như vậy điểm đồ vật lại không được. Hắn có chút ghét bỏ nhếch miệng. Đúng lúc này, hắn như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một tòa hoang sơn đỉnh núi. Nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, một đôi đỏ tươi như máu con người, chính giữa từ trên cao nhìn xuống hắn. Lâm Nhất, kỳ thực sớm tại Diệp Lâm thôn vệ cái kia hai cái kẻ xui xẻo thời điểm, hắn liền đã đến. Mãn Dệ Kỳ Xạ Dìn gẳng chậm chậm chuyển động, tầm mắt xuyên thấu đối ra, nhìn thẳng đối phương thể nội đoàn kia cổ lão mà tà ác linh hồn chi hỏa. Loại kia tinh thần lực cảm nhận, cùng phía trước tại hoang mục lâm khô cạn đáy hồ cảm nhận được, không có sai biệt. Thao thiết a. Lâm Nhất trong lòng hiểu rõ, vẹn vẹn chỉ là một kia tinh thần lực ô nhiễm, liền có thể tùy tiện thôn vệ nắm giữ chuẩn cấp SS thực lực Tề Huyền. Cái kia bị trấn áp trong lòng đất bản thể, thực lực tuyệt đối đã chạm đến cấp SS, thậm chí khả năng đã là cấp bậc kia tồn tại. Liền có chút khó làm a. Trong sân cốc, Diệp Lâm hơi hơi nheo mắt lại, cặp kia con người đen nhánh bên trong hiện lên một chút kiêng kỵ. Nhân loại, Giả Vương. Thanh âm của hắn biến đến trầm thấp mà khàn khàn, lộ ra một cỗ không thuộc về thời đại này tang thương cùng lạnh nhạt. Hắn hiện tại cuối cùng chỉ là điều khiển một bộ không hoàn mỹ thể xác. Nếu là cùng một cái đã nửa chân đạp đến vào vương cấp nhân loại cứng đối cứng, tiêu hao thực tế quá lớn, quá không có lời. Hắn còn đến giữ lại khí lực ăn nhiều một chút người, hảo cho bản thể vận chuyển chất dinh dưỡng. Nghĩ đến cái này, Diệp Lâm thu về ánh mắt, quay người muốn đi gấp. Nhân loại, bổn vương không muốn cùng ngươi làm địch. Ngươi cũng tốt nhất không nên trêu chọc bổn vương. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Bổn vương. Lâm Nhất lông mày nhướng lên. Quả nhiên là cái đại gia hỏa. Loại cấp bậc này thu săn, nếu là không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cái kia đến kiếm ít bao nhiêu điểm tâm tình. Lập tức đối phương liền muốn biến mất. Lâm Nhất nhàn nhạt mở miệng, ta để ngươi đi rồi sao? Lời con chưa dứt, bù bù, một cỗ uy áp khủng bố phủ xuống tại đang chuẩn bị rời đi Diệp Lâm trên mình. Nhưng cái này khiến tất cả thiên đạo thành viên túi đầu uy áp, cũng vẹn vẹn chỉ là để Diệp Lâm thân hình trì trệ. Hắn chậm chậm xoay người, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Cặp kia trong con ngươi đen nhánh, bạo ngược sát ý như là núi lửa phun ra ngoài. Một giây sau, oeng, một cỗ so trước đó cường đại gấp mấy lần khí tức khủng bố, đột nhiên theo trong cơ thể hắn nổ tung. Nguyên bản đè ở trên người hắn cỗ uy áp kia lại bị cứ thế mà tách ra. Ngay sau đó, đầu kia nguyên bản đã tiêu tán cự thú hư ảnh lần nữa hiện lên. Hơn nữa lần này hư ảnh càng ngưng thực, hắc khí cuồn cuộn. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, một đầu chừng hơn 100 mét cao, thân dê người mặt, lạ mắt dưới nách khủng bố cự thú phủ xuống tại giữa phiến thiên địa này. Bầu trời nháy mắt mây đen giăng đầy, lôi xả cuồn vũ. Một khắc này, phản phất tận thế phủ xuống. Hống, cự thú ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng quán triệt thiên địa gầm thét. Một tiếng này hống, không giống dã thú gào thét, càng giống là nào đó trực kích linh hồn ma âm. Sóng âm mắt trần có thể thấy quét ngang mà ra, nháy mắt đem xung quanh vài tòa đỉnh núi chấn đến vỡ nát, thậm chí truyền đến bên ngoài mấy chục km. Tại chỗ rất xa, ngay tại băng băng Triệu Không đột nhiên dừng bước lại, kinh nghi bất định nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Động tĩnh này, một bên khác, Đa Diện chính giữa đứng ở một thân cây rủi bên trên. Nghe được tiếng này gầm rú, con ngươi của hắn bỗng nhiên thu hẹp, trên mặt lộ ra một chút khó có thể tin thần sắc. Cố khí tức này, Thao Thiết, lão quái vật kia, dĩ nhiên đi ra. Trên hoang sơn, Lâm Nhất và táo của Vũ, tại cô kia khủng bố trong sóng âm không nhúc nhích tí nào. Hắn yên tĩnh xem lấy phía dưới đầu kia đỉnh thiên lập địa cự thú, trong mắt hồng quang ngược lại càng nóng rực.
thật lớn giọng. Phía dưới, Diệp Lâm, hoặc là nói là Thao Thiết, giờ phút này chính giữa trôi nổi tại giữa không trung, chậm chậm phiêu hướng cự thú trường kia mở ra miệng rộng. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Nhất, âm thanh giống như lôi đỉnh quần quần mà xuống, "Nhân loại, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Tuy là ăn ngươi sẽ có chút trống, nhưng chỉ cần tiêu hóa ngươi cái này một thân tinh thuần huyết nhục cùng lực lượng, nói không chắc bổn vương liền có thể trực tiếp phá vỡ phong ấn, chân chính xuất thế." Chương 410, thôn vệ. 2, chương 410, thôn vệ. 2, tiếng nói vừa ra, cả người hắn trực tiếp chui vào cự thú trong miệng, triệt để cùng cự thú kia hư ảnh hòa làm một thể. Ầm ầm. Cự thú hai mắt triệt để sáng lên. Cố kia cảm giác các bách, lần nữa nhảy lên tới một cái giai đoạn mới. Lâm Nhất cảm thụ được cái kia phả vào mặt của phong, không chỉ không có chút nào sợ hãi, ngược lại hưng phấn liếm môi một cái. Lực lượng thật mạnh. Điểm tâm tình có lẽ không y ta. Dứt lời, hắn chậm chậm nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, đối bầu trời hư nắm. A mạ tệ giả. Hô. Nguyên bản bầu trời âm trầm, đột nhiên bị nhuộm thành đen kịt. Đó là lửa. Màu đen lửa. Vô cùng vô tận hắc viêm tự nhiên hiện lên, tại không trung điên cuồng hội tụ, áp xúc, tạo hình. Bất quá trong chớp mắt, một thanh dài đến vài trăm mét, che khuất bầu trời hắc viêm cự đao, bất ngờ thành hình. Không gian chung quanh đều tại cỗ này dưới nhiệt độ cao vặn mèo, sụp đổ. Chém. Lâm Nhất khẽ nhả một chữ, bàn tay tùy ý hướng phía dưới để ép. Vâng. Hắc viêm cự đao mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về phía dưới đầu cự thú kia chém bổ xuống đầu. Không khí bị nháy mắt chém bạo, phát ra liên tiếp chói tai nổ đùng. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để bổ ra núi cao một kích. Đầu kia Thao Thiết cự thú dĩ nhiên không tránh không né, ngược lại hưng phấn dương lên đầu. Phốc phốc. Cự đao mạnh mẽ chém ở trên người của nó. Cái kia không có gì không bốc cháy á mạ tệ giật hắc viêm, tại tiếp xúc đến cự thú thân thể nháy mắt, chính xác bắt đầu điên cuồng lan tràn, trong chớp mắt liền đem nó đốt thành một cái hỏa cầu thật lớn. Nhưng một giây sau, một màn quỷ dị phát sinh. Hống. Cự thú đột nhiên mở ra miệng động, ngực bụng kịch liệt lên xuống, dùng sức hút một cái. Hô hô hô. Cái kia phảng phất có thể thôn vệ vạn vật hắc động xuất hiện lần nữa, bao trùm tại toàn thân nó, ngay tại điên cuồng tiêu đốt hắc viêm, dĩ nhiên như là nước chảy đồng dạng, bị nó cứ thế mà từ trên làn da bốc ra, thế đó, một cái nuốt vào trong bụng. Liên đỉnh đầu thanh kia chưa tiêu tán hắc viêm cự đao, cũng bị cố kia khủng bố lực hút kéo đến tiêu tán, hóa thành mạn thiên hỏa vũ, toàn bộ rơi vào trong miệng của nó. Nấc. Cự thú lần nữa ở một cái, nguyên bản hơi khô sẹ bụng, dĩ nhiên hơi hơi nâng lên một chút. Nó trương kia trên mặt người lộ ra cực độ nhân tính hóa đùa cợt biểu tình. Lửa. Mùi vị không tệ, có chút cay. Còn nước không? Lại đến điểm. Lâm Nhất nhìn xem một màn này, trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn. Có thể ăn đúng không? Cái này dị ma được mệnh danh là viễn cổ tứ đại hung thú một trong Thao Thiết. Nếu là liền điểm ấy thôn vệ năng lực đều không có, đó mới gọi kỳ quái. Bất quá, đã ngươi thích ăn, vậy ta liền để ngươi ăn đủ. Và anh. Lần này, Lâm Nhất lại không bảo lưu. Mạn Dệ Kỳ Xạ Dìn gẳng điên cuồng chuyển động. Dị năng trong cơ thể hắn lượng như là vỡ đê miệng cống, điên cuồng đổ xuống mà ra. Trên bầu trời, không còn là một cái đao, mà là biển lửa. Phô thiên cái địa màu đen biển lửa, như là móc ngược tương cung, mang theo đủ để đốt cháy thế gian vạn vật nhiệt độ, hướng về phía dưới chút xuống. Ăn, cho ta dùng sức ăn. Lâm Nhất cười lạnh, động tác trong tay không ngừng chút nào. Phía dưới Thao Thiết cũng là người đến không cự tuyệt. Nó trương kia miệng lớn phảng phất kết nối lấy một cái khác thứ nguyên, vô luận bao nhiêu hắc viêm chút xuống tới, đều chiếu đơn thu hết. Tới, tiếp tục. Điểm ấy lửa còn chưa đủ buồn bương nhét cái răng. Giờ khắc này, một người một thú, lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị giằng co. Lâm Nhất ở trên trời điên cuồng đút, Thao Thiết tại dưới đất điên cuồng ăn cơm. Dị năng lượng hao hết, Lâm Nhất trở tay liền là một bình dược tề rót hết, dị năng lượng trong nháy mắt liền về đầy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút. Theo thời gian trôi qua, Thao Thiết cái kia nguyên bản phách lối khí diễm bắt đầu có chút không đúng. Nó thôn vệ hắc viêm tốc độ rõ ràng trở nên chậm không ít. Lại là vài phút sau đó, nấc. Thao Thiết lần này đánh ra nước bên trong đều phun ra một cỗ khói đen. Nó cặp mắt kia trừng đến căng tròn, nhìn lên trên trời cái kia vô tận hắc viêm, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút hoang đường cảm giác. Tiểu tử này năng lượng là vô hạn ư? Coi như là chân chính vương cấp cường giả, cường độ cao như vậy phóng thích dị năng cũng nên bị móc rộng à? Vì sao hắn nhìn lên còn như thế sinh long hỏa hổ? Đủ, đủ. Thao Thiết có chút khó khăn động một chút miệng, muốn khép lại miệng. Quá trống, thật quá trống. Lại ăn xuống dưới, liền muốn hỏng rồi. Nhưng mà trên trời Lâm Nhất lại như là giống như không nghe thấy. Đủ, thế nào sẽ đủ? Ta nhìn ngươi còn có thể trang không ít đây. Và anh, lại là một cỗ ngập trời hắc viêm như là thác nước đổ xuống tới, tinh chuẩn bọt vào Thao Thiết còn chưa kịp khép lại trong miệng. Nô. Thao Thiết phát ra một tiếng nặng nề nghẹn ngào, thân thể to lớn run lên bần bật. Vô pháp tiêu hóa hắc viêm tại lúc này trở thành độc dược bội mạng. Thống khổ, kịch liệt căng đau cảm giác cùng thiêu đốt cảm giác theo phần bụng truyền đến, để nó không nhịn được muốn lăn bò. Đinh, ký chủ thu được điểm tâm tình 199000. Đinh, ký chủ thu được điểm tâm tình 218980. Đinh, ký chủ thu được điểm tâm tình 25000. Nghe lấy trong đầu tiếng hệ thống nhắc nhở, Lâm Nhất cười. Cấp SS cường giả điểm tâm tình, quả nhiên ra sức a. Tùy tiện xuất hiện một điểm, liền là mười mấy 20 vạn. Đừng ngừng a, tiếp tục. Lâm Nhất lần nữa móc ra một bình dược tề, cú mặc kệ cái kia Thao Thiết trong mắt cầu xin tha thứ, dị năng lượng lần nữa bạo phát. Ta nhìn ngươi vẫn là chưa ăn no. Hắc viêm cuộn cuộn, không muốn tiền như hướng xuống nền. Phía dưới Thao Thiết lúc này đã triệt để đã tê dần. Nó đời này đều không nghĩ qua, chính mình thân là thôn vệ vạn vật dị ma chi vương, có một ngày dĩ nhiên sẽ bị người cứ thế mà cho. Nút trống. Ngay tại Lâm Nhất soát điểm tâm tình soát đến chính giữa hang say, chuẩn bị lại cho gia hỏa này thêm điểm nữa thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ thế giới an tĩnh, gió ngừng, tàn mát. Liền cái kia thấu trời hắc viêm, vào giờ khắc này giống như là bị đè xuống phím tạm dừng, ngưng kết tại giữa không trung. Một cố không cách nào hình dung cảm giác các bách, không có dấu hiệu nào tràn ngập mỗi một tấc không gian. Nếu như nói phía trước Thao Thiết uy áp như là một toàn núi lớn, như thế giờ phút này cố khí tức này, tựa như là toàn bộ bầu trời đều sụp xuống, nặng nề, cuồn cuộn, để người thăng không nổi một chút ý niệm phản kháng. Lâm Nhất động tác trong tay đột nhiên dừng lại, con người đột nhiên co lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu thương cung, chỉ thấy cái kia nguyên bản tối tăm mở mịt bầu trời, nứt ra, cũng không có cái gì kinh thiên động địa nổ mạnh, tựa như là một trương yếu ớt giấy trắng, bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng xé mở. Một đạo khe nứt to lớn ngang qua chân trời. Tại vết nứt kia chỗ sâu bóng đêm vô tận bên trong, một khỏa to lớn vô cùng, che khuất bầu trời màu đen đầu rồng, chậm chậm ló ra. Cái kia đầu rồng thực tế quá lớn, lớn đến chỉ là một cái đầu, liền chiếm cứ nửa cái bầu trời. Trong nháy mắt đó, thiên địa biến sắc, hai ngọn như là thái dương hoàng kim long đồng nóng ánh, tại cái kia trên bầu trời chậm chậm mở ra. Lãnh đạm, uy nghiêm, cao cao tại thượng, phản phất thần linh quan sát nhân gian. Mà tại cặp kia hoàng kim long đồng nhìn kỹ hết thảy sinh linh, đều là run rế. Chương 411, Thư Không Long Vương chương 411, Thư Không Long Vương giữa thiên địa, hết thảy mọi người hoặc dị ma cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trên thiên cung kia. Giờ khắc này, giữa thiên địa không có một âm thanh. Vô luận là dị ma, vẫn là nhân loại giờ phút này đều cảm nhận được vô biên cảm giác áp bách. Đó là một loại tới từ cấp độ sinh mệnh bên trên tuyệt đối nghiền ép. Căn bản sinh không nổi mảy may ý niệm phản kháng. Không khí biến đến sền sệt vô cùng. Mỗi người đều cảm giác chính mình ở tại không gian biến đến như là băng mỏng. Tựa hồ chỉ muốn đầu cự long kia dù cho chỉ là nhẹ nhàng phun ra một hơi, toàn bộ thế giới liền sẽ như thủy tinh đồng dạng vỡ nát thành cạn. Hống. Trên hoang nguyên, những cái kia nguyên bản khát máu cuồng bạo đê cấp dị ma, giờ phút này lại như là gặp phải thiên địch. Bọn chúng thậm chí ngay cả gọi đều không dám gọi lên tiếng, cũng đôi, nội điên tựa như hướng về rời xa cự long phương hướng chạy trốn. Dù cho là đụng đến bể đầu chảy máu, dù cho là giẫm đạp đồng loại, cũng không dám có nửa điểm ngừng. Mà những cái kia nắm giữ linh trí cao cấp dị ma, phản ứng càng là chỉnh tề như một. Bọn chúng ngừng tất cả động tác, vô luận là tại đi săn, vẫn là tại nghỉ ngơi, toàn bộ đều mặt hướng khỏa kia to lớn đầu rồng, chân trước quỳ đất, đầu thật sâu vùi vào trong đất. Dùng cái này để diễn tả hèn mọn nhất thân phục. Ngay sau đó, ngàn vạn đầu dị ma đồng thời hé miệng, theo cổ họng chỗ sâu gạt ra cùng một cái cổ lão mà tối nghĩa âm tiết. Vương. Âm thanh hội tụ thành chơi, rung động mảnh này phá toái đại địa. Trong sân cốc, theo lấy Lâm Nhất dừng tay, thấu trời hắc viêm cũng theo đó tiêu tán. Diệp Lâm, hoặc là nói mới vừa rồi còn là Thao Thiết hắn, giờ phút này chính giữa đứng tại chỗ sững sờ. Tới từ Lâm Nhất vô hạn hắc viêm đút, đầy đủ thức lấp kín Thao Thiết tham lam động. Thậm chí có thể nói, có chút chống nổi đầu. Theo lấy Thao Thiết tinh thần lực yên tĩnh lại, thuộc về Diệp Lâm bản thân ý thức, lần nữa tiếp quản cô thân thể này. Nô. Diệp Lâm luốt luốt căng đau thái dương huyệt, ánh mắt có chút mê mang. Ta đây là ở đâu? Hắn nhớ chính mình đang muốn cùng mọi người cùng nhau săn bắn cái kia hư không long. Tiếp đó, ký ức nhỏ nhặt, tựa như là làm một cái rất dài rất hỗn loạn động, trong ngực hắn một mực tại ăn đồ vật, ăn đến muốn nói. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm cơ cơ đầu, theo bản năng muốn hoạt động một chút thân thể. Nhưng mà, làm hắn ngẩng đầu nháy mắt, toàn bộ người động tác tựa như là bị đè xuống phím tạm dừng, triệt để cứng ở tại chỗ. Con người địa chấn. Trong tầm mắt, trên thiên cung xuất hiện một khỏa cơ hồ chiếm cứ nửa cái bầu trời to lớn đầu rồng. Vậy màu đen như là cương thiết đổ xây trường thành, mỗi một mảnh đều tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Cặp kia hoàng kim long đồng, so hắn thấy qua bất kỳ vật gì đều muốn nóng ánh, đều muốn khủng bố. Loại kia trên thị giác lực trùng kích, thật sự là quá cường liệt. Phù phù. Diệp Lâm thậm chí ngay cả năng lực suy tư đều đánh mất. Hai chân mềm nhũn, toàn bộ người trực tiếp tê liệt ngã xuống tại dưới đất. Trái tim giống như là muốn theo cổ họng đụng tới đồng dạng, điên cuồng đụng chạm lấy lồng ngực. Đây là vật gì? Thần ư? Đúng lúc này, hắn cảm giác cặp kia cao cao tại thượng hoàng kim long đồng hình như hơi hơi chuyển động một thoáng, tầm mắt rơi vào trên người hắn. Và anh, dù cho chỉ là tùy ý thoáng nhìn, Diệp Lâm cũng cảm giác như là một tòa núi lớn đè xuống đầu. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, nguyên bản ngồi liệt dưới đất tư thế nháy mắt biến thành đầu giảm xuống đất, cả khuôn mặt đều bị gắt gao ấn vào trong đất bùn, không dám động đậy. Sợ hãi, vô tận sợ hãi giống như là thủy triều đem hắn nhấn chìm. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Thật là phế vật. Ai? Diệp Lâm toàn thân run lên, hoảng sợ muốn ngẩng đầu nhìn xung quanh. Có thể xung quanh trống rỗng, chỉ có đầy đất đá vụn cùng đất khô cằn. Chẳng lẽ là nghe nhầm? Nhất định là nghe nhầm. Tại loại này khủng bố tồn tại trước mặt, chính mình đã bị hù dọa đến có chút tinh thần rối loạn. Mấy km bên ngoài, Đa Diện đứng ở một gốc chỉ còn dư lại một nửa cây khô đỉnh, ngửa đầu nhìn cái kia chấn động nhân tâm một màn. Trên mặt viết đầy ngưng trọng cùng kinh hãi. Cổ họng phát khô, hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, âm thanh hơi khô chát. Bộ dáng này, hơi thở này, chẳng lẽ là Hư Không Long Vương? Thân là Thiên Đạo Thâm Niên thành viên, kiến thức của hắn xa không phải người thường có thể so sánh. Chỉ là một chút, hắn liền nhận ra đầu này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết khủng bố sinh vật, cựu đại dị ma vương tộc một trong, cũng là thần bí nhất, cường đại nhất mấy vị kia một trong. Một bên khác, Triệu Khôn cùng Chu Nguyên trốn ở một chỗ ngăn gió núi đá sau, sắc mặt hai người trắng bệnh, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh. Triệu Khôn gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, khóe mắt cuộn loạn. Hư Không Long Vương, tuyệt đối là Hư Không Long Vương. Chu Nguyên nắm lấy đao tay đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn tuy là cuồng, nhưng tại loại này hàng duy lực lượng tuyệt đối trước mặt, hắn điểm này ngạo khí tựa như là chuyện tiểu lâm. Dân gian một mực lưu truyền một phần dị ma vương người thực lực bảng đơn. Sau 6 vị bài danh tuy là thường xuyên biến động, nhưng đại khái cũng liền là cái trình độ kia. Chỉ duy nhất trước 3, đó là một cái cấm kỵ lĩnh vực, không có người biết bọn chúng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thậm chí loại trừ bên ngoài Hư Không Long Vương, hai vị khác liền danh tự đều là không biết. Chỉ biết là bọn chúng mỗi một lần xuất hiện đều kèm theo hủy thiên diệt địa tai nạn. Cho dù là nhân loại cái kia 7 vị cao cao tại thượng vương, tại đối mặt 3 vị này lúc cũng không dám có chút sơ suất. Mà bây giờ, vị này trong truyền thuyết bài danh trước 3 kinh khủng tồn tại. Dĩ nhiên, thật phủ xuống. Hoang Mục Lâm giáp danh, Tôn Hành ngồi tại một cái 100 mét cao trên nhánh cây. Hắn cặp tiếc như là hỏa nhãn kim tinh trong con người, phản chiếu lấy trên bầu trời khỏa kia đầu rồng to lớn. Trên mặt không có sợ hãi, ngược lại thì viết đầy hưng phấn cùng kích động. Thật là hắn. Tôn Hành gãi gãi trên mặt lông, khóe miệng liệt đến bên hai. Hư Không Long Vương, nắm giữ một tên giả vương phụ thân hắn, đối những cái này đỉnh tiêm dị ma hiểu rõ, thậm chí so đa diện còn phải sâu. Căn cứ hắn cho biết, từ lúc mấy trăm năm trước trận kia quét sạch toàn bộ thế giới nhân ma đại chiến phía sau, cái này Hư Không Long Vương liền cực ít tại thế gian lộ mặt qua. Liên quan tới hắn ghi chép càng ngày càng ít, cuối cùng cơ hồ đều biến thành chuyện thần thoại xưa. Duy nhất một lần có dấu vết mà lần theo ghi chép, vẫn là tại 400 năm trước. Nghe nói hắn cùng ngay lúc đó Tân Tấn Vương giả Cửu Vũ Vương làm một chiếc. Trận kia ra đánh đến không hiểu đấu, kết thúc đến cũng không hiểu đấu, không có người biết nguyên nhân. Điều kỳ quái nhất truyền ngôn lại còn nói là Hư Không Long Vương chạy tới cấp Cửu Vũ Vương lão bà. Đại đa số người tự nhiên là không tin, bao gồm hắn. Chẳng lẽ Hư Không Long Vương còn thật chạy đến liên bang tới cấp Cửu Vũ Vương lão bà, bị Cửu Vũ Vương phát hiện sau hai người đánh một trận. Cái này sao có thể sao? Chuyên gia loại này lời đồn người thật sự là quá buồn cười. Tôn Hành nhìn xem cái kia cơ hồ muốn đem thiên đâm cho lỗ thủng chiến trận, trong lòng âm thầm tắt lưới. Có thể tận mắt nhìn đến loại tồn tại này, đời này đáng ra a. Về phần có thể hay không chết ở chỗ này, mặc kệ nó, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Mọi người ở đây đều mang tâm tư chấn kinh tại thần linh phủ xuống thời điểm. Trên bầu trời khỏa kia đầu rồng động lên, hắn cũng không để ý tới phía dưới những cái kia như là con kiến hôi run lẩy bẩy sinh linh. Cặp kia như là đèn pha hoàng kim long đồng, chậm chậm quét mắt đại địa, tầm mắt những nơi đi qua, không gian đều tại hơi hơi và mèo. Lâm Nhất đứng ở đỉnh núi hoang, làm hắn nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, hắn liền hiểu hết thảy. Người đến hẳn là Hư Không Long Vương, bởi vì cặp kia hoàng kim đồng cùng Ngư Khả Nhi giống như lúc, hắn rất có thể là tới Ngư Khả Nhi. Mà Ngư Khả Nhi hiện tại chính giữa lặng yên nằm tại hắn cả mù ở trong không gian. Phiền toái, Lâm Nhất trong lòng hơi chìm. Đối mặt loại cấp bậc này tồn tại, hắn chỉ có chạy trốn con đường này có thể đi. Ý niệm mới vừa lên, Mạn Dệ Kỳ Xạ Dìn gẳng điên cuồng chuyển động, cả mù ải nháy mắt phát động. Nhưng mà một giây sau, Lâm Nhất con người bỗng nhiên co rụt lại, không phản ứng. Vô luận hắn thế nào thôi động dị năng lượng, đều không thể lay động nơi đầy không gian. Không chỉ như vậy, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, xung quanh phương viên trăm dặm không gian đều bị một cỗ bá đạo đến cực điểm lực lượng cho triệt để miêu định. Là cái này, lực lượng Hư Không Long Vương ư? Ở trước mặt hắn đùa giỡn không gian, chính xác là múa búa trước cửa lỗ ban. Đúng lúc này, cặp kia tuần sát thiên địa hoàng kim long đồng đột nhiên dừng lại, tầm mắt tập trung, nháy mắt khóa chặt tại Lâm Nhất trên mình. Và anh, Lâm Nhất toàn thân cứng đờ, cỗ kia cảm giác bị nhìn chằm chằm, so trước đó Linh Vương Ôn Thư Nhã mang tới cảm giác gáp bách còn phải mạnh hơn vô số lần. Nếu như nói Ôn Thư Nhã là muốn thuần phục hắn thợ săn, như thế Hư Không Long Vương trước mắt liền là muốn nghiền chết một con kiến thần linh, căn bản không tại một cái lựa cấp. Sâu kiến, rõ ràng không có mở miệng, nhưng Lâm Nhất đấy lòng lại vang lên dạng này hai chữ. Ngay sau đó, một cỗ vô pháp kháng cự lực hút đống nhiên phủ xuống, không có bất kỳ dấu hiệu, Lâm Nhất thân thể không bị khống chế ly khai mặt đất, trực tiếp hướng về trên bầu trời đầu rồng bay đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Bên hai tiếng gió thổi biến thành sắc bén rít gọi, phía dưới núi non sông ngòi tại trong tầm mắt phi tốc thu nhỏ. Lâm Nhất tính toán dây rùa, thể nội dị năng lượng như là núi lửa bạo phát điên cuồng phun trào. Sờ san đủ, màu đen khung xương vừa muốn hiện lên, liền bị xung quanh cô kia khủng bố không gian áp lực cứ thế mà đập vỡ. Ạ mạ tệ giả, hắc viêm vừa mới dấy lên, ngay tại trong chân không dập tắt. Vô dụng, tất cả thủ đoạn tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều lộ ra như thế tái nhận vô lực. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Lâm Nhất liền đã bay đến khoảng kia to lớn đầu rồng trước mặt. Khoảng cách gần xem, loại kia cảm giác gáp bách càng làm cho người tuyệt vọng. Hắn tại Hư Không Long Vương trước mặt, nhỏ bé đến tựa như là một hạt nổi đồng bền giữa không trung bụi trần. Phía dưới, nguyên bản còn trong khiếp sợ thiên đạo mọi người, giờ phút này nhìn thấy một màn này, biểu tình khác nhau. Có người nhìn có chút hả hê. Ha ha, gia hỏa này vừa mới cuồng đến không biên giới, lần này chọc tới thiết bản a. Đáng tiếc, để hắn trang. Cũng có người mặt lộ tiếc hận. Triệu Khôn thở dài, lắc đầu. Đáng tiếc, dạng này thiên tài, nếu là có thể trưởng thành, Tôn Hành càng là gấp đến vò đầu bứt tai, hận không thể xông đi lên hỗ trợ. Nhưng hắn biết, tại loại cấp bậc này tồn tại trước mặt, chính mình xông đi lên cũng liền là nhiều đưa cá nhân đầu thôi. Trên không trung, Lâm Nhất trôi nổi tại đầu rồng ngay phía trước, cặp kia hoàng kim long đồng bên trong phản chiếu lấy hắn nhỏ bé thân ảnh, lạnh nhạt, vô tình, không có bất kỳ tâm tình chập chờn, tựa như là tại nhìn một kiện tử vật. Lâm Nhất có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đối phương chỉ cần động một cái ý niệm, chính mình liền sẽ nháy mắt tan thành mây khói. Đây chính là mùi vị của tử vong ư? Đã lâu không gặp, đối mặt cái này tất chết tuyệt cảnh, Lâm Nhất chỉ có thể làm một chuyện, đó chính là lập tức sử dụng Izana, miễn cho bị đối phương dây. Chương 412, Tam Vương Lâm Thế, 1, chương 412, Tam Vương Lâm Thế, 1, lúc này, Hư Không Long Vương cặp kia hoàng kim long đồng bên trong, đột nhiên bắn ra hai đạo màu vàng của sáng, bao phủ Lâm Nhất. Cổ sáng cũng không có thực chất lực sát thương, nhưng chiếu vào Lâm Nhất trên mình ngáy mắt, xung quanh hắn không gian tựa như là bị đun sôi nước đồng dạng, điên cuồng vặn vẹo sóng gió nổi lên. Bù bù, không khí rung động. Nguyên bản chỉ tồn tại ở dị không gian chiều không gian cả mù ải không gian, dĩ nhiên như là ảo ảnh một loại, bị cưỡng ép bắn ra đến thế giới hiện thực. Hình ảnh vô cùng rõ ràng, đó là một mảnh tối tăm mở mịt không gian, mà tại cái kia trên mặt đất, Long Nhân dáng dấp Ngư Khả Nhi chính giữa yên tĩnh nằm, hô hấp đều đặn, như là ngủ công chúa. Lâm Nhất con ngươi đột nhiên co rụt lại. Gia hỏa này, dĩ nhiên có thể cưỡng ép đem cả mù ở không gian bị lôi đi ra, không chỉ là trên thị giác bắn ra, loại cảm giác đó, tựa như là cả mù ở không gian cái này độc lập tiểu thế giới đã bị lực lượng Hư Không Long Vương cho triệt để tiếp quản. Đây chính là đến gần vô hạn tại thần lực lượng a. Dù cho cách lấy khác biệt không gian chiều không gian, cũng có thể không coi là gì. Quả thực khủng bố đến không giảng đạo lý. Bổn vương. Hư Không Long Vương tầm mắt rơi vào trên mình Ngư Khả Nhi, giọng trầm thấp vang lên. Đúng lúc này, giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt, không có dấu hiệu nào tại chân trời nổ vang. Thanh âm không lớn, lại để phiến thiên địa này toàn bộ sinh linh trái tim đều bỏ qua một nhịp đập. Ngay sau đó, Hư Không Long Vương động tác dừng lại, chậm chậm nâng lên khỏa kia đầu rồng to lớn, nhìn về phía đông phương bầu trời. Nơi đó, nguyên bản trời quang mây tạnh, lúc này lại như là bị người dùng chùy mạnh mẽ đập một cái mặt kính. Vô số đạo màu đen vết nước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng lan tràn, nháy mắt hiện đầy nửa cái thương khung. Đó là vết nước không gian. Ầm ầm, kèm theo một tiếng đinh thai nhức góc nổ mạnh, cả vùng không gian nát. Không gian vẫn còn tiếp tục nứt ra, lộ ra sau lưng thâm thúy đen kịt hư không loạn lưu. Một bóng người, liên rảnh rỗi như vậy đình dạo chơi, đạp lên hỗn loạn cuồng bạo hư không phong bạo, chậm chậm đi ra. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân hư không đều đang rung động kịch liệt, phản phất không chịu nổi lực lượng của hắn. Nhưng hắn đi đến bước vô cùng, một thân trường bào màu đen tại trong gió lốc bay phất phới, thần tình lãnh đạm đến tựa như là ra ngoài tản bộ. Nhưng hắn trên người tán phát ra cố khí tức kia, dĩ nhiên không kém chút nào Hư Không Long Vương, lại một tôn vương giả. Trên mặt đất, tất cả thiên đạo thành viên lần nữa kinh ngạc. Tôn Hành con ngươi trừng đến căng tròn, nghẹn ngào hô to, cái đó là Cửu U Vương. Ngoa tạo, thật là Cửu U Vương Tư Không Lăng. Địa phương khác thiên đạo thành viên cũng nháy mắt sôi trào. Hôm nay đến cùng là cái ngày gì? Đầu tiên là trong truyền thuyết Hư Không Long Vương, hiện tại liên Cửu U Vương ra tới. Chiến trận này là muốn ngày tận thế ư? Triệu Khôn ngơ ngác nhìn bầu trời. Hắn tuy là bình thường dùng bình tĩnh nổi danh, nhưng lúc này cũng là khẩn trương một nhóm. Hai vị vương giả cấp tồn tại đồng thời phủ xuống, đời này đều chưa từng thấy như vậy kích thích tràn diện. Một bên khác Tôn Hành não phi tốc vận chuyển, Hư Không Long Vương vừa tới, Cửu U Vương chân sau đã đến, chẳng lẽ là đạo chủ đông đưa người? Không đúng, chúng ta lục đạo cùng liên bang quan hệ có thể không ra sao, Cửu U Vương có thể cho đạo chủ mặt mũi? Vẫn là nói, cái này hai vốn là có thủ. Trên bầu trời, Lâm Nhất lúc này bị dừng ở giữa không trung, tuy là động đậy không được, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn thấy rõ người tới. Cái kia nam nhân áo đen, hắn tại liên bang trên tin tức gặp qua mấy lần. Khống chế cùng châu, nhân loại chỉ có 7 vị cấp SS cường giả một trong, Cửu U Vương, Tư Không Lăng. Không gian hệ trí tôn. Tư Không Lăng cũng không để ý tới phía dưới đám kia khiếp sợ sâu kiến. Hắn cặp kia thâm thúy như lên đôi mắt, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên trước mặt khỏa kia đầu rồng cực lớn. Yên lặng trong giọng nói, đè nén cực hạn nộ hỏa. Trong không khí nhiệt độ, theo lấy hắn mở miệng, nháy mắt xuống đến băng điểm. Hư không. Nơi này là nhân loại liên bang cương vực phụ cận. Người cố kia mùi vị, cách lấy 800 dặm bổn vương đều ngửi thấy. Thế nào, lần trước không đánh đủ, hôm nay lại nghĩ đến đưa điểm lòng lần cho bổn vương làm vật kỷ niệm. Vừa dứt lời, quanh thân hắn không gian đống nhiên sụt xuống, vô tận không gian loạn lưu đem thân ảnh của hắn phụ trợ như là thần linh. Thư, thư lạnh một tiếng, như kinh lôi nổ vang. Thư Không Long Vương cũng không có mở miệng, thế nhưng hùng vĩ lại tràn ngập uy nghiêm động tĩnh, lại tại trong thiên địa vang vọng. Thư Không Lăng, bổn vương hôm nay không hứng thú cùng ngươi dây dưa. Cặp kia hoàng kim long đồng hơi hơi chuyển động, lần nữa khóa chặt Lâm Nhất sau lưng cái kia bị bắn ra ra hình ảnh. Đem bổn vương dòng dõi còn tới. Bổn vương lập tức đi ngay. Nghe nói như thế, Tư Không Lăng lông mày nhướng lên. Tầm mắt xuôi theo Long Vương ánh mắt quét tới, liếc mắt liền thấy được cái kia bị kim quang bao phủ Lâm Nhất, cùng cả mù ở trong không gian nằm Ngư Khả Nhi. Một giây sau, Tư Không Lăng trương kia một mực không có gì biểu tình trên mặt, đột nhiên lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Nha, chúng ta nhân loại tiểu bối, đem quê nữ ngươi cho trói lại. Hắn nhìn về phía Lâm Nhất trong ánh mắt, dĩ nhiên nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Chậc chậc chậc. Hảo tiểu tử, có dũng khí. Liên Hư Không Long Vương người cũng dám động, làm tốt lắm. Lâm Nhất khẽ miệng giật một cái này đại lão, làm sao nhìn có chút không nghiêm chỉnh. Trong mắt Hư Không Long Vương kim quang đại thịnh, hiển nhiên kiên nhẫn đã hao hết. Tránh ra, bằng không, hôm nay cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Trên mặt Tư Không Lăng nụ cười nháy mắt thu lại, thay vào đó là một vòng cực hạn bá đạo cùng lãnh khốc. Muốn tại bổn vương trước mặt đụng đến ta nhân tộc tiểu bối, ngươi cũng xứng. Lời còn chưa dứt, Tư Không Lăng đột nhiên đưa tay phải ra, cách không đối Lâm Nhất ra sức bổ một cái. Bù bù, một cái vô hình cự thủ nháy mắt thành hình, trực tiếp coi thường hư không Long Vương không gian phong tỏa, một cái khống chế được Lâm Nhất. Tới, một cỗ vô pháp kháng cự to lớn sức lôi kéo chuyển đến, Lâm Nhất toàn bộ người nháy mắt hướng về Tư Không Lăng phương hướng bay đi. Hống, hư không Long Vương triệt để nổi giận, một tiếng long ngâm chấn vỡ thấu trời lưu vân. Hắn như thế nào trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình bị mang đi? Không gian pháp tắc nháy mắt bạo phát, Lâm Nhất một bên kia không gian đột nhiên ngưng kết, ngay sau đó một cỗ đồng dạng khủng bố lực hút bạo phát, đồng dạng tác dụng tại Lâm Nhất trên mình. Thế là, phiến thiên địa này ở giữa, nhất hoang đường cũng kinh khủng nhất một màn xuất hiện. Hai cái đứng ở đỉnh thế giới vương giả, một trái một phải, đem Lâm Nhất trở thành một cái kéo co dây thừng. Lâm Nhất cảm giác thân thể của mình giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại bá đạo giống vậy không gian chi lực, trong cơ thể hắn điên cuồng nổi sông, xé rách, khung xương phát ra không chịu nổi gánh nặng tạch tạch âm thanh. Sợi cơ bắp từng cái đứt đoạn, thậm chí ngay cả thể nội mỗi một cái tế bào đều tại loại này cực hạn lôi kéo phía dưới kêu rên. Đau, quá đau. Cái này không chỉ là trên nhục thể tra tấn, càng là trực tiếp tác dụng tại sâu trong linh hồn xé rách cảm giác. Dù cho là Lâm Nhất loại ý chí này lực mạnh giống như quái vật biến thái, lúc này cũng cuối cùng nhịn không được. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo Lâm Nhất trong cổ họng ép ra ngoài, máu tươi sôi theo hắn thất khiếu điên cuồng tuôn ra, nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Nếu như thay cái phổ thông chuẩn cấp SS, tại loại cấp bậc này lôi kéo phía dưới, chỉ sợ sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Cũng liền Lâm Nhất thể chất đặc thù, vậy mới cứ thế mà chịu đựng không tan ra thành từng mảnh. Hắn gắt gao cắn răng, miệng đầy đều là mùi máu tươi. Trong lòng cô kia điên cùng sức mạnh lại không giảm, trái lại còn tăng. Thao, hai cái lão giả, đem lão tử làm đồ chơi đúng không? Chờ lão tử trưởng thành lên, không đem các ngươi hai băm. Biến thành điểm tâm tỉnh. Chương 412, Tam Vương Lâm Thế 2, chương 412, Tam Vương Lâm Thế 2, trên mặt đất. Triệu Khôn nhìn đến hai hùng thiết bĩa, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cái này mẹ nó, cũng quá thảm. Đây chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Người chung quanh cũng là một mặt thổ thức. Lâm Nhất mạnh ư? Mạnh. Đó là có thể miểu sát bọn hắn tất cả mọi người tồn tại, là trong truyền thuyết giả vương. Nhưng tại loại này chân chính vương giả trước mặt, lại mỏng manh giống như cái bút bê bải, liền phản kháng tư cách đều không có. Đây chính là tuyệt đối lực lượng khoảng cách. Trên bầu trời, Lâm Nhất đã nhanh phải gặp không được. Làn da bắt đầu rạn nứt, lộ ra phía dưới đỏ tươi vết đủ. Tư Không Lăng cùng Hư Không Long Vương hiển nhiên đều thực sự tức giận, ai cũng không chịu buông tay. Hai cỗ khủng bố vương giả uy áp tại không trung va chạm, kích thích một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng. Ngay tại Lâm Nhất cảm giác chính mình lập tức liền muốn biến thành hai đoạn thời điểm, biến cố nảy sinh. Bù bù, một cỗ không cách nào hình dung hùng vĩ vĩ lực, không có dấu hiệu nào phủ xuống. Cỗ lực lượng này xuất hiện đến cực kỳ bất ngờ, không có bất kỳ làm nền. Nguyên bản còn tại điên cuồng rằng có Tư Không Lăng cùng Hư Không Long Vương, thân thể đột nhiên cứng đờ. Cái kia hai cỗ xé rách lấy Lâm Nhất không gian chi lực, càng là tại nháy mắt tan thành mây khói. Ầm. Lâm Nhất như là phá bao tải đồng dạng, thẳng tắp té xuống. Nhưng hắn không để ý tới đau đớn, khó khăn trở mình ngẩng đầu. Chỉ thấy đỉnh thương khung, cái kia phá toái trên hư không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đôi mắt, một đôi lớn đến không cách nào tưởng tượng mắt. Nó hình như cũng không tại cái này chiều không gian, nhưng lại rõ ràng chiếu tại mỗi người trên con người. Cái kia đôi mắt thâm thúy đến như là bao la vũ trụ tinh không, tinh hà luân chuyển, nhật nguyệt thay đổi. Chỉ là nhìn lên một cái, liền để người có một loại linh hồn đều muốn bị hút đi vào hào giác. Tại đôi mắt này trước mặt, vô luận là hình thể to lớn hư không Long Vương, vẫn là bá khí lộ ra cửu u vương Tư Không Lăng, đều lộ ra như thế nhỏ bé, tựa như là cự nhân bên chân hai cái châu chấu. Cái này, đây là trên mặt đất. Trong tay Triệu Khôn quả xếp rơi trên mặt đất, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà. Lại là vị nào đại lão? Hôm nay đây là muốn mở vương giả tiệc trà ư? Tất cả mọi người ngốc. Loại cấp bậc này tồn tại, ngày bình thường gặp một cái cũng khó như lên trời. Hôm nay rõ ràng như phía dưới sủi cảo đồng dạng, một cái tiếp một cái tới phía ngoài nhảy. Hư Không Long Vương cặp kia cao ngạo hoàng kim long đồng bên trong, lần đầu tiên xuất hiện tên là sợ hãi tâm tình. Hắn thân thể cao lớn vậy mà tại run nhẹ nhẹ. Tư Không Lăng càng là sắc mặt đại biến, nguyên bản rắn giỏi dưới thân thể ý thức còn lưng mấy phần, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hơi thở này, hắn rất mạnh, nhưng hắn có thể cảm giác được, đỉnh đầu chủ nhân của cặp mắt kia mạnh hơn hắn, mạnh rất nhiều. Ngay tại không có một âm thanh thời điểm, một đạo động tĩnh đột ngột giữa thiên địa nổ vang, vẹn vẹn chỉ có một chữ, lại như là thần linh sắc lệnh, mang theo uy nghiêm vô thượng. Cút. Vâng. Theo lấy một chữ này rơi xuống, cả vùng không gian giống như bị một cái không nhìn thấy bàn tay lớn mạnh mẽ vỗ một cái. Hư Không Long Vương đầu rồng đột nhiên trầm xuống phía dưới, kém chút từ trên trời rớt xuống. Tư Không Lăng càng là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một chút tơ máu, liên tiếp lui về phía sau vài trăm mét mới ổn định thân hình. Vẹn vẹn một chữ, đẩy lui Song Vương. Hư Không Long Vương ổn định thân hình, trong mắt kiên kỵ càng lớn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia tinh không tự nhãn. Hắn có thể cảm giác được, đối phương là nhân loại, hơn nữa chỉ là một đạo tinh thần hình chiếu, cũng không phải là bản thể đích thân đến. Nếu là bản thể tới, chính mình hôm nay sợ là muốn nằm tại chỗ này. Nhưng để hắn liền như vậy buông tha nữ nhi, tuyệt đối không thể. Hư Không Long Vương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sợ hãi, trầm giọng nói, nhân loại trí cường giả. Bổn vương không có ý mạo phạm. Cái tiểu tử nhân loại này bắt được bổn vương dòng dõi, bổn vương có thể không giết hắn, nhưng nhất định cần mang đi nữ hài kia. Đây là bổn vương danh giới cuối cùng. Hắn ngữ khí tuy là vẫn như cũ cường ngạnh, nhưng rõ ràng đã mềm nhũn ra, thậm chí mang tới một điểm thương lượng hương vị. Cuối cùng, địa thế còn mạnh hơn người. Cặp kia tinh không cự nhãn hơi hơi chuyển động, lãnh đạm ánh mắt đảo qua hư không long vương, lại liếc mắt nhìn phía dưới cả người là máu lâm nhất. Trầm mặc chốc lát, đạo kia hùng vĩ động tinh vang lên lần nữa, ngắn gọn, mạnh mẽ. Có thể đạt được cho phép. Hư không long vương không dám có chút trì hoãn, sợ bị này nhân loại trí cường giả đổi ý, hắn lập tức phóng thích lực lượng. Răng rác một tiếng, trực tiếp vũ lực xé mở bắn ra ở giữa không trung cả mù không gian bích lũy. Một cỗ nhu hòa không gian chi lực cuốn lấy còn tại ngủ say Ngư Khả Nhi, đem nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng đi ra. Nhìn xem mất mà lại đến nữ nhi, trong mắt Hư Không Long Vương thô bạo tán đi, thay vào đó là một vòng khó được ôn nhu. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm trên đất Lâm Nhất, không có lại động thủ. Tuy là rất muốn bóp chết cái này bắt cóc phạm, nhưng tại cặp kia khủng bố mắt nhìn kỹ, hắn không dám lỗ mãng. Theo sau, Hư Không Long Vương mang theo Ngư Khả Nhi, to lớn đầu rồng lần nữa lui về có thể cái kia đen kịt trong vết nứt không gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại kia làm người hít thở không thông khí tức cũng theo đó tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Tư Không Lăng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn sửa sang lại đống chốc bị chấn loạn áo bào, đối trên bầu trời cặp kia cự nhãn, cung cung kính kính đi một cái van bối lễ. Tiền bối ca mục ái. Van bối Tư Không Lăng, có nhiều làm phiền, liền cáo tử. Mặc dù mọi người đều là cấp SS, nhưng cái đồ chơi này cũng phân tam lục cửu đẳng. Trước mắt vị này, rõ ràng là đứng ở đỉnh cao kim tự tháp trên ngọn loại kia, hơn nữa xác suất lớn đã mò tới truyền thuyết kia bậc cửa. Tuy là hắn rất muốn hỏi thăm đối phương đến cùng là người nào, trong nhân loại loại trừ bọn hắn thất vương bên ngoài, lại còn có nhân vật như vậy, nhưng hắn không dám hỏi, chỉ có thể chạy trước, đợi sau khi trở về hỏi một chút cái khác mấy tên, nhìn có biết hay không vị tiền bối này. Theo sau, hắn vừa xài bước ra, thân hình nháy mắt dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên địa, chỉ còn dư lại cặp kia như là thần linh mắt, yên tĩnh trôi nổi tại trên trời cao. Lâm Nhất thở hổn hển, loạn trà loạn choạng mà từ dưới đất đứng lên. Hắn lau trên mặt một cái máu, ngẩng đầu, cùng cặp kia tinh không cự nhãn đối diện, vẹn vẹn một chữ, liền để hai vị vương giả lùi bước. Loại lực lượng này, thật là khiến người hướng về. Lâm Nhất quét ra tràn đầy máu tươi miệng, im lặng nở nụ cười. Chờ xem, không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ đứng ở vị trí kia, quan sát chúng sinh. Giống như cảm ứng được Lâm Nhất ý nghĩ, cặp kia trong con mắt lớn hiện lên một vòng khó mà nhận ra ý cười. Một giây sau, bù bù, Lâm Nhất dưới chân, một đạo vòng xoáy màu đen cổng truyền tống đột nhiên xuất hiện. Không chỉ là hắn, xa xa những cái kia nhìn mắt choáng váng thiên đạo các thành viên dưới chân, cũng đều xuất hiện đồng dạng cổng truyền tống. Lần tụ hội này, đến đây là kết thúc. Đạo kia hùng vĩ động tĩnh vang lên lần nữa. Đều trở về a. Vừa dứt lời, khủng bố lực hút truyền đến, tất cả người chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại, nháy mắt bị hút vào cổng truyền tống bên trong. Lâm Nhất cuối cùng nhìn một chút mảnh này bừa bộn đại điện, thân thể buông lỏng, mặc cho hắc ám đem chính mình chiếm lấy, theo lấy mọi người biến mất. Trên bầu trời cặp kia vĩ ngạn mắt cũng chậm chậm khép lại, cuối cùng biến mất. Thiên địa quay về yên lặng, chỉ để lại vô số trốn ở trong góc run lẩy bẩy dị ma, chứng minh vừa mới nơi này phát sinh qua như thế nào kinh thế hãi tục một màn. Chương 413, tinh thần lực, 1, chương 413, tinh thần lực, 1, trong tầm mắt hắc ám giống như thủy triều rút đi. Theo đó mà đến, là một trận có chút chói mắt bạch quang. Lâm Nhất còn chưa kịp chớp mắt thích hướng bất thình lình ánh sáng, cũng chưa kịp cảnh giác chung quanh là còn có hay không nguy hiểm không biết. "Chủ nhân." Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, một trận gió hương đánh tới, trong ngực đột nhiên trầm xuống, như là bị một quả mềm mại đạn pháo đánh trúng. Lâm Nhất túi đầu xuống, đập vào mi mắt là một đầu như là thác nước chuốt xuống tóc dài màu bạc. Lâm Nhất trong lòng cái kia căng cứng dây cùng, vào giờ khắc này hơi buông lòng một chút. Hắn duỗi tay ra, động tác êm ái vuốt vuốt đầu kia nhu thuận tóc trắng. "Yên tâm." Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, lại lộ ra một cố để người yên ổn lực lượng. "Ta không sao, đây đều là máu của người khác." Điều này hiển nhiên là một câu vụng về hoang ngôn. Bạch Ti đem mặt thật sâu vùi vào trong ngực của hắn, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Nàng cánh mũi nhẹ nhàng run run. Xem như cấp S dị hóa ma, càng là nắm giữ loại kia đặc biệt năng lực nhận biết, nàng khíu giác linh mẫn đến đáng sợ. Trong không khí cố kia nồng đậm gây mũi mùi máu tươi, căn bản không giấu được. Đó là Lâm Nhất máu. Nhưng nàng không hề nói gì, chỉ là đem Lâm Nhất ôm chặt hơn nữa chút. Tựa hồ chỉ muốn nàng không buông tay. Cái nam nhân này liền sẽ không vỡ nát. Lâm Nhất bất đắc dĩ nói, ta thật không có việc gì. Bạch Ti vậy mới từ trong ngực hắn ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy lo lắng. Nàng tất nhiên biết chủ nhân tại lừa nàng, nhưng nàng cũng biết chủ nhân không muốn để cho nàng lo lắng. Thế là nàng khéo léo gật đầu một cái, trấn an được Bạch Ti. Lâm Nhất lúc này mới bắt đầu đánh giá đến tình cảnh hiện tại. Vừa mắt là một chỗ ưu tĩnh lịch sự tao nhã lâm viên, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, dưới chân là dùng đá xanh xếp thành đường mòn. Hai bên trồng không biết tên xanh biết cây cối, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cỏ cây thanh hương, nghe một cái liền khiến cho người tâm thần thanh thản. Phía trước chỗ không xa, có một phương trong suốt thấy đáy hồ nước, sóng nước trong trẻo. Một tên người mặc màu trắng trường sam lão giả, chính giữa đưa lưng về phía hắn, ngồi tại một trường trên ghế trúc. Lão giả râu tóc bạc trắng, thân hình gầy gò, nắm trong tay lấy một cái dài mảnh cần câu, chính giữa hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên mặt nước lơ là. Yên tĩnh, an lành. Lâm Nhất híp mắt, không cần đoán cũng biết, Lão giả này, tất nhiên liền là vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thiên Đạo đạo chủ, cũng là vừa mới quát lui xong Vương đại lão. Lâm Nhất cất bước trực tiếp đi tới, ở sau lưng lão giả ba bước địa phương xa dừng lại, hai tay ôm quyền, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đi một cái tiêu chuẩn vãn bối lễ. Vãn bối Lâm Nhất, xin ra mắt tiền bối. Ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, nhưng cũng không còn ngày thường loại kia kiệt ngạo. Lâm Nhất là người điên, nhưng hắn không phải người ngu. Đối phương vừa mới cứu hắn một mạng, hơn nữa hắn thực lực sâu không lường được, thậm chí khả năng còn muốn tại thất vương bên trên. Đối với cường giả chân chính, Lâm Nhất từ trước đến giờ không keo kiệt cho vốn có tôn trọng. Kỳ thực liền là đánh không được, tùy tâm. Lão giả không quay đầu lại, chỉ là cái kia nắm lấy cần câu tay có chút dừng lại. Qua mấy giây, lão giả mới chậm rãi xoay đờ ở cửa lại. Đó là một trương nhìn lên cực kỳ phổ thông mặt, hiện đầy tuế nguyệt khe rãnh, tựa như là nhà hàng xóm tùy ý có thể thấy được lão đại gia. Thế nhưng ánh mắt thâm thúy, ôn hòa, nhưng lại phảng phất bao hàm toàn diện. Lão giả đánh giá trên dưới Lâm Nhất một chút, ánh mắt tại Lâm Nhất trên mình những cái kia khép lại trên vết thương dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác tán thưởng. Có thể tại hai vị vương giả lôi kéo phía dưới nhục thân không băng, còn có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục năng lực hành động. Cái này thể phách, chính xác là cái quái vật. Lão giả thu về ánh mắt, khoe miệng chứa được một vòng nụ cười thản nhiên, thanh âm ôn hòa giống như là một trận xuân phong. Tiểu hữu, sẽ câu cá không? Lâm Nhất sửng sốt một chút, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng là không hiện, đàng hoàng gật đầu một cái. Biết một chút. Tiếp trước tại địa cầu thời điểm, hắn cũng coi là cái thâm niên lão câu cá. Tuy là kỹ thuật một loại, thường xuyên treo đáy tiếp tuyến, nhưng không biết làm sao vận khí không tệ. Tân thủ bảo hộ kỳ tựa hồ tại trên người hắn vô hạn kéo dài, chỉ cần phía dưới vậy, cơ bản liền không quá quân. Trên mặt lão giả ý cười càng đậm mấy phần. Hắn duỗi ra một tay, chỉ bên cạnh mình trương kia trống không ghế đầu. Ngồi. Lâm Nhất cũng không khách khí, trực tiếp đi qua, đặt mông ngồi tại cái kia nhìn lên nhiều năm rồi ghế gỗ nhỏ bên trên. Ngay tại hắn ngồi xuống mấy mắt, lão giả tiện tay đối bên người hư không nhẹ nhàng vung lên. Bù bù. Trong không khí khua lên một vòng gợn sóng. Một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay không gian màu đen cửa động đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một cái cần câu từ bên trong chậm chậm bay ra. Lâm Nhất ánh mắt nháy mắt bị căn này cần câu hấp dẫn. Đây không phải là công nghệ hiện đại cá con vậy, mà là một cái nhìn như phổ thông thân trúc. Toàn thân hiện màu vàng đậm, đốt trúc đã bị cuộn đến bóng loáng, tựa như là bao hết tầng một tương. Gậy dùi thậm chí còn có một chút tố lượng. Hiển nhiên, căn này gậy tre đã nhiều năm rồi, là đồ vật cũ. Hơn nữa, lão giả dĩ nhiên cố ý đem nó cất giữ tại trong dị không gian, hiển nhiên là làm phòng ngừa ngoại giới không khí oxy hóa ăn mòn. Thứ này đối lão giả tới nói, có lẽ ý nghĩa phi phàm. Tuy là không biết rõ đối phương tại sao muốn cầm loại này đặc thù đồ vật cho hắn dùng, nhưng đã đối phương lấy ra tới, cái kia dùng liền xong xuôi mà. Lâm Nhất thò tay tiếp được thân trúc, vào tay ôn nhuận như ngọc, chiếu nặng rất có phân lượng. Hắn thuần thục theo bên cạnh nhị liệu bàn bên trong bước lên một đoàn con mồi, treo ở câu bên trên. Cổ tay nhẹ nhàng run lên, dây câu vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Phù phù, lưới câu rơi vào trong hồ. Lão giả thấy thế, khẽ gật đầu. Nhưng mà, ngay tại lưới câu vào nước ngay mắt, biến cố phát sinh. Lâm Nhất nắm lấy thân trúc tay run lên bần bật. Một cỗ cực kỳ quỷ dị lại cường đại tinh thần lực, xuôi theo thân trúc không có dấu hiệu nào chui vào thân thể của hắn. Luôn tinh thần lực này cũng không có tính công kích, nhưng mang theo một cỗ chí mạng lực hấp dẫn. Tựa như là trong sa mạc sắp chết khát lữ nhân, đột nhiên nhìn thấy mát lạnh nước suối. Chương 413, tinh thần lực 2, chương 413, tinh thần lực 2, Lâm Nhất theo bản năng phóng xuất ra tinh thần lực của mình, muốn đi đụng chạm, đi tìm tòi nghiên cứu cố lực lượng kia ngọn nguồn. Oeng, ngay tại hai cỗ tinh thần lực tiếp xúc ngay mắt, Lâm Nhất cảm giác đại não một trận hành mình. Hồ nước trước mắt, lão giả, thậm chí ngay cả bên người Bạch Tỷ, đều tại nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ý thức của hắn bị cưỡng ép lôi kéo vào một cái tuyệt đối hắc ám thế giới. Nơi này không có ánh sáng, không có âm thanh, không có thời gian khái niệm, chỉ có vô biên vô tận hư vô. Lâm Nhất đứng ở trong bóng tối, nhìn quanh bốn phía, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Huyễn thuật, vẫn là nào đó tinh thần không gian. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, phía trước, cái kia bên trong hư không đen kịt, đột nhiên sáng lên một điểm tử mang. Ngay sau đó, điểm này tử mang nhanh chóng khuyết trương, như là một lượt màu tím yêu nguyện, chậm chậm dâng lên. Lâm Nhất con ngươi đột nhiên co lại. Đó là một con mắt, một cái to lớn đến đủ để che lấp thương khung trong mắt màu tím. Trong đôi mắt, một vòng lại một vòng gợn sóng màu tím sậm, dùng con ngươi làm trung tâm, hướng về bốn phía tầng tầng quyết tán. Thần bí, cao quý, lại tràn ngập một loại không chê sinh tử luân hồi vô thượng uy áp. Lâm Nhất nhìn chằm chằm con mắt này, hít thở đều biến đến dồn dập lên. Đồ án này, hoa văn này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Dín nệ gặng, cũng là hắn trước mắt mục tiêu lớn nhất. Lâm Nhất nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Vì sao? Vì sao căn này nhìn như phổ thông thân trúc bên trong sẽ cất giấu một tia nắm giữ dín nệ gặng lực lượng tinh thần lực? Chẳng lẽ cái thế giới này, trừ mình ra, còn có người thức tỉnh xạ dị gặng, thậm chí tiến hóa đến dìn nệ gặng cấp độ? Lâm Nhất suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là có khả năng. Cuối cùng tại hệ thống trước khi tới, hắn thức tỉnh dị năng liền là huyết luân nhãn. Cái thế giới này còn có người thức tỉnh xạ dị gặng, tiếp đó tiến hóa thành dìn nệ gặng cũng là rất có thể. Cũng không biết vị này dìn nệ gặng người sở hữu đến cùng là ai, vì sao lại tại cái này trúc cần câu bên trong lưu lại một đạo tinh thần lực? Có lẽ đạo chủ biết. Đúng lúc này, cái kia treo ở trong hư không to lớn dìn nệ gặng đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số điểm tinh quang màu tím, như là thấu trời lưu mình, hướng về Lâm Nhất Phi nào mà tới. Lâm Nhất bản năng muốn kháng cự. Loại này không biết lực lượng nhập thể, nguy hiểm quá lớn. Nhưng thân thể của hắn nhưng căn bản động đậy không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia điểm sáng màu tím chui vào thân thể của mình. Một giây sau, một cỗ trước đó chưa từng có sảng khoái cảm giác, tựa như là đem linh hồn ngâm tại cấp cao nhất trong suối nước nóng, mỗi một cái ý niệm, mỗi một sợi tinh thần lực đều đang hoan hô nhảy nhót. Loại cảm giác đó, so chuyện nam nữ còn vui sướng hơn gấp trăm lần. Lâm Nhất căng cứng thần kinh triệt để trầm tĩnh lại. Hắn nhắm mắt lại, tham lam hưởng thụ lấy cái này bất ngờ sảng khoái. Ngoài giới, bên hồ nước, Lâm Nhất vẫn như cũ duy trì nắm gậy tư thế, ngồi tại trên băng ghế nhỏ, hai mắt nhắm nghiền. Nét mặt của hắn trong bình tĩnh mang theo một chút ngây ngất, hít thở kéo dài mà ổn định. Bạch Ti ngồi tại bên cạnh hắn, hai tay nâng cầm lên, cái kia một đôi con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất bên mặt. Tuy là không biết rõ chủ nhân thế nào đột nhiên ngủ thiếp đi, nhưng chỉ cần chủ nhân ở bên người, nàng liền cảm thấy rất vui vẻ. Một bên, lão giả vẫn tại thả câu. Hắn thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhìn một chút bên cạnh cái kia lâm vào cấp độ sâu nhập định người trẻ tuổi, tay vuốt trong râu, trương kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, thủy chung mang theo nụ cười thản nhiên. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất biến đến rất chậm, thái dương dần dần lặn về tây, nguyên bản bầu trời xanh thẳm bị nhuộm thành hoa mỹ màu vỏ quýt, dáng chiều phản chiếu tại trong nước hồ, sóng nước lấp loáng như là phủ kín tầng một bằng vụn. Không biết qua bao lâu, Lâm Nhất lông mi thật dài rung động mấy lần, ý thức trở về thân thể nháy mắt, cần câu trong tay vừa vận chuyển đến một trận chịu nặng lôi kéo cảm giác, cơ hồ là bản năng của thân thể phản ứng. Lâm Nhất đột nhiên dương vậy, xoạt, bọt nước tung tóe bốn phía, một đầu toàn thân vào nóng, chỉ ít có nặng 5 cân quái ngư bị kéo ra khỏi mặt nước. Con cá này ở dưới ánh tà dương lóe ra chói mắt kim quang. Kỳ dị nhất chính là trắng của nó chính giữa dĩ nhiên sinh ra con mắt thứ ba, tam nhãn hoàng kim ngư. Đây là một loại vô cùng hiếm thấy dị hóa sinh vật, nghe nói chất thịt tươi đẹp vô cùng, lại đối tinh thần lực rất có ích lợi, tại trên chợ đen cũng là có tiền mà không mua được bà bối. Lâm Nhất thò tay bắt được đầu này còn đang nghịch nước hoàng kim ngư, chân nhắn xúc cảm để hắn triệt để lấy lại tinh thần. Hắn nhìn một chút trong tay đầu này khó gặp cực phẩm mặt hàng, thiện tay ném đi. Bình một tiếng, hoàng kim ngư lần nữa rơi vào trong nước, lắc lắc đuôi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong nước. Lâm Nhất phủi tay bên trên nước đọng, ngẩng đầu nhìn chân trời gần rơi xuống trời chiều, vậy mới giật mình, chính mình cái này ngồi xuống, dĩ nhiên đã qua đã hơn nửa ngày. A bên cạnh truyền đến một tiếng lười biếng tiếng áp, nguyên bản đầu tựa ở Lâm Nhất trên bờ vai ngủ gật Bạch Ti, bị tiếng bọt nước bừng tỉnh. Nàng luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn xem Lâm Nhất. Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi, có hay không có nơi nào không thoải mái? Lâm Nhất nghiêng đầu, nhìn xem thiếu nữ ánh mắt ân cần, trong lòng ấm áp. Không có việc gì, ta rất tốt, trước đó chưa từng có tốt. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía lão giả bên cạnh. Lão giả cũng không có thu gậy, ánh mắt vẫn như cũ lưu lại tại trên mặt nước, hình như căn bản không để ý Lâm Nhất có hay không có câu được cá. Nhưng hắn câu nói kia lại nhẹ nhàng phiêu tới. Cảm giác thế nào? Lâm Nhất hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm chấn động. Nhìn tới, đây là vị này đạo chủ cố ý đưa cho hắn cơ duyên. Lâm Nhất không có che giấu, thành thật mở miệng, cực kỳ dễ chịu, phi thường dễ chịu. Lão giả quay đầu, cặp kia thâm thúy mắt nhìn kỹ Lâm Nhất, cười ý vị thâm trường cười. Vậy liền lại tỉ mỉ cảm thụ cảm giác. Lâm Nhất nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhắm mắt lại. Một giây sau, trên mặt của hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn cảm giác được tinh thần lực của mình dĩ nhiên so trước đó cường đại không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Cái này không chỉ là lượng gia tăng, mà là bay vọt về chất. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm giác được tinh thần lực của mình còn phát sinh một chút khéo biến hóa. Chương 414, giải hoặc, 1, chương 414, giải hoặc, 1, tầm mắt dần dần tập trung. Lâm Nhất phun ra một cái trọc khí, chỉ cảm thấy đến sảng khoái tinh thần. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía lão giả trước mặt. Tiền bối, đạo kia tinh thần lực là vị nào tiền bối lưu lại? Tiện tay lưu lại một đạo tinh thần lực, liền để tinh thần lực của hắn mạnh lên không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Loại thủ đoạn này, quả thực khủng khiếp. Lão giả chậm rãi nhấc lên cần câu, nhìn một chút trống rỗng lưới câu, cũng không buồn, lần nữa bóp một đoàn con mồi treo lên. Đạo này tinh thần lực là lão phu một vị tiền bối lưu lại. Lão giả tiện tay ném đi, lưới câu vạch phá mặt nước, thua lên từng vòng gợn sóng. Hắn quay đầu, đôi mắt giản mua vận đục bên trong hiện lên một vòng hồi ức. Danh hào của hắn, ngươi hẳn nghe nói qua. Đồng. Một chữ này, nhẹ nhàng, nhưng rơi vào Lâm Nhất trong tai, lại kinh ngạc vô cùng. Đồng. Liên bang người xây dựng. Trong lịch sử loài người vị thứ nhất thần cấp cường giả, cấp SSS. Cái kia đứng ở dị năng giả đỉnh kim tự tháp, quan sát chúng sinh nam nhân. Lâm Nhất con ngươi hơi co lại. Cho dù cường ngạo như hắn, tại cái tên này trước mặt, cũng duy trì tuyệt đối kính sợ. Đó là khai sáng một thời đại truyền thuyết. Đạo này tinh thần lực, dĩ nhiên là đồng tiền bối lưu lại. Lâm Nhất hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động. Khó trách, chỉ có vị kia tồn tại trong truyền thuyết mới có thể nắm giữ khủng bố như thế thủ đoạn. Nhưng trong lòng hắn vẫn có nghi hoặc. Thế nhưng tiền bối, đạo này tinh thần lực vì sao có thể cùng vãn bối tinh thần lực hoàn mỹ dung hợp? Thậm chí, còn có thể giúp vãn bối tăng thực lực lên. Bình thường tới nói, từ bên ngoài đến tinh thần lực như là dị vật, cưỡng ép nhập thể chỉ sẽ dẫn phát bài xích, thậm chí dẫn đến tinh thần sụp đổ. Nhưng đạo lực lượng này, lại như là về tới nhà đồng dạng, dịu dàng ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng nổi. Lão giả vuốt vuốt hoa dâm trong râu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Có lẽ là bởi vì duyên phận a. Gặp Lâm Nhất không hiểu, lão giả tiếp tục nói, vị tiền bối kia, giống như ngươi, cũng là một tên đồng thuật loại dị năng giả. Các ngươi dị năng tương tính cực cao. Lão giả nhìn xem Lâm Nhất cặp kia cho dù tại trạng thái bình thường phía dưới cũng lộ ra thâm thúy mắt. Cho nên, tiểu tử ngươi xem như nhặt được cái đại tiện nghi. Đây chính là vị kia lưu lại một điểm cuối cùng tặng, để ngươi sớm nắm giữ sánh ngang vương cấp tinh thần lực. Tuy là ngươi dị năng lượng còn không bắt kịp, nhưng có cái này vương cấp tinh thần lực, cấp SS phía dưới, ngươi có thể xưng vô địch. Lâm Nhất gật đầu một cái. Chính xác là đại cơ duyên. Tinh thần lực đạt tới vương cấp, mang ý nghĩa hắn đối dị năng khống chế, đối nguy hiểm nhận biết đều đạt tới một cái độ cao mới. Nay cũng để hắn nhiều hơn một loại cường đại át chủ bài. Nếu là gặp lại Hải Ma Long Vương loại cấp bậc kia tinh thần trùng kích, hắn tuyệt sẽ không giống lần trước chật vật như vậy. Lâm Nhất đứng lên. Lúc này, Bạch Ti cũng kéo léo đứng lên, một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh hắn. Lâm Nhất đối lao giả, lại một lần nữa ôm quyền, thân thể thật sâu bái một cái. Cảm ơn tiền bối. Một tiếng này cảm ơn, chân tâm thật ý mặc kệ đối phương từ cái mục đích gì, phần này thực sự chỗ tốt, là hắn Lâm Nhất ghi nợ. Lao giả khoát tay áo, cũng không thèm để ý những cái này nghi thức xã giao. Không cần cảm ơn. Hắn cười híp mắt nhìn xem Lâm Nhất, ánh mắt kia tựa như là lão hồ ly tại nhìn một cái vừa mới rơi vào bẫy dập gà con. Ngươi nếu là thật muốn tạ lão phu, vậy liền đáp ứng lão phu một việc. Lâm Nhất giật mình trong lòng. Thế nào có loại vỏ chăn đường cảm giác? Lão đầu này, phía trước làm nền nhiều như vậy, lại là cứu mạng lại là đưa cơ duyên, nguyên lai là ở chỗ này chờ lấy đây. Nhưng hắn hiện tại cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Thú hồ, vừa mới nếu là không có lão đầu này xuất thủ, hắn phòng trừng đã bị xé thành mảnh nhỏ. Lâm Nhất thần sắc nghiêm lại, tiền bối mời nói. Chỉ cần không phải để hắn đi chịu chết, đều có thể thương lượng. Lão giả đem cần câu hướng trên mặt đất hơi chèn, chậm rãi đứng lên. Nguyên bản còn lưng thân thể, vào giờ khắc này lại có vẻ hơi vĩ ngạn. Hắn nhìn thẳng Lâm Nhất hai mắt, gằn từng chữ nói, "Lão phu muốn ngươi làm mới Thiên Đạo đạo chủ." Lâm Nhất ngây ngẩn cả người. Để hắn làm Thiên Đạo đạo chủ? Lâm Nhất nhíu mày, cũng không có lập tức đáp ứng. Hắn biết rõ, vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn, phiền toái cũng càng nhiều. Hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là phục sinh muội muội. Nào có thời gian rỗi đi quản một cái tổ chức to lớn ăn uống bài tiết. Tiền bối, Lâm Nhất cân nhắc một chút diễn đạt. Văn bối nhàn hạ đã quen, hơn nữa còn có rất nhiều việc tư phải xử lý, e rằng không có thời gian quản lý Thiên Đạo. Hơn nữa, ta người này tính cách quái gở, không thích hợp làm lãnh tụ. Đây là lời nói thật. Để hắn giết người phóng hỏa hắn lành nghề, để hắn làm quản lý. Cái kia còn không bằng giết hắn. Lão giả hình như đã sớm liệu đến Lâm Nhất phản ứng. Hắn khẽ cười một tiếng, khoát tay áo, yên tâm. Ngươi nếu là làm Thiên Đạo đạo chủ, cũng không có cái gì rườm rà tục sự quân thân. Thiên Đạo nội bộ có một bộ hoàn chỉnh vận hành cơ chế, sự vụ ngày thường đều sẽ giao cho vị kia đạo chủ người đại diện xử lý. Ngươi chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, đại biểu Thiên Đạo làm quyết định là được. Ngươi vẫn như cũ có thể đi làm chuyện của mình ngươi, muốn giết ai thì giết, muốn đi đi đâu đây, Thiên Đạo sẽ không hạn chế ngươi tự do. Ngược lại, Thiên Đạo mạng lưới tình báo cùng kho tài nguyên, ngươi có thể tùy ý điều động. Lời nói này đến Lâm Nhất trong tấm khảm. Nếu là như vậy, vậy cái này liền là một cái tinh khiết trên danh nghĩa lao bản a, không cần làm việc, còn có thể lấy hoa hồng, càng có số lớn tiểu đệ cùng tài nguyên có thể dùng. Cái này mua bán, còn rất có lời. Nhưng Lâm Nhất cũng không có bị lợi ích choáng váng đầu óc. Hắn nhìn xem lão giả, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, tiền bối, vì sao chọn ta? Thiên Đạo nhân tài đông đúc, khỏi cần phải nói, cái kia Tôn Hành, còn có cái kia Đa Diện, đều là nhất đỉnh nhất cao thủ. Hơn nữa tư lịch đều so hắn sâu. Lão giả nhìn xem Lâm Nhất, đương nhiên nói, bởi vì ngươi là nhóm người này bên trong, thiên phú cao nhất, cũng là thực lực tối cường. Không chọn ngươi chọn ai? Lâm Nhất nghẹn lời. Lý do này, hảo giản dị tự nhiên, hảo vô pháp phản bác. Tuy là chính xác là cái dạng này không sai, nhưng hắn mơ hồ cảm giác, lão đầu này không chỉ là bởi vì thực lực mới chọn hắn. Trận kia tụ họp chiến, thậm chí Hư Không Long Vương cùng Cửu Lũ Vương xuất hiện, tựa hồ cũng tại lão đầu này nằm trong tính toán. Đây là một khay cờ lớn, mà hắn Lâm Nhất liền là bàn cờ này bên trong một con cờ. Bất quá, Lâm Nhất từ trước đến giờ không quan tâm bị người lợi dụng, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, làm quân cờ lại có làm sao? Đợi đến con cờ này nhảy ra bàn cờ một ngày kia, cầm cờ người cũng phải cúi đầu. Lâm Nhất gật đầu một cái, đã như vậy, vậy vạn bối đáp ứng làm cái này đạo chủ. Nghe nói như thế, trên mặt lão giả lộ ra nụ cười vui mừng. Hảo, hảo, tốt. Theo sau, hắn lại khôi phục bộ kia nghiêm túc dáng dấp. Bất quá, ngươi muốn ngồi vững vàng vị trí này, cũng không dễ dàng như vậy. Thiên Đạo là lục đạo bên trong tối cường một đạo, Thiên Đạo đạo chủ, trên danh nghĩa cũng là toàn bộ lục đạo tổ chức trưởng khống giả. Lão phu nếu là trực tiếp tuyên bố ngươi kế vị, cái khác năm đạo đạo chủ, chắc chắn hiểu ý có không phục. Lâm Nhất chớp chớp lông mày. Lão giả nhìn xem Lâm Nhất, cho nên, còn cần ngươi triển lộ một ít thực lực, để bọn hắn tán thành ngươi. Đánh phục bọn hắn. Đơn giản tô bạo. Lâm Nhất khẽ miệng co giật một thoáng. Tiền bối, theo ta được biết, mà khác năm vị đạo chủ cũng đều là thành danh đã lâu cường giả. Vạn nhất vạn bối đánh không lại bọn hắn làm thế nào? Chương 414, giải hoặc 2, chương 414, giải hoặc 2, tuy là hắn hiện tại rất mạnh, nhưng còn không bành trướng đến cho rằng chính mình vô địch thiên hạ tình trạng. Có thể lên làm một đạo chi chủ người, tuyệt đối không phải cái gì hiền lành. Nói không chắc đều là chút lao quái vật. Lao giả liếc hắn một chút. Tiểu tử ngươi, sợ cái gì? Tuy là cái khác năm vị đạo chủ đều là giả vương cảnh giới, nhưng dùng ngươi hiện tại vương cấp tinh thần lực, lại thêm ngươi những thủ đoạn nào, bắt chẹt bọn hắn còn không phải dễ dàng. Nếu là ngươi thật đánh không được, cái kia coi như lão phu nhìn lầm. Lâm Nhất sờ lên lỗ mũi. Hắn cũng không phải sợ đánh không được, chẳng qua là tùy ý hỏi một chút. Được thôi, vạn bối hết sức nỗ lực. cái này còn tạm được. Lão giả thỏa mãn gật gật đầu. Theo sau, hắn chuyển đề tài, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Lâm Nhất không có che giấu. Đi Thương Châu, Cửu Lê Thành. Đó là phía trước hắn liền định tốt lộ trình. Hơn nữa, Bạch Tuyệt, Dương Minh bọn hắn, hiện tại cũng đã tại đến Thương Châu. Cửu Lê Thành A. Lão giả do dự chốc lát. Vậy Lao Phu liền an bài bọn hắn đi Cửu Lê Thành. Gặp ngươi vị này. Tân nhiệm tiên đạo đạo chủ. Nói xong. Lão giả cổ tay khẽ đảo. Trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện mấy thứ đồ. Ba quả đen như mực tinh thạch, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Còn có một mai nhỏ hơn ngũ thải tinh thạch, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tựa như mộng ảo. Lão giả đưa tay đưa tới Lâm Nhất trước mặt. Đây là lần tụ hội này chiến người đứng đầu ban thưởng. Ba quả chuẩn cấp SS dị ma hải tâm. Cùng một mai nguyên hạch. Lâm Nhất nhìn xem mai kia ngũ thải tinh thạch, nhướng mày. Quả này nguyên hạch cùng hắn tại Nguyệt Thành nhặt được quả kia giống như lúc. Đây là có thể để cấp S đột phá cực hạn, thậm chí đụng chạm đến cấp SS ngưỡng cửa hiếm thấy chân bảo. Hắn tại Nguyệt Thành khi đó liền đã cảm thụ qua. Không nghĩ tới, lão đầu này xuất thủ xa hoa như vậy. Lâm Nhất không có khách khí, trực tiếp thò tay tiếp nhận. Vào tay lạnh buốt. Cố kia tinh thuần tới cực điểm năng lượng, xuôi theo lòng bàn tay chui vào thể nội, để trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô. Tạ tiên bối. Lâm Nhất động tác nhanh nhẹn đem đồ vật nhét vào trong túi, thoáng qua liền thu nhập hệ thống không gian. Rơi túi làm an. Lão giả nhìn xem Lâm Nhất bộ kia tham tiền dạng, cũng không để ý về phần trở thành lão phu học sinh một chuyện. Lão giả cười như không cười nhìn xem hắn. Có lẽ ngươi cũng là không nguyện. Lâm Nhất gượng cười hai tiếng, không nói tiếp. Cũng vừa hay, lão phu cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu mang học sinh. Lão giả khoát tay áo, bất quá, ngươi đã tiếp đạo này chủ vị trí, sau đó nếu là có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi lão phu. Lâm Nhất ánh mắt sáng lên. Đây chính là săn tử điện sống. Một vị sống không biết bao nhiêu năm siêu cấp đại lao, trong bụng hoa quả khô tuyệt đối không ít. Văn bối thật là có vấn đề cần thỉnh giáo tiền bối. Lâm Nhất đánh rắn dập đầu bên trên. Nói đi, lão phu biết gì trả lời đó. Lâm Nhất nghiêm mặt nói, tiền bối, văn bối đến thực lực hôm nay, theo lý thuyết sớm cái kia lĩnh ngộ lĩnh vực. Nhưng vì sao? Thủy Trung sờ không tới bậc cửa. Đây là trước mắt hắn lớn nhất nghi hoặc. Hắn gặp qua thật là nhiều cấp S đều biết lĩnh vực chiêu này, nhưng hắn đến hiện tại cũng là đầu góc mơ hồ, có chút kỳ quái. Lão giả đánh giá trên dưới Lâm Nhất một chút. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu thân thể của hắn, thẳng tới sâu trong linh hồn. Một lát sau, lão giả mở miệng nói, theo lý thuyết, dùng thiên phú của ngươi, sớm cái kia lĩnh ngộ ra lĩnh vực mới đúng. Nhưng ngươi dị năng quá mức đặc thù. Lão giả chỉ Lâm Nhất mắt. Ngươi đôi mắt này ẩn chứa cực kỳ phức tạp lực lượng. Muốn đem những lực lượng này cụ tượng hóa làm lĩnh vực, cần không chỉ là dị năng lượng tích lũy, càng cần hơn nào đó thời cơ. Có lẽ là ngươi một cái nào đó phương diện cảm nộ còn chưa đủ. Bất quá, lão giả tiếng nói nhất chuyện, bây giờ ngươi nắm giữ vương cấp tinh thần lực, đối với lực lượng nhận biết sẽ nhạy bén vô số lần. Có lẽ không bao lâu nữa, ngươi liền có thể vượt qua ngưỡng cửa kia. Không cần phải gấp gáp. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chính xác. Mạn Dệ Kỳ Xạ Dìn gặng năng lực quá tạp. A Mạ Tê Gia, Chu Qua Mi, Sơ San Đủ, Cả Mũ Ải, có tòa Mạn Sủ Cả Mi. Mỗi một loại đơn độc lấy ra tới, đều là đỉnh cấp dị năng. Muốn đem những lực lượng này dung hợp lại cùng nhau tạo thành lĩnh vực, độ khó tự nhiên là bao nhiêu gấp đôi. Bất quá đã lão giả nói nhanh, cái kia có lẽ cũng nhanh. Lúc này, Lâm Nhất đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn chỉ lồng ngực của mình. Ở trong đó, có một đạo năng lượng màu xám bạc. Đó là linh vương nữ nhân kia lưu lại. Tuy là trước mắt thứ này thật sẽ giúp hắn chữa trị thân thể, không phải hắn căn bản sống không qua hư không long vương cùng cửu u vương lôi kéo, nhưng hắn cực kỳ không thích loại này mệnh môn bị người trưởng không cảm giác. Tiên bối, văn bối có một chuyện muốn nhờ. Lão giả nhìn hắn một cái, đột nhiên cười. Cười đến có chút nhìn có chút hả hê. Ngươi là muốn cho lão phu giúp ngươi đem linh vương để vào trong cơ thể ngươi đạo lực lượng kia thanh trừ. Lâm Nhất liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Dùng trước mắt vị này thủ đoạn, thanh trừ đạo lực lượng này, hẳn là dễ như trở bàn tay a. Nhưng mà, lão giả lại lắc đầu. Nếu là những chuyện khác, lão phu có thể giúp ngươi, nhưng chuyện này, lão phu còn thật không giúp được ngươi. Lâm Nhất sửng sốt, đây là vì sao? Chẳng lẽ liền vị đại lão này đều không hiểu được? Lão giả nhếch miệng, một bộ ta cũng không muốn gây phiền toái biểu tình. Nha đầu kia, tính tình cũng không tốt. Lão phu có thể không thể trêu vào. Nếu là lão phu động lên đồ đạc của nàng, quay đầu nàng đem lão phu cái này hồ cá đều độc chết, lão phu tìm ai khóc đi? Lâm Nhất khỏe miệng co giật. Lý do này, thật cường đại. Đường đường thiên đạo đạo chủ, một lời quát lui hai vị vương giả nhân vật, rõ ràng sợ một cái linh vương. Cái này thật đúng không? Lâm Nhất thở dài. Nhìn tới cái này long môn quan, thị phi đi không thể. Được thôi. Giữa người không bằng giữa mình. Đã như vậy, vậy văn bối liền cáo tử. Cái kia cầm nên hỏi. Đợi tiếp nữa, không chừng lão đầu này lại phải cho hắn phái việc gì. Hơn nữa, bạch ti ánh mắt kia, rõ ràng là đói bụng. Lão giả cũng không có giữ lại ý tứ. Lão phu đưa ngươi. Lâm Nhất chính giữa muốn khách khí một chút. Không. Lời nói còn chưa nói xong. Đu ạng. Hắn cùng bạch ti chân của hai người phía dưới. Không có dấu hiệu nào nứt ra một cái to lớn màu đen trống rỗng, liền một điểm thời gian phản ứng đều không có. Hai người chỉ cảm thấy đến dưới chân trống không. Ngoa tạo, một tiếng quốc túy thốt ra. Hai người trực tiếp rớt xuống, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hát động kép lại, bãi cỏ khôi phục như ban đầu. Phản phất chưa bao giờ có người đến qua. Lão giả đứng tại chỗ, nhìn xem chân trời cuối cùng một tia ánh sáng rơi xuống, đem thiên địa chiếm lấy. Cặp kia thâm thúy trong con người, tỏa ra gần đến bóng đêm. mau chóng trưởng thành a. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh rất nhẹ, lại mang theo một loại khó nói lên lời nặng nề. Cái thế giới này lại lập tức phải loạn. Gió nổi, thổi nhăn một hồ xuân thủy. Lão giả thu về ánh mắt, nhìn về phía hồ nước trước mặt. Hắn tiện tay vung lên, xoạt. Cái kia phía trước bị Lâm Nhất phóng sinh tam nhãn hoàng kim ngư, rõ ràng không bị khống chế theo đáy nước bay ra. Nó liều mạng đung đưa đôi, ba con mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, trôi nổi tại trước mặt lão giả, động đậy không được. Lão giả nhìn xem nó, cười giống như cái tham ăn tiểu hải. Tiểu tử kia thả ngươi, lão phu cũng sẽ không thả ngươi. Lão giả nhấc lên con cá kia, quay người hướng về Lâm Viên chỗ sâu phòng nhỏ đi đến. Bước chân nhẹ nhàng, một đạo nhàn nhã âm thanh trong không khí vang vọng, càng ngày càng nhỏ. Hôm nay là ăn đầu cá hấp ớt tươi đây, vẫn là cá kho đầu đây. Ai nha, hảo dầu gì a. Chương 415, hội nghị bàn tròn, thượng, 1, chương 415, hội nghị bàn tròn, thượng, 1, vạn mét trên không trung. Bóng đêm như mực, một lượt trăng tròn cô huyền chân trời, thanh lanh ánh trăng vậy khắp nhân gian. Ngay tại cái này tĩnh mịch trong bầu trời đêm, không có dấu hiệu nào, một cái to lớn màu đen trống rỗng tự nhiên sẽ rách ra. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh theo trong hắc động kia thẳng tắp rơi ra. Hô hô tiếng gió thổi tại bên tai vang lên. Lâm Nhất hiện hình chữ đại, cấp tốc hạ xuống. Cảm thụ được bên người xẹt qua lạnh thấu xương cương phòng, Lâm Nhất trên mặt giờ phút này viết đầy không nói. Lao đầu kia là có cái gì dở hơi ư? Liền không thể thật tốt mở cái cửa tiễn bọn hắn về mặt đất ư? Nhất định muốn chơi cái này vừa ra không chung vòng cung. So sánh với Lâm Nhất lòng tràn đầy danh điểm, bên cạnh Bạch Ti cũng là một loại khác hòa phong. Thiếu nữ tóc bạc tại không trung vui sướng trở mình, cái kia một đầu như thác nước tóc trắng ở dưới ánh trăng tùy ý bay lượn, tựa như chạy xuôi tinh hà. Nàng cặp kia xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy hưng phấn, thậm chí còn giang hai cánh tay, tính toán ôm ấp cái này xông tới mặt của phong. Nếu là xem nhẹ cái kia cấp tốc hạ xuống độ cao, nàng bộ dáng này, tựa như là một cái tại dưới ánh trăng độc vũ tinh linh, đẹp đến không gì sánh được. Hai người cứ như vậy, thân hình xẹt qua cái kia to lớn trăng tròn phong nền, kéo lấy thật dài tàn ảnh, hướng về phía dưới phiến kia rộng lớn bao la đại địa rơi xuống. Phía dưới là một mảnh cực kỳ rộng lớn rừng rậm, cây cối che trời, tại độ cao này nhìn lại như là một mảnh lên xuống hắc hải. Mà ở trong vùng hoang dã, mấy tên ngay tại đi đường suốt đêm mơi người, hoặc là ngay tại nhóm lửa nghỉ ngơi liệt ma nhân, gần như đồng thời lòng có cảm giác. Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu phiến kia bầu trời đêm. Chỉ thấy hai đạo hắc ảnh, cực nhanh xẹt qua sáng rực mặt trăng, thoáng qua tức thì. Cái đó là Lưu Tinh. Một tên trẻ tuổi bơi người rủi rủi con mắt, có chút không xác định hỏi. Bên cạnh lao thợ săn hướng trong đống lửa thêm một cái củi, cũng không ngẩng đầu lên chế nhạo một tiếng. Lưu Tinh cái rắm. Phòng trưng lại là cái nào hai cái phi hành dị ma ở trên trời đánh nhau đây. Lao thợ săn phun ra một điếu thuốc vòng, ánh mắt tăng thương. Đừng xem, tranh thủ thời gian ngủ. Tại cái này trong hoang dã, lòng hiếu kỳ quá nặng, nhưng là sẽ người chết. Trẻ tuổi bơi người rụt cổ một cái, không dám nhìn nữa, vội vã quấn chặt lấy trên mình thảm. Hắn cũng không biết, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, vị kia danh chấn thiên hạ hắc ma thần chính giữa theo đỉnh đầu của hắn đi ngang qua. Cùng lúc đó, liên bang kinh đô, tòa này tượng trưng cho nhân loại quyền lực đỉnh phong thành thị, cho dù là tại đêm khuya, vẫn như cũng đèn đuốc sáng trưng, như là trên mặt đất thần quốc. Nhưng tại thành thị nơi cực sâu, nào đó một chỗ tuyệt đối trong cấm khu, một trang đủ để quyết định liên bang tương lai hướng đi hội nghị bàn tròn, ngay tại lặng yên tổ chức. Đây là một gian cực kỳ đặc thù hội nghị đại sảnh. Đại sảnh bốn vách tường thậm chí mặt nền, chân nhà đều từ một loại có khả năng ngăn cách hết thảy tinh thần lực tra xét thâm hải hắc kim rèn đúc mà thành. Nơi này không có một cánh cửa sổ, thậm chí ngay cả một cái thông hướng ngoại giới cửa đều không có. Muốn đi vào nơi này, chỉ có thông qua đặc biệt không gian truyền tống tọa độ. Toàn bộ đại sảnh phong cách cực kỳ áp lực lại xa hoa. Màu đỏ thấp lông nhung thiên nga thảm trải sàn phủ kín mặt đất, hút đi tất cả tiếng bước chân. Bốn phía trên vách tường mang theo một chút cổ lão bức tranh cùng vật phẩm trang sức, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Nhưng tại nơi này, bọn chúng chỉ là không đáng chú ý phong nền. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão, xa hoa lãng phí, nhưng lại lộ ra cực hạn uy nghiêm khí tức. Đại sảnh chính giữa, trưng bày một trương to lớn bàn tròn. Bàn tròn từ cả khối ngàn năm máu mộc điêu mài mà thành, toàn thân hiện ra ám trầm màu nâu đỏ, phản phất thẩm thấu vô số tuế nguyệt máu tươi. Bàn tròn xung quanh, trưng bày bảy trôi rộng lớn ghế ngồi. Mỗi một thanh ghế ngồi trên ghế dựa, đều điêu khắc phức tạp mà thần bí đồ đằng, đó là quyền lực biểu tượng, là liên bang cao nhất bảy cái chỗ ngồi. Thất vương. Trong đại sảnh cũng không có bất kỳ thiết bị chiếu sáng, chỉ có bàn tròn ngay phía trên. treo một khỏa trường to bằng cái thất trong suốt thủy tinh. Khỏa này trong thủy tinh hình như phong ấn nào đó vật sống. Bảy đạo màu sắc khác nhau, thuộc tính hoàn toàn khác biệt khủng bố năng lượng, ngay tại trong thủy tinh chậm chậm du động, như là bảy đầu bị cầm tù cự long. Bọn chúng tản ra hào quang, đan xen vào nhau, đem cái này đen kịt đại sảnh chiếu đến sáng như ban ngày. Lúc này, trong đại sảnh không có mưa hay, tĩnh mịch, chỉ có khỏa kia to lớn thủy tinh phát ra nhẹ nhàng tiếng long long. Đúng lúc này, bù bù, khỏa kia treo thủy tinh run lên bần bật. Ngay sau đó, mấy đạo khí tức kinh khủng nháy mắt trong đại sảnh phủ xuống. Trong thủy tinh, cái kia mấy đạo du động năng lượng như là nhận lấy triệu hoán, chen nhau chen lấn từ đó bay ra. Bọn chúng quanh quẩn trên không trung một vòng, theo sau tinh chuẩn rơi vào bàn tròn xung quanh cái kia bảy chỗ ngồi bên trên. Hào quang ngưng kết, hư không bật mèo. Trong chớp mắt, cái kia bảy đạo năng lượng liền hóa thành bảy đạo hư ảo nhưng lại vô cùng người chân thật ảnh. Nam nam hai nữ, bọn hắn thân hình khác nhau, nhưng mỗi người trên người tán phát ra khí tức, đều đủ để ngoại giới cấp S cường giả cảm thấy ngạt thở. Đây cũng không phải là bản thể đích thân đến, mà là bảy vị dựng ở liên bang đỉnh điểm vương giả. Làm lần này hội nghị, cố ý hạ xuống tinh thần hình chiếu. đây cũng là hội nghị bàn tròn lệ cũ. Cuối cùng thất vương phân chấn bảy châu, nếu là bản thể tề tụ, loại sóng năng lượng kia động quá lớn, lại dễ dàng tạo thành mỗi châu trống rỗng. Tinh thần hình chiếu, ổn thỏa nhất. Hào quang tán đi, bảy đạo bóng người triệt để ngưng thực. Ngồi tại thủ vị lại bên trái vị trí, là một tên người mặc trường bào màu tím thấm nam tử trung niên. Bộ mặt hắn lạnh lùng, hai con ngươi thâm thúy như là thâm viên vô tận, quanh thân không gian mơ hồ và mẹo, phản phất hắn không thuộc về cái này chiều không gian. Cửu U Vương, Tư Không Lăng, cũng là lần này hội nghị khẩn cấp người đề xuất. Lúc này, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người đang ngồi, vẻ mặt nghiêm túc. "Uy, Tư Không Lăng." Một đạo thu kịch nóng nảy âm thanh trước tiên đánh vỡ yên lặng. Nói chuyện là một tên hình thể như tháp sắt trắng hán. Hắn hai tay để trần, cả người đầy cơ bắp như nham thạch, mỗi một khối trong cơ thể đều phản phất ẩn chứa nổ tung lực lượng núi cao. Cho dù là tinh thần hình chiếu, cô kia phả vào mặt dã man khí tức vẫn như cũ để người cảm thấy áp bách. Cùng Châu trưởng không giả, Lực Thương Vương, Mông Kỳ. Mông Kỳ một bàn tay vô vào chân quý máu một trên cái bàn tròn, chấn đến toàn bộ đại sảnh đều vang lên ong ong. "Ngươi tốt nhất cho lão tử một cái giải thích hợp lý." Hắn trừng lấy như chuông đồng mắt to, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. "Lão tử đang cùng mới cưới mấy vị ái thê tại làm trò chơi đây, quần đều thoát, ngươi lúc này đem lão tử kêu đến. Nếu là không có việc lớn gì, ngươi liền đợi đến chịu lão tử nằm đấm a." Dạng này thô bị tột cùng lời nói, tại cái này trang nghiêm túc mục hội nghị bàn tròn bên trên, lộ ra không hợp nhau. Nhưng đang ngồi người khác, hình như sớm đã thành thói quen. Ngồi ở đối diện hắn một nữ tử, người mặc một bộ màu đen bó sát người đồng phục tác chiến, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, bên ngoài khoác lên một kiện rộng lớn áo khoác màu đen. Mũ trùm phía dưới, lộ ra một trương tinh xảo lánh diễm khuôn mặt, làn da tái nhợt đến gần như trong suốt, chỉ có cặp kia đen tuyền con người, lộ ra làm người sợ hãi Hàn Ý U Châu trưởng cứng giả, Ảnh Vương, Diệp Sương. Diệp Sương buông xuống tay, lạnh lùng lườm Mông Kỳ một chút. Ánh mắt kia, tựa như là tại nhìn một đống không thể thu hồi rác rưởi. "Mông Man Tử, nơi này là hội nghị bàn tròn, không phải nhà của ngươi." Diệp Sương âm thanh thanh lãnh, mang theo một chút xíu không che giấu chán ghét. "Đem ngươi điểm này ác tâm tắc phong thu lại, đừng lấy ra tới mất mặt xấu hổ." "Ác tâm?" Mông Kỳ lông mày dựng lên, toàn thân sát khí tăng vọt. "Diệp Sương, ngươi nói cái gì? Lão tử đây là hưởng thụ sinh hoạt, ngươi cũng muốn chịu lão tử nắm đấm đúng không?" "Hưởng thụ sinh hoạt?" Một đạo khác ôn nhu lại mang theo đầm âm thanh vang lên. Nói chuyện chính là ngồi tại Diệp Sương bên cạnh nữ tử. Nàng một thân màu xanh biếc cổ phong trường bào, khí chất dịu dàng thánh khiết, mi tâm đốt một mai xanh biếc ấn ký, tựa như theo trong tranh đi ra thần nữ. Dương Châu trưởng công giả, Linh Vương, Ôn Tư Nhã. Chương 415, hội nghị bàn tròn, thượng 2, chương 415, hội nghị bàn tròn, thượng 2. Ôn Tư Nhã che miệng cười khẽ, khỏe mắt nốt rồi lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Nàng không chút do dự lựa chọn xếp hàng chính mình bạn thân tốt. "Mông Man Tử, ngươi cùng Châu tập tụ, liền là bị ngươi cái tên này cho mang nghiêng. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Toàn bộ liên bang, liền mấy ngươi cùng Châu loạn nhất, ngươi còn không biết xấu hổ nói." Mông Kỳ bị hai nữ giáp công, lập tức khí dạng rỡ dẹt nẹt to. Hắn đột nhiên đứng lên, chỉ vào Ôn Tư Nhã cùng Diệp Sương. "Hai người các ngươi, chúng ta thế nào?" Diệp Sương trực tiếp ngắt lời hắn, cặp kia trong con ngươi đen nhánh lóe ra bắt quái cùng khinh bị hào quang. Nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí nghiền ngẫm. "Ta nghe nói, ngươi hai ngày trước lại cưới một người nữ nhân, hơn nữa bị kia, dường như nguyên bản con trai ngươi bạn gái a." Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh không khí phảng phất đều đọc lại một cái chớp mắt. Ngồi ở trong góc một mực đuốt đuốt trong tay hỏa diễm một tên nam tử tóc đỏ, động tác đột nhiên dừng lại, lập tức phát ra một tiếng không đình chỉ chế nhạo. "Viêm Châu trưởng công giả, Viêm Vương, Thiết Uy." Thiết Uy là cái xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn chủ, giờ phút này càng là một mặt hài hước nhìn về phía Mông Kỳ. "Loại chuyện này đều làm ra được?" Diệp Sương lắc đầu, mặt mũi tràn đầy phỉ nộ. "Mông Kỳ, ngươi cũng thật là cái hảo cha thân a." Cuối cùng ba chữ kia, nàng cắn đến rất nặng, ý chào phúng kéo căng. Ôn Thư Nhã phối hợp ăn ý, ra vẻ kinh ngạc che miệng lại. "A, thật hay giả?" Diệp Sương cho nàng một ánh mắt, "Ta cũng không muốn biết, ai bảo hắn cùng Châu ngay tại ta bên cạnh Vũ Châu, loại kia là sự, ta muốn không biết rõ điều khó." Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, trong không khí tràn ngập khoái hoặc khí tức. "Cơ mờ nở." Mông Kỳ triệt để nổ. Bị đương chúng tiết lộ loại này tư mật chuyện xấu, dù cho ra mặt hắn dày nữa cũng không nhịn được. "Đó là chân ái." "Chân ái biết hay không? Đó là cái kiêm lịch tử không bản sự. Thủ không được nữ nhân của mình, quái lao tử mị lực lớn." Mông Kỳ gầm thét, trên mình bộc phát ra khủng bố màu vàng kim khí lãng, hình như một giây sau liền muốn động thủ phá hủy phòng học này. "Hai người các ngươi bắt bà, lão tử hôm nay nhất định muốn giáo huấn các ngươi một chút." "Tới a." Diệp Sương không sợ chút nào, sau lưng bóng nháy mắt sôi trào, hóa thành vô số sắc bén gai đen. "Sợ ngươi sao?" Lập tức lấy liên bang này cao nhất hội nghị liền muốn diễn biến thành toàn vũ hành. Một mực ngồi tại bóng mờ trong góc, dù cho tranh cãi ngất trời cũng không có nói một câu nam nhân kia, vẫn như cũ như là người chết. Toàn thân hắn bao phủ tại rộng lớn lục bào bên trong, chỉ lộ ra một đôi như là chim ưng nham hiểm mắt. "Ích Châu trưởng công giả, Độc Vương, Cố Quan." Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, phản phất tại tính toán cái gì. "Đủ rồi." Một đạo giản mua lại trung khí 10 phần âm thanh, đột ngột trong đại sảnh nổ vang. Cũng không có bao nhiêu âm lượng, lại như là chống chiều trung sớm, nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Trong lòng mọi người run lên. Liên nổi giận giáp danh Mông Kỳ, nghe được cái thanh âm này, cũng theo bản năng thu lại khí tức, tức giận bất bình ngồi về chỗ ngồi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về bàn tròn trên cùng. Nơi đó ngồi một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn ăn mặc một thân một mạc màu trắng quần áo luyện công, khuôn mặt hòa ái, tựa như là công viên bên trong tùy ý có thể thấy được đánh thái cực lao đại gia. Nhưng không có người dám khinh thường hắn. Minh Châu thực tế trưởng không giả, cũng là liên bang thất vương bên trong tư lịch giả nhất, thực lực sâu không lường được nhất tồn tại. Thần vương, Trung thần tú. Trung thần tú vuốt vuốt thái dương huyệt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chớ ồn ào. Mỗi lần mở hội nghị đều nói nhau nhau, các ngươi không mệt, lão phu đều mệt mỏi. Hắn thở dài, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong hiện lên một chút mỏi mệt. Đám người này, gộp lại cũng hơn ngàn tuổi, thế nào còn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Gặp Mông Kỳ còn muốn mở miệng. Trung thần tú nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Mông Kỳ, ngồi xuống. Chỉ là một ánh mắt. Mông Kỳ cổ co rụt lại, trong miệng lẩm bẩm hai câu, cuối cùng không dám làm lần nữa. Diệp Sương cùng Ôn Thư Nhã cũng thu hồi vui cười thần sắc, đoan chính tư thế ngồi, cho đủ vị này lao tiền bối mặt mũi. Đại sảnh lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trung thần tú vậy mới quay đầu, nhìn về phía ngay từ đầu liền không nói chuyện Tư Không Lăng. Tư Không, có cái đại sự gì, để ngươi không tiếp vận dụng quyền hạn tối cao tổ chức hội nghị khẩn cấp. Bây giờ nói a. Ánh mắt mọi người, nháy mắt tập trung tại Tư Không Lăng trên mình. Đại gia tuy là bình thường lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Nếu không phải trời sập xuống đại sự, Tư Không Lăng loại tính cách này người, tuyệt sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Tư Không Lăng hai tay quanh đặt lên bàn, ánh mắt trầm ngưng. Hắn không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng. Các vị, ngay hôm nay ba ngày, Tư Không Long Vương tên kia xuất hiện tại liên bang chúng ta cương vực phụ cận. Lời vừa nói ra, đang ngồi mấy vị vương giả cũng không lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều là chấn thủ bá chủ một phương, đối với loại cấp bậc này năng lượng ba động, tự nhiên có cảm ứng. Cắt. Viêm Vương Tiết Uy vuốt vuốt đầu ngón tay một tia ngọn lửa, hơi không kiên nhẫn mở miệng. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Cái kia lão nê thu khắp nơi tán loạn, xuất hiện tại biên cảnh cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Ta cũng cảm ứng được, bất quá cách liên bang còn cách một đoạn, chỉ cần hắn không vượt qua cái tuyến kia, ta cũng lười đến động đậy. Người khác cũng là khẽ gật đầu. Đại gia đều bể bộn nhiều việc. Chỉ cần không phải dị ma đại quân áp cảnh, hoặc là cấp SS dị ma vương trực tiếp đánh vào tới, bọn hắn bình thường đều sẽ chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bọn hắn cũng biết, bọn hắn mặc kệ, không đại biểu Tư Không Lăng mặc kệ. Cuối cùng, Tư Không Lăng cùng Hư Không Long Vương ở giữa, thế nhưng có một đoạn lâu năm thủ cũ. Hai người này, một cái là nhân tộc không gian hệ đỉnh phong, một cái là dị ma tộc không gian hệ đỉnh phong. Vương không gặp vương, gặp mặt, vậy thì nhất định phải đến cùng chết. Các ngươi đoán đến không sai. Tư Không Lăng nhìn xem vẻ mặt của mọi người, lạnh lùng nói, ta cảm ứng được tên kia khí tức sau, trực tiếp liền giết đi qua. Trong lòng mọi người nói thầm một tiếng quả nhiên. Sau đó thì sao? Ôn Thư Nhã tới hào hứng, thân thể nghiêng về phía trước. Các ngươi đánh nhau, người nào thắng? Không chút đánh. Tư Không Lăng lắc đầu, sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Chúng ta giằng co một hồi, thậm chí có thể nói có chút không hiểu đấu. Ý tứ gì? Trung thần tú nhíu mày. Tư Không Lăng hít sâu một hơi, ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Lao ra hoặc kia, nói hắn là tìm đến người. Tìm người? Mọi người sững sờ. Dị ma chi vương tới nhân loại địa bàn tìm người? Tìm ai? Con riêng. Tư Không Lăng ánh mắt liếc nhìn toàn trường, gàn từng chữ nói, nói chính xác. Hắn là làm nữ nhi của hắn tới. Yến tĩnh. Yến tĩnh như chết. Biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết tại trên mặt. Một giây sau, trong đại sảnh nháy mắt vỡ tổ. A. Viêm Vương Tiết Uy ngọn lửa trong tay kem chút đốt tới lông mày, hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhi, người không nghe lầm chứ? Tư Không Lăng. Tư Không Lăng vương cái kia lão nê thù, dùng hắn cấp bậc kia, dù cho là phối giống phối chặt đứt eo, cũng cực kỳ khó có dòng dõi a. Ta nhớ mấy trăm năm trước hắn dường như chỉ có một cái nhi tử a. Thế nào cái này lại đột nhiên xuất hiện một cái nữ nhi? Chẳng lẽ là những năm này vụng trộm sinh? Đây tuyệt đối là tin tức lớn. Đến cấp SS cấp độ này, sinh mệnh bản chất đã phát sinh ngày gọi. Muốn sinh sôi hậu đại, đó là khó như lên trời. Càng là cường đại huyết thống, càng là khó mà sinh ra dòng dõi. Giờ khắc này, liền một mực cao lãnh ảnh Vương Diệp Sương, bát quái chi hồn đều cháy hừng hực lên. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, nơi nào còn có nửa điểm nữ vương giá đỡ. Nữ nhi, lớn bao nhiêu? Với ai sinh? Nhân loại? Vẫn là dị ma? Ôn Thư Nhã càng là hưng phấn vô bản. Quản hắn với ai sinh, Diệp Sương ngươi đừng ngắt lời. Nàng quay đầu nhìn về phía Tư Không Lăng, thúc giục nói, Tư Không Lăng, ngươi nhanh nói tiếp a. Tư Không Lăng vương tên kia làm nữ nhi của hắn làm gì? Liền một mực không lên tiếng độc vương ô quan. Giờ phút này cũng hơi nâng lên mí mắt, trong mắt lóe lên một chút không tên hào quang. Lực Thương Vương Mông Kỳ càng là một mặt mộng bức gãi gãi đầu. Chương 416, hội nghị bàn tròn, hạ, 1, chương 416, hội nghị bàn tròn, hạ, 1, Tư Không Lăng tầm mắt đảo qua mọi người, ngựa khi yên lặng giống như là tại nói một cái chuyện kể trước khi ngủ. Tư Không Long Vương lão gia hỏa kia, là làm cứu nữ nhi của hắn. Vừa dứt lời, trong đại sảnh không khí biến đến có chút cổ quái. Cứu nữ nhi? Ôn Thư Nhã chớp chớp cặp kia đẹp mắt mắt đào hoa, một mặt kinh ngạc. Người nói là có người trói lại Hư Không Long Vương nữ nhi. Người khác đưa mắt nhìn nhau. Mặc kệ là nhân loại vẫn là dị ma, chỉ cần não hơi bình thường điểm, ai dám đi bắt cóc một vị dị ma vương người dòng dõi? Vậy đơn giản liền là lão thọ tinh treo ngược, chán sống. Huống chi vậy vẫn là Hư Không Long Vương. Bao che nhất, tính tình nhất xú, còn nắm giữ lấy không gian chi lực kinh khủng tồn tại. Trong hắn, chạy đến tiên ngai biển cả cụ dù có thể bị hắn bắt tới bóc chết. Tư Không Lăng nhìn xem mọi người đặc sắc biểu tình, cười cười. Các ngươi đoán xem, chuyện này là ai làm? Không một người nói chuyện. Đại gia đều tại trong đầu tìm kiếm khả năng nhân tuyển, lại phát hiện căn bản không có đầu mối. Lúc này, một mực bình chân như bại trung thần tú chậm chậm mở miệng. Tiểu tử ngươi đã nói như vậy, vậy khẳng định là liên bang chúng ta người. Hơn nữa, đã có thể kinh động Long Vương bản thể đích thân đến, nói rõ người này không chỉ to gan lớn mật, hơn nữa thủ đoạn cũng không đơn giản. Tư Không Lăng gật đầu một cái, không còn thừa nước đục thả câu. Không sai, chính xác là liên bang chúng ta người. Hắn dừng một chút, bổ thêm một câu. Hơn nữa, vẫn là người trẻ tuổi. Lời vừa nói ra, ba, Viêm Vương Thiết Uy đột nhiên vỗ đùi, cái kia mái tóc màu đỏ đều muốn dựng lên. Hảo tiểu tử, thật con mẹ nó có dũng khí. Hắn mím môi, lộ ra một cái nanh trắng, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Dám bắt cóc Long Vương quê nữ, can đảm này, so lão tử năm đó còn muốn cuồng. Lão tử ưa thích. Lực Thương Vương Mông Kỳ càng là hưng phấn đến bắp thịt cả người đều đang run rẩy. Hắn ung vây cái kia như chùy sắt năm đấm, cười ha ha. Không tệ, không tệ. Tiểu tử này can đảm rất hợp lão tử khẩu vị. Xem xét liền là làm đại sự nguyên liệu. Nếu là để lão tử biết hắn là ai, cần phải kéo hắn tới uống hai chén không thể. So sánh với hai cái này vũ lực cùng hưng phấn, người khác thì là càng nhiều cảm thấy kinh ngạc. Liên bang lúc nào ra như vậy số một mấy nhân, hơn nữa còn là người trẻ tuổi, lại dám tại động thủ trên đầu thái tuế, còn bước đến hư không Long Vương đích thân hạ tràng với người. Chuyện này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ liên bang. Thú vị, thực tế thú vị. Ôn Thư Nhã nghe lấy bọn hắn nghị luận, trong đầu lại đột nhiên hiện ra khuôn mặt cái kia kiệt ngạo bất tuần, hành sự quái đản, lại lộ ra một cỗ hung ác mà tiểu quỷ đầu. Lâm Nhất, loại trừ cái kia vô pháp vô thiên gia hỏa, nàng thật sự là nghĩ không ra còn có cái nào người trẻ tuổi có thể làm được loại này chuyện kinh thế hai tục. Không đúng, đột nhiên nàng nghĩ đến tại nàng Bách Thành xuất hiện cái kia hư không long, vậy sẽ không liền là hư không long vương nữ nhi à? Nàng nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là một cái phổ thông hư không long, muốn thật là dạng này, người trẻ tuổi kia cũng thật là tiểu quỷ đầu. Nói cách khác, tiểu quỷ đầu vẫn là lao đầu người. Không được, hội nghị sau khi kết thúc phải đến hỏi một chút. Cho nên, Ảnh Vương Diệp Sương gõ bàn một cái nói, đem đề tài kéo lại. Đã hư không long vương đều đích thân kết quả, cái kia to gan lớn mật người trẻ tuổi hiện tại thế nào? Chết rồi. Thư Không Lăng lắc đầu, nói tiếp, ta chạy đến thời điểm, trang diện kia chính xác rất khốc liệt. Thư Không Long Vương ngay tại đối tiểu tử kia thi bạo, ta nhìn không được, lập tức thi triển thủ đoạn muốn đem người cứu được. Nói đến cái này, Thư Không Lăng biểu tình biến đến có chút lung túng, hắn sờ lên lỗ mũi, tựa hồ đối với lời kế tiếp có chút khó mà mở miệng. Nhưng các ngươi cũng biết, ta cùng hư không long vương cái kia lão nê thu lực lượng thuộc tính giống nhau, thực lực cũng tại sản sản với nhau. Ta vừa ra tay, hắn cùng ta liền trên cọc. Hai chúng ta lực lượng trong hư không đụng nhau, lẫn nhau lôi kéo, trong lúc nhất thời rằng có không xong. Ôn Thư Nhã sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Nàng mở to hai mắt nhìn xem Tư Không Lăng. Người nói là, hai người các ngươi tại cái kia kéo co, người trẻ tuổi kia ngay tại chính giữa làm dây thừng. Vậy hắn chẳng phải là gặp đại ương. Hai cái cấp SS không gian hệ vương giả lực lượng lôi kéo. Cái kia sinh ra không gian tê liệt lực, coi như là bọn hắn cũng đến cân nhắc một chút, càng chưa nói là một người trẻ tuổi. Tư Không Lăng có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng. Cái kia, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ta liền nghĩ không thể để cho hư không long vương đắc thủ, chính xác là không để ý đến tiểu tử kia an toàn. Mọi người mặt sầm lại. Khá lắm, nếu là hư không long vương đột nhiên lòng từ bi, tiểu tử kia còn có thể cứu mạng. Lần này tốt, bị hai người các ngươi thần tiên đánh nhau cho tươi sống kẹp ở giữa, cái này còn có thể có toàn thây. Đáng tiếc, Viêm Vương Thiết Uy thở dài, lắc đầu. Như vậy có loại một cái người trẻ tuổi, liền như vậy không còn. Mọi người ở đây đều cho là cái kia không biết tên dũng sĩ đã tan thành mây khói thời điểm. Tư Không Lăng lại khoát tay áo. Các ngươi cái này thế nhưng nghĩ sai. Hắn nhìn thẳng mọi người, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Tiểu tử kia nhưng không có chết. Cái gì? Lần này, liền một mực mặt âm trầm độc vương ấu quan đều có chút phản ứng. Lực Thương Vương Mông Kỳ càng là đem con ngươi trừng giống như trung đồng. Không chết. Tư Không Lăng, ngươi không có nói đùa chớ. Tiểu tử kia như bức như vậy, rõ ràng có thể gánh vác được hai các ngươi tôn vương giả cấp bậc lực lượng lôi kéo, coi như là lão tử, nếu là không có chuẩn bị bị các ngươi làm như vậy một thoáng, cũng đến thoát tầng ra a. Đây quả thực khó bề tưởng tượng. Một cái người trẻ tuổi, rõ ràng có thể tại hai vị cấp SS đại lao không gian xé rách sống sót. Thân thể này cường độ đến quá mức tới trình độ nào? Viêm Vương Thiết Uy sờ lên cằm, trong mắt hứng thú càng ngày càng đậm. Có chút ý tứ, muốn thật có loại này bản sự, tiểu tử kia thế nhưng cái bảo a. Nhất định cần đến bảo vệ tốt hắn, sau đó trưởng thành, tuyệt đối là liên bang chúng ta một đại chiến lực. Tư Không Lăng gật đầu một cái, trong giọng nói cũng mang theo vài phần cảm thán. Tiểu tử kia quả thật có chút đồ vật. Hiện tại ta cùng hư không long vương hai tầng tạo áp lực phía dưới, cứ thế mà khiêng mười mấy giây. Tuy là nhìn lên cực kỳ thảm, toàn thân đều tại phun máu, nhưng sinh mệnh khí tức từ đầu đến cuối không có đoạn tuyệt. Nghe đến đó, Ôn Thư Nhã càng xác nhận người trẻ tuổi kia thân phận, tuyệt đối là Lâm Nhất không chạy. Tiểu tử kia không chỉ có lấy vô cùng đặc thù cường đại thể chất, thể nội càng là còn có phía trước nàng lưu lại một đạo lực lượng. Chính xác là có khả năng tại hai đại vương giả trong khe hẹp, ngạnh kháng một hồi không chết. Được rồi, tiểu tử kia sự tình sau này hãy nói. Tư Không Lăng khoát tay áo, thần sắc đột nhiên biến có thể so nghiêm túc, thậm chí so vừa mới nâng lên hư không long vương lúc còn muốn ngưng trọng mấy phần. Ta tiếp xuống muốn nói mới là trọng điểm, cũng là ta lần này khẩn cấp tổ chức hội nghị chân chính nguyên nhân. Trong đại sảnh không khí nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người thu hồi vừa mới vui cười giận mắng, ngồi nghiêm chỉnh. Có thể để Tư Không Lăng trịnh trọng như vậy việc, vậy tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tư Không Lăng hít sâu một hơi, chậm chậm mở miệng. Ngay tại ta cùng hư không long vương rằng co không xong, chuẩn bị làm thật thời điểm, một tên cường giả bí ẩn đột nhiên xuất thủ. Hắn giọng nói áp đến rất thấp, mang theo một loại khó nói lên lời kiêng kỵ. Người kia quát ra một cái lan chữ, liền cái kia một thoáng, đem ta cùng hư không long vương đồng thời bước lui. Nói xong lời cuối cùng, Tư Không Lăng dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua mỗi một trường chấn kinh hãi khuôn mặt, ném ra một khỏa cuối cùng tạc đạn nặng ký. Hơn nữa, cái kia còn bèn bèn chỉ là một đạo tinh thần lực. Vâng. Những lời này tựa như là một đạo kinh lôi, tại trong đầu tất cả mọi người nổ vang. Chương 416, hội nghị bàn tròn, hạ 2, chương 416, hội nghị bàn tròn, hạ 2, cái gì? Ảnh Vương Diệp Sương kinh ngạc nói, một đạo tinh thần lực, liền đem ngươi cùng hư không long vương hai cái cấp SS cho bước lui. Lực Thương Vương Mông Kỷ càng là há to miệng, nửa ngày không đóng lại được. Cơn mờ nở. Cái này mẹ nó là tại nói chuyện thần thoại xưa ư? Viêm Vương Tiết Uy hỏa diễm trong tay trực tiếp dập tắt. Liền một mực không có nói chuyện Độc Vương Ô Quan, cặp kia chim ưng trong mắt cũng lần đầu tiên xuất hiện chấn động kịch liệt. Đó là kinh hãi, thậm chí là sợ hãi. Chỉ có ngồi ở vị trí đầu trung thần tú, bình chân như bại, không có phản ứng gì. Ôn Thư Nhã ngược lại không thất thố như vậy, chỉ là ánh mắt của nàng hơi hơi lóe lên một cái. Thầm nghĩ trong lòng, lão đầu kia quả nhiên vẫn là xuất thủ. Nhìn tới, cái thế giới này thật cần có đại sự phát sinh. Ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, Viêm Vương Tiết Uy phản ứng đầu tiên. Hắn gắt gao nhìn kỹ Tư Không Lăng, biểu tình vô cùng nghiêm túc. "Uy, Tư Không Lăng, ngươi nói là sự thật? Xác định không phải ngươi gần nhất áp lực quá lớn, thần kinh thắt loạn, đem làm mộng trở thành hiện thực?" Tư Không Lăng tức giận lườm hắn một cái. "Ngươi mới thần kinh thắt loạn, cả nhà ngươi đều thần kinh thắt loạn. Ta Tư Không Lăng là ai? Sẽ ở trên loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Ta coi như là lão niên si ngốc, cũng không có khả năng không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh." Nhìn thấy Tư Không Lăng bộ này tức giận tư thế, mọi người cuối cùng vững tin, chuyện này là thật. Trong lúc nhất thời, một loại không tên hàn ý leo lên mọi người sống lưng. Nếu như đây là sự thực, vậy vị này cường giả bí ẩn đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Chẳng lẽ đã đụng chạm đến cấp bậc kia? Lực Thương Vương Mông Kỳ nuốt ngụm nước bọt, âm thanh hơi khô chát. Cái kia cường giả bí ẩn là nhân loại, vẫn là dị ma? Vấn đề này vừa ra, ánh mắt mọi người giống như dao nhỏ đồng dạng đâm vào Tư Không Lăng trên mình. Đây là vấn đề mấu chốt nhất. Nếu là dị ma lời nói, vậy thì phiền phức. Điều này nói rõ, cái kia hai tên giá hỏa có khả năng xuất thế, nhân loại cùng dị ma rất có thể lại đem giấy lên một tràng mới máu và lửa. Giờ khắc này, trong đại sảnh không khí phảng phất đều muốn động lại. Tư Không Lăng đón ánh mắt của mọi người, hít sâu một hơi. Yên tâm, vị kia cường giả bí ẩn là nhân loại. Hô, mọi người nhất thời nuối lòng một hơi. Mặc kệ đối phương ý kiến gì liên bang, nhưng chỉ cần đều là nhân loại ruột thịt, vậy thì có chỗ thương lượng. Tư Không Lăng nói tiếp, hơn nữa, ta có thể cảm giác được, cố lực lượng kia đã hoàn toàn ngự trị ở bên trên chúng ta. Ta suy đoán, hắn e rằng đã đụng chạm đến cấp bậc kia. Cấp bậc kia? Bốn chữ này vừa ra, đang ngồi thất vương, ánh mắt đều biến có thể so phức tạp. Hướng về, kính sợ, bất đắc dĩ. Đó là bọn họ cả đời theo đuổi điểm cuối cùng. Cấp SSS. Thần chi lĩnh vực. Viêm Vương Thiết Uy cau mày, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nếu là nhân loại, liên bang thế nào lại đột nhiên thêm ra một vị loại cấp bậc này nhân vật? Chúng ta dĩ nhiên cái gì cũng không biết. Đây cũng quá giật a. Loại cấp bậc này người, làm sao có khả năng một điểm tiếng gió thổi đều hay không? Ảnh Vương Diệp Sương thần sắc trầm ngưng. Có lẽ cũng không phải là đột nhiên xuất hiện. Trên thế giới này, luôn có một chút chúng ta không biết bí mật. Rất có thể là một vị nào đó sớm đã thành danh cường giả, vẫn ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó. Lực Thương Vương Mông Kỳ sờ lên đầu trọng, ồ ồ nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta liên bang từ thành lập đến nay, mấy trăm năm, tổng cộng xuất hiện qua như thế hơn 10 vị vương cấp cường giả. Tuy là lịch sử trên ghi chép, bọn hắn có chết tại cùng dị ma đại chiến bên trong, có chết tại nội đấu bên trong, còn có thọ tận chết giả. Nhưng cái này ai nói đến chuẩn đây? Nói không chắc liền có cái nào lao bất tử không chết, nấp tại cái nào xó xỉnh bên trong. Trải qua nhiều năm như vậy, hiện tại chính xác có khả năng đạt tới cấp bậc kia. Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Điều phỏng đoán này hợp lý nhất. Cuối cùng theo trong khe đá nhảy ra một cái cấp SSS cường giả xác suất, so chúng sổ số còn thấp. Chỉ có thể là phía trước lao ngân đồng. Lúc này, một mực không lên tiếng Ôn Thư Nhã, đột nhiên nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Tiếng vang lanh lảnh hấp dẫn chú ý của mọi người. Nàng nhìn bốn phía một vòng, khoe miệng mang theo một vòng thần bí ý cười. Các vị, các ngươi có phải hay không? Quên đi một người. Mọi người sững sờ, nhộn nhịp nhìn về phía nàng. Tư Không Lăng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ai? Còn có vị nào đại năng là bị bọn hắn bỏ sót? Ôn Thư Nhã chậm chậm phun ra ba chữ. Vị kia. Ba chữ này vừa ra, mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tư Không Lăng nháy mắt phản ứng lại Ôn Thư Nhã nói tới ai. Người nói là Đồng. Cái kia xây dựng liên bang, được tôn là nhân loại người mạnh nhất nhân vật truyền kỳ, cũng là vị thứ nhất chân chính đạt tới qua cấp SSS người. Nhưng rất nhanh, Tư Không Lăng liền lắc đầu. Không có khả năng. Đồng mấy trăm năm trước liền mất tích. Hơn nữa, dùng tính tình của hắn, nếu là thật sự còn tại thế, vừa mới liền không có khả năng chỉ là đem hư không long vương quát lui đơn giản như vậy. Dựa theo vị kia tính cách, tuyệt đối sẽ đem hư không long vương cái kia lão nê thu rút gần lột ra, để nó chết không toàn thây. Hắn tuyệt sẽ không để qua bất luận cái nào dám ở trước mặt hắn dương oai dị ma. Mấy người khác cũng là khẽ gật đầu. Chính xác. Đồng cái kia bạo tính tình, trong lịch sử thế nhưng nổi danh. Sát phạt quyết đoán đến cực hạn, tuyệt đối sẽ không như vậy ôn hòa. Ôn Thư Nhã lắc đầu, khoe mắt nốt ruồi tại dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Các ngươi lại sai. Các ngươi quên. Tại liên bang trong lịch sử, đặt tới qua cấp bậc kia người, cũng không chỉ có đồng một người. Những lời này, tựa như là một cái chìa khóa, nháy mắt mở ra mọi người phong tồn đã lâu ký ức. Tư Không Lăng thân thể chấn động mạnh một cái. Trong mắt của hắn nổ bắn ra tinh quang. Người nói là, vị kia tính toán xông ra thế giới, tìm kiếm không biết tiền bối. Đây là một cái bị liên bang liệt vào tuyệt mật truyền thuyết. Vị kia tại đồng phía sau đạt tới thần cấp nhân vật, không cam tâm bị vây ở cái thế giới này trong lao tù. Hắn tính toán đi thăm dò bên ngoài thế giới. Ôn Thư Nhã gật đầu một cái, thần sắc biến đến có chút trang nghiêm. Không sai, rất có thể liền là hắn. Lúc trước truyền ngôn nói chính là, hắn thất bại, chết. Nhưng mà, ai thực sự được gặp thi thể của hắn? Ai lại tận mắt xác nhận qua hắn tử vong? Tất cả mọi người trầm mặc. Chính xác, không có người thấy. Đây chẳng qua là một cái truyền thuyết. Ôn Thư Nhã âm thanh tiếp tục vang lên, mang theo một loại làm người tin phục lực lượng. Có lẽ, hắn năm đó chỉ là bị trọng thương, dẫn đến thực lực thụt lùi. Cho nên hắn lựa chọn ẩn thế không ra, tu dưỡng sinh tức. Mà bây giờ, đã nhiều năm như vậy, thương thế của hắn có lẽ đã khỏi hẳn, thậm chí tiến hơn một bước. Cho nên, hắn quyết định lại lần nữa xuất thế. Điều phòng đoán này, mọi người càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Nếu là cái khác một vị nào đó vương cấp cường giả, muốn sống mấy trăm năm đến hiện tại, cơ hội là không có khả năng. Tuổi thọ là đại nạn. Nhưng nếu như là vị kia đã từng đặt chân qua thần chi lĩnh vực tồn tại, tuổi thọ đối với hắn tới nói, có lẽ đã không phải là vấn đề. Chỉ có dạng kia tồn tại, mới có khả năng một mực sống đến bây giờ. Mới có khả năng chỉ dựa vào một đạo tinh thần lực, liền đẩy lui hai vị cấp SS vương giả. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, trái tim tất cả mọi người bên trong đều dâng lên một cỗ khó nói lên lời chấn động. Nếu quả như thật là vị tiền bối kia, cái kia liên bang thiên, e rằng thật muốn biến. Ôn Thư Nhã nhìn xem phản ứng của mọi người, biết hỏa hầu không sai biệt lắm. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng phun ra một cái tên, một cái trong lịch sử đã từng huy hoàng nhất thời, nhưng lại như là lưu tinh biến mất danh tự. Ta nhớ, vị tiền bối kia danh tự, dường như gọi Dịch Trung Lâm. Chương 417, hỏi thăm, 1, chương 417, hỏi thăm, 1, hội nghị bàn tròn đại sảnh. Không khí bởi vì cái tên đó xuất hiện, biến đến vi diệu mà nhiệt liệt. Dịch Trung Lâm. Ba chữ này phảng phất mang theo nào đó cổ lão ma lực, trong không khí vang vọng. Lực Thương Vương Mông Kỳ mở miệng nói, "Đã đó là Dịch tiền bối xuất thủ, cái kia bị Hư Không Long Vương cái kia lão nê thu truy sát tiểu tử, khẳng định cùng tiền bối quan hệ không cạn a." Mọi người ánh mắt nháy mắt phát sáng lên. Vừa mới bọn hắn còn đang cảm thán tiểu tử kia mệnh cứng rắn, lại dám bắt cóc Hư Không Long Vương nữa nhi, hiện tại xem ra, thế này sao lại là đơn thuần mệnh cứng rắn, đây rõ ràng là có chỗ dựa, mà lại là trên đời này cứng rắn nhất chỗ dựa. Thì ra là thế. Ảnh Vương Diệp Sương cặp kia đen thui trong con ngươi hiện lên mấy phần hiểu rõ, nói khẽ, khó trách tiểu tử kia dám như vậy làm việc, nguyên lai là không có sợ hãi. Hắc. Viêm Vương Tiết Uy nết mép cười một tiếng, ta liền nói tiểu tử kia hợp ta khẩu vị. Liên Hư Không Long Vương nữ nhi cũng dám chói, cái này can đảm, phết lực này, xem xét liền là làm đại sự nguyên liệu. Hắn một bên nói, còn vừa làm như có thật gật đầu. Chờ sau này gặp được, ta cao thấp đến nhận cái em trai nuôi. Dịch tiền bối mang ra người, chúng ta nhất định cần đến thật tốt chiêu đãi. Lực Thương Vương Mông Kỳ cũng không cam lòng yếu thế, lớn giọng chấn người mảng nhĩ đau nhức, Tiết Hồng Mao, ngươi ít tại chỗ ấy lôi kéo làm quen, muốn nhận cũng là ta nhận. Tiểu tử kia có thể tại Tư Không Lăng cùng lực lượng Hư Không Long Vương phía dưới gánh lâu như vậy, thể phách tuyệt đối cường hãn, cùng ta mới là người trong đồng đạo. Hai người này lẫn nhau, tuy là ngoài miệng không ai nhường ai, nhưng trong lòng tính toán hạt châu đều nhanh băng đến người khác trên mặt. Chỉ cần cùng tiểu tử kia giữ gìn mối quan hệ, nói không chắc ngày nào đó tiểu tử kia tại Dịch tiền bối trước mặt nói tốt vài câu, chỉ điểm một chút bọn hắn. Nói không chắc bọn hắn cũng có thể tại sinh thời bước lên cấp bậc kia. Nhìn xem hai cái này tên dở hơi bộ dáng, Độc Vương Âu Quan Thâm trầm cười gần một tiếng. Tuy là không lên tiếng, nhưng hắn cặp kia đều là con mắt nửa híp bên trong, cũng khó hơn nhiều mấy phần nóng bỏng. Không ai có thể cự tuyệt mạnh lên dụ hoặc. Nhất là đến bọn hắn cấp độ này, con đường phía trước đã đứt, bất luận cái gì một điểm khả năng, đều đủ để người đi cùng. Được rồi. Ngồi tại thủ vị trung thần tú chậm chậm mở miệng. Hắn mới mở miệng, nháy mắt để ồn ào đại sảnh an tĩnh lại. Mặc kệ vị tiền bối kia ý muốn như thế nào, đã hắn lựa chọn xuất thủ, đó chính là tín hiệu. Lão nhân ánh mắt đảo qua đang ngồi mỗi một khuôn mặt, thần sắc trang nghiêm. Hư Không Long Vương tuy là lui, nhưng hắn cái kia bạo tính tình, khẩu khí này không hẳn nuốt được đi. Lại thêm vị tiền bối kia lần nữa hiện thế tin tức nếu là truyền đi, toàn bộ liên bang đều muốn rung chuyển. Các vị, sau khi trở về làm tăng cường mỗi châu phòng ngự, để phòng hoạn tại chưa xảy ra. Mặc kệ là dị ma bên kia động tĩnh, vẫn là dân gian những cái kia không an phận thế lực, đều cho ta nhìn chằm chằm. Lão phu luôn cảm giác, bất kỳ liền sẽ có đại sự phát sinh. Mọi người biến sắc, cùng nhau gật đầu. Minh Bạch, trở về a. Theo lấy một tiếng này ra lệnh, bàn tròn xung quanh bảy đạo thân ảnh bắt đầu biến đến hư ảo. Đi đi. Viêm Vương Tiết Uy khoát tay áo, thật phiền phức. Lực Thương Vương lẩm bẩm, thân hình cũng đi theo tiêu tán. Ôn Thư Nhã đứng dậy, các vị bảo trọng. Rất nhanh, bảy đạo hư không thân ảnh lần nữa hóa thành bảy đạo lực lượng trở về cái kia to lớn bên trong thủy tinh. Minh Châu, một chỗ không biết tên xưa cũ trạch viện. Trung Thần Tú đẩy ra chạm chỗ cửa gỗ, chậm chậm đi đến trong viện. Đêm lạnh như nước, một lượt trăng tàn treo ở chân trời, thanh lành ánh trăng vẩy vào lão nhân tràn đầy nhăn nheo trên mặt. Hắn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng kia, ngày bình thường bộ kia hiền hòa ung dung dáng dấp dần dần rút đi. Cặp kia nhìn đến trăm năm tang thương biến ảo trong mắt, giờ phút này lại chứa đầy đục ngầu nước mắt. Dịch lão ca, Một tiếng lẩm bẩm, nhẹ đến cơ hồ không nghe được, lại cất giấu vô tận tưởng niệm cùng cảm khái. Sống sót liền tốt, sống sót liền tốt. Đêm đó, Dương Châu, một chỗ bí mật tột cùng lâm viên. Nơi này không có thành thị nghe hồng cùng huyên náo, chỉ có côn trùng kêu vang chim hót, thanh lũ lịch sự tao nhã. Một tòa lục giác đình dựng ở hồ sen bên trên, lụa mỏng màn theo gió khẽ nhúc nhích. Trong đình bên cạnh cái bàn đá, ngồi một vị lão giả. Trước mặt lão giả trên bàn đá, bày biện hai cái to lớn mâm sứ. Bên trái một khay, đỏ rực tiêu băng che đến cực kỳ chặt chẽ, nóng hôi hổi, chua cay tiên hương xông thẳng xoắn mũi. Bên phải một khay, đặc dầu xích tương, màu sắc đỏ sáng, nhìn xem liền để người thèm ăn nhỏ dãi. Hai cái trong đĩa chứa, rõ ràng là hai quả to lớn đầu cá. Lão giả nhìn xem cái này hai bàn đồ ăn, trên mặt lộ ra một bộ đau lòng nhức óc biểu tình, nước mắt chảy ra khỏi khóe miệng. Sai lầm, sai lầm a. Làm điểm ấy ham muốn ăn uống, dĩ nhiên để hai cái tam nhãn hoàng kim ngư tráng sĩ anh dũng hy sinh. Lão giả thở dài, một mặt bi thương cầm lấy bữa. Đã các ngươi đã hy sinh, vậy lão phu tuyệt không thể cô phụ thân thể của các ngươi, nhất định cần mang cao thượng kính ý, đem các ngươi triệt để siêu độ. Nói xong, hắn tay mắt lênh lẹ, đũa tựa như tia chớp lộ ra, kẹp lên một khối hút no rồi nước canh thịt cá đưa vào trong miệng. Nô, mắt lão giả nháy mắt híp lại thành một đường nhỏ, trên mặt cái kia bi thương thần sắc nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là cực hạn hưởng thụ. Chất thịt này, cảm giác này, còn phải là tam nhãn hoàng kim ngư a. Hắn lại ảo thuật như theo trong hư không móc ra một cái bạch ngọc bầu rượu, ngửa đầu đổ một miệng lớn. Rượu mạnh vào cổ họng, nóng bỏng đường nét xuôi theo thực quản đốt vào trong dạ dày, tại cái này hơi lạnh trong bóng đêm kích thích một thân ấm áp. Thoải mái. Lão giả chẹp 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 miệng, đang chuẩn bị lại đối cái kia đầu cá hấp ớt tươi hạ thủ. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy êm tai lại mang theo vài phần trêu tức âm thanh đột ngột vang lên. Lao đầu. Thanh âm này nổi lên không có chút nào báo hiệu, hù dọa đến lão giả tay run một cái, trên chiếc đũa khối kia thật không dễ dàng gắp lên cá mặt thịt lạnh cạch một tiếng mất trở về trong mâm. Cơ hồ là theo bản năng phản ứng. Lão giả tay trái vung lên, bạch ngọc bầu rượu cùng trước mặt ly rượu nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không có vào hư không. Tay phải đồng thời phất nhẹ, một cỗ vô hình gió nhẹ tự nhiên mà lên, đem trên người hắn cùng xung quanh cái kia nồng đậm mùi rượu nháy mắt thổi tan, kèm thêm lấy không khí đều bị rửa sạch một lần. Chương 417, hỏi thăm 2, chương 417, hỏi thăm 2, một giây sau, một đạo màu xanh biết thân ảnh như là trong rừng tinh linh, nhẹ nhàng rơi vào trong đỉnh. Ôn Thư Nhã một bộ xanh đậm trường bào, hai chân thon dài tùy ý trùng điệp, tùy tiện ngồi tại lão giả đối diện. Nàng cái kia một đầu như thác nước tóc dài tùy ý xóa, trong tóc điểm xuyết lấy mấy quả óng ánh trang sức, tại cái này dưới bóng đêm lóe ra ánh sáng nhạt. Lao đầu, hôm nay ăn rất tốt ta, đầu cá đều làm hai phần. Ôn Thư Nhã nâng cầm lên, cặp kia mỉm cười mắt đào hoa trên bàn quét một vòng, giọng nhã báng, hai cái tam nhãn hoàng kim ngư. Chật chật, ngươi cũng không sợ đem cái này trong hồ cá đều cho ăn tuyệt chủng. Lão giả ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt mang một bộ cao nhân đắc đạo hờ hững dáng dấp, phản phất vừa mới cái kia ăn bụng uống rượu lao đầu căn bản không phải hắn. Lao phu nhưng không có ngươi nha đầu này ăn ngon. Chờ chút. Ôn Thư Nhã đột nhiên cắt ngang hắn, lỗ mũi hơi hơi co rút hai lần, thân thể nghiêng về phía trước, tiến tới trước mặt lão giả. Trương kia tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt ly lão người bất quá mấy tấc khoảng cách, cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả. Trong lòng lão giả hơi hồi hộp một chút, trên mặt lại bất động thanh sắc, thậm chí còn muốn chiến thuật hậu ngựa kéo dài khoảng cách. Đừng động. Ôn Thư Nhã một tiếng khét đều. Lão giả thân thể cứng đờ, cứ thế mà đứng tại không trung, như là bị ấn phím tạm dừng tượng gỗ. Ôn Thư Nhã giống con chó con đồng dạng, tại bên miệng của lão giả cùng cổ áo tỉ mỉ người người. Theo sau, nàng nhíu mày. Ánh mắt nháy mắt biến đến sắc bén lên. Lao đầu, ngươi mới vừa rồi là không phải uống rượu. Lao giả nhíu mắt, lập tức phủ nhận ba lần. Không có. Làm sao có thể chứ? Lao phu đã sớm kiêng rượu, rượu thứ này đối với Lao phu mà nói đã không có bất kỳ lực hút. Ôn Thư Nhã lui về ngồi xuống, hai tay ôm ngực, một mặt ngươi nhìn ta có tin hay không biểu tình. Ồ, phải không? Lao giả trùng điệp gật đầu, râu ria đều đi theo run lên. Ôn Thư Nhã nhìn hắn chằm chằm mấy giây, thẳng đến đem lão giả nhìn đến sợ hãi trong lòng, vậy mới hừ nhẹ một tiếng. Vậy ta tạm thời tin tưởng ngươi lần này. Kỳ thực nàng vừa mới rõ ràng ngửi thấy một cỗ vô cùng thanh nhã lại thuần hậu mùi rượu, nhưng lão đầu này đã muốn trang, nàng cũng lười đến mặt trần. Lão giả gặp lừa gạt qua, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức cầm lấy đũa tiếp tục đối phó trong mâm đầu cá. Thư Nhã, muộn như vậy tìm đến lão phu, có chuyện gì a? Hắn một bên ăn đến miệng đầy chảy mỡ, một bên mơ hồ không rõ hỏi. Ôn Thư Nhã nhìn xem lão giả bộ kia quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, gọn gàng dứt khoát, lão đầu, ngươi hôm nay có phải hay không xuất thủ? Lão giả gấp thức ăn tay hồi đều không hồi, liền mí mắt đều không ngẩng một thoáng, phảng phất căn bản không nghe thấy vấn đề này. Tiếp tục vùi đầu gian khổ lẩm ra. Ôn Thư Nhã thấy thế, trong lòng liền có mấy vị kia xuất thủ cường giả bí ẩn quả nhiên là lao đầu này. Nàng cũng không vào mẹo, tiếp tục hỏi, lão đầu, cái kia tiểu quỷ đầu cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi đừng nói cho ta, các ngươi không có quan hệ a, loại này lừa quỷ, ta cũng sẽ không tin. Lão giả vẫn như cũng không để ý tới, kẹp lên một khối lớn tuyết trắng thịt cá nhét vào trong miệng, ngay đến say xưa. Ôn Thư Nhã tú mi nhăn lại, từ lao đầu này. Nàng đột nhiên giơ tay ra, đoạt lấy trong tay lão giả đũa. Lao đầu, các ngươi một chút lại ăn. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Lão giả nhìn xem trống rỗng tay, một mặt hai đoán xem lấy Ôn Thư Nhã, như là bị cướp kẹo tiểu hải. Ai nha, chờ chút ăn liền lạnh, chờ lão phu ăn xong sẽ nói cho người biết. Ôn Thư Nhã đem đũa đưa trả lại cho hắn. Tốt ta, ăn xong nhất định cần đến nói cho ta. Lão giả bắt về bữa, lập tức mở ra gió cuốn mây tan hình thức. Hai bàn to lớn đầu cá, tại hắn trương kia nhìn như không lớn trong miệng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Không đến 3 phút, trong đĩa cũng chỉ còn lại một đống sạch sẽ xương cá. Lão giả thoải mái ở một cái, kéo qua một tờ giấy ưu nhã lau miệng. Ôn Thư Nhã hai tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn kỹ hắn. Lao đầu, hôm nay khẩu vị như vậy hảo. Tạm được. Lao đầu, mau trả lời vấn đề của ta, tiểu quỷ kia đầu cùng ngươi quan hệ gì? Lão giả chậm rãi xỉa răng, ánh mắt có chút lơ lửng. Cái nào tiểu quỷ đầu? Ôn Thư Nhã chán gân xanh nhảy một cái, ánh mắt biến đến trở nên nguy hiểm. Lão giả thấy thế, bất đắc dĩ cười cười, khoát tay nói, tốt tốt, lão phu nói cho ngươi, hắn cùng lão phu không có quan hệ gì, lão phu nhìn hắn thiên phú cao, chỉ là chỉ điểm hắn một hai thôi. Ôn Thư Nhã sửng sốt một chút, một mặt không thể tin. Liền, đơn giản như vậy. Lão giả gật đầu, chỉ đơn giản như vậy. Ôn Thư Nhã nhìn kỹ ánh mắt của lão giả nhìn hồi lâu, lão đầu ngươi thật không lừa ta. Lão giả giơ tay lên, vẻ mặt thành thật, lừa ngươi là chó con. Ôn Thư Nhã khẽ miệng giật một cái. Lời này, thế nào như vậy con hai? Cái này chẳng phải là nàng khi còn bé mỗi lần uống trộm lao đầu rượu bị bắt túi lúc, la lối khóc lóc chơi xấu dùng lời thư. Khá lắm, lúc này xoáy tên đâm đến còn rất đau. Nàng dám khẳng định lao đầu không có nói thật ra, nhưng lao đầu không nguyện nói cho nàng, nhất định có đạo lý của hắn. Đi ha. Ôn Thư Nhã bất đắc dĩ thở dài. Tiểu quỷ kia ngày hôm trước phú chính xác cực cao, ta rất xem trọng hắn, nói không chắc không bao lâu nữa, là hắn có thể trở thành liên bang thứ 8 vương. Lão giả nghe vậy, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc hoặc thích thú, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Thiên phú cao, đại biểu hắn có thể dùng càng ít thời gian tới trưởng thành. Nhưng cuối cùng có thể trưởng thành đến một bước kia, còn đến xem bản thân hắn tạo hóa. Nói đến cái này, lão giả dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên người Ôn Thư Nhã, ngựa khí biến đến nhu hòa mấy phần, mang theo một loại trưởng bối đặc hữu giao phó. Bất quá, hắn thân là liên bang tân tinh, tại hắn có thời điểm khó khăn, có thể giúp thì giúp. Ôn Thư Nhã nhìn xem lão giả cặp kia hình như nhìn thấu hết thảy mắt, trong lòng hơi động một chút. Có thể để lão đầu này chính miệng nói ra có thể giúp thì giúp cái kia lâm nhất trong lòng hắn phân lượng, tuyệt đối không chỉ là chỉ điểm một hai đơn giản như vậy. Nàng thu liễm lại trên mặt vui cười, chỉnh trọng gật đầu một cái. Lão đầu ta đã biết. Chương 418, phong bạo, 1, chương 418, phong bạo, 1, Bách Thành Tiên Cung, mây mù lở lở. Một chỗ bên trong cung điện nhỏ. Ôn Thư Nhã ngồi ở chủ vị, trong tay bưng lấy một ly còn bốc hơi nóng trà xanh. Nàng luốt luốt mi tâm, cặp kia đẹp mắt trong con ngươi tràn đầy u rũ. Trước mặt khối kia to lớn màu lam nhạt toàn tức trên màn hình, lít nha lít nhít bày ra lấy mấy tháng gần đây đặc thù vụ án. Tất cả đều là liên quan tới dị ma cuồng bạo tập kích nhân loại báo cáo. Số lượng đông đúc, tần suất cao, quả thực như là có tổ chức có dự mưu bạo động. Phiền chết. Ôn Thư Nhã lẩm bẩm một câu, tiện tay đem một phần văn kiện mà đi. Đối với nàng loại này vạn năm trạch nữ tới nói, xử lý chính vụ quả thực so để nàng đi đơn đấu dị ma chi vương còn muốn thống khổ. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn. Một tên người mặc cao định màu đậm tây trang nam tử trung niên đi đến. Hắn đầu tóc trải đến bóng loáng, giày da đạp dưới đất trên gạch phát ra thanh thúy âm hưởng. Toàn bộ người từ đầu đến chân đều lộ ra một cỗ tinh anh nhân sĩ nghiêm cẩn cùng nghiên cứu. Chính là Titan công ty đương nhiệm chủ tịch Triệu Sơn Hà. Triệu Sơn Hà đi đến trong đại điện, đối Ôn Thư Nhã thật sâu bái một cái. Ngựa khí cung kính đến cực điểm. Linh Vương đại nhân. Ôn Thư Nhã đặt chén trà xuống, dương mí mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Tới. Triệu Sơn Hà ngồi thẳng lên, hai tay buông xuống hai bên người, lộ ra đặc biệt quý củ. Không biết Linh Vương đại nhân triệu kiến, có gì phân phó? Ôn Thư Nhã chỉ màn ảnh trước mặt, đầu ngón tay hơi điểm nhẹ, mấy chương dị ma phát cuồng tấm ảnh liền trôi giạt đến Triệu Sơn Hà trước mặt. Xem một chút đi. Triệu Sơn Hà ánh mắt đảo qua những hình kia, mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có chút nào ba động. Ôn Thư Nhã tựa lưng vào ghế ngồi, âm thanh thanh lãnh. Các người Titan công ty là làm sinh vật nghiên cứu thạo nghề, nghiệp vụ trải rộng liên bang bảy châu. Đối với những cái này dị ma đột nhiên tập thể phát cuồng, thậm chí không sợ chết trùng kích nhân loại điểm tập kết, ngươi có ý kiến gì không? Triệu Sơn Hà hơi hơi cúi đầu, lông mày đúng lúc đó nhíu lại, lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa đau lòng dáng dấp. Hồi Linh Vương đại nhân, việc này thuộc hạ cũng có nghe thấy. Theo như thuộc hạ thấy, loại này thay đổi bất thường, xác suất lớn là có một ít e sợ cho thiên hạ bất loạn phần tử ngoài vòng luật pháp, trong bóng tối lợi dụng dị ma tiến hành nào đó cực đoan, phản nhân loại quỷ bí thí nghiệm. Nói đến cái này, hắn dừng một chút. Ngữ khí biến đến sụp sôi mấy phần. Loại này thí nghiệm dẫn đến dị ma gen sụp đổ, từ đó lâm vào không cách nào khống chế cuồng bạo trạng thái, cái này không chỉ là đối với nhân loại an toàn uy hiếp, càng là đối với sinh mệnh kinh nhận. Ôn Thư Nhã nhìn hắn chằm chằm một hồi. Triệu Sơn Hà thản nhiên cùng đối diện, trong mắt tràn đầy chính khí. "Đi." Ôn Thư Nhã gật đầu một cái. "Đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho các ngươi Titan công ty đi làm." Triệu Sơn Hà sửng sốt một chút. Ôn Thư Nhã tiếp tục nói, "Ta sẽ hạ lệnh để trấn ma quân toàn lực phối hợp các ngươi, vận dụng các ngươi kỹ thuật thủ đoạn, đi tra rõ ràng những cái này dị ma phát cuồng ngọn nguồn. Mặc kệ là cái nào gia hỏa đang làm trò quỷ, cho ta bắt tới, giải quyết đi." Triệu Sơn Hà lập tức nói, "Vâng, thuộc hạ nhất định phải dốc hết toàn lực, làm Linh Vương đại nhân phân ưu, làm Dương Châu vạn dân trừ hại." Ôn Thư Nhã khoát tay áo, như là tại đuổi một con rồi. "Đi a, mau chóng cho ta kết quả, gần nhất những cái này phá sự làm đến ta liền trò chơi đều không giành đánh." Thuộc hạ cáo lui. Triệu Sơn Hà lần nữa thi lễ một cái, quay người thối lui ra khỏi đại điện. Theo thiên cung xuống tới nhân gian, ngồi vào chiếc kia phiên bản dài màu đen trôi nổi trong ghế xe. Trên mặt Triệu Sơn Hà cùng kính cùng chính khí mới nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một mặt tâm trầm. Titan công ty tổng bộ đại lầu, tầng cao nhất văn phòng chủ tịch. Triệu Sơn Hà một cái giật xuống trên cổ cả bạn, hung hăng rơi xuống đất. Một nhóm phế vật. Hắn đi đến rộng lớn cửa sổ sắt đất phía trước, quan sát dưới chân ngôi thành thị phồn hoa này, trong mắt nộ hỏa cơ hồ muốn phun ra ngoài. Hắn móc ra bộ kia trải qua đặc thù mã hóa điện thoại, gọi thông một cái mã số. Điện thoại cơ hồ là tiếp nhanh. "Chủ tịch." Đầu kia truyền đến một cái có chút giản mua lại mang theo vài phần thanh âm run rẩy. Triệu Sơn Hà hít sâu một hơi, đè nén nộ hỏa, âm thanh trầm thấp đến đáng sợ. "Phía trước ta là bàn giao thế nào? Ta nói bao nhiêu lần, thí nghiệm muốn ẩn nấp. Ai bảo các ngươi đem nhiều như vậy thí nghiệm điểm đều đặt ở Dương Châu cảnh nội?" "A." Bên đầu điện thoại kia người hiển nhiên bị hù dọa, lắp bắp giải thích nói, "Đồng chủ tịch, chúng ta chỉ làm muốn. Dương Châu bên này hoàn cảnh phức tạp, hơn nữa tới gần tổng bộ, vận chuyển thành phẩm cùng hao tổn có thể rơi xuống thấp nhất, là làm tiết kiệm kinh phí." "Tiết kiệm ngươi lại ra." Triệu Sơn Hà cuối cùng nhịn không được bạo phát, đối điện thoại gầm thét lên, "Ngươi có biết hay không vừa mới Linh Vương tìm ta làm gì? Nàng để ta đi tra, để chính ta tra chính ta. Nếu là để nàng tìm hiểu nguồn gốc tra được công ty trên đầu, chúng ta đều phải chết. Toàn bộ Titan công ty đều đến cho các ngươi nhóm này ngủ xuẩn tùy táng." Bên đầu điện thoại kia hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nặng nề tiếng hít thở. Triệu Sơn Hà trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình, lạnh lùng nói, "Ta mặc kệ ngươi là làm tiết kiệm tiền vẫn là vì cái gì lý do cho má. Hiện tại, lập tức đem Dương Châu cảnh nội tất cả thí nghiệm phẩm toàn bộ thu hồi. Đem thí nghiệm điểm cho ta rút khỏi đi, phân tán đến cái khác lục đại châu đi, càng xa càng tốt. Nghe rõ chưa?"
Đúng.
"Nghe rõ. Ta liền đi làm." Triệu Sơn Hà đang chuẩn bị cúp điện thoại, đầu kia người lại đột nhiên do dự mở miệng. "Đồng chủ tịch, còn có chuyện, ta nhất định cần hướng ngài báo cáo." Nói, phía trước thả xuống tại Tử Vong Sa Mạc đám kia vật thí nghiệm bên trong, có một cái vật thí nghiệm thành công. Triệu Sơn Hà nguyên bản mặt âm trầm nháy mắt sáng lên, trong mắt buộc phát ra cuồng nhiệt thần thái. "Cái gì? Thành công?" Titan công ty tuy là một mực tại nghiên cứu dị ma cải tạo, nhưng cấp S trở lên thành công án lệ cực ít, mỗi một cái đều là vô giới chi bảo. Số liệu ổn định ư? Có thể không chế tính như thế nào? Bên đầu điện thoại kia tiếng người lại biến đến càng run rẩy, nguyên bản số liệu rất hoàn mỹ. Nhưng mà, trong lòng Triệu Sơn Hà hơi hồi hộp một chút, nhưng mà cái kia vật thí nghiệm bị người giết. Cái gì? Triệu Sơn Hà cảm giác huyết áp tiêu thăng. Hơn nữa, trong cơ thể nó hoạt tâm, cũng không thấy. Triệu Sơn Hà cầm di động mu bàn tay nổi gần xanh, đốt ngón tay trắng bệnh. Thành công cấp S vật thí nghiệm, cái kia không chỉ là chiến lực, càng là thông hướng tầng thứ cao hơn kỹ thuật chìa khóa. Rõ ràng bị người thiệt hồ. Ai làm? Trước mắt còn không biết rõ. Hiện trường không có lưu lại người sống. Bất quá căn cứ cuối cùng chuyển về số liệu phân tích, thực lực đối phương cực mạnh, hơn nữa, hẳn là hướng Thương Châu phương hướng đi. Chương 418, Phong bạo 2, chương 418, Phong bạo 2, Triệu Sơn Hà hít sâu một hơi, trong mắt cùng nhiệt hóa thành sát ý lạnh như băng. "Cha, cho ta đem mấy tháng gần đây trải qua phiến kia sa mạc tất cả mọi người sàng một lần, đem người kia tìm ra, đem đồ vật mang về. Nghe rõ chưa?"
"Vâng,
chủ tịch." "Ta lập tức để người đi làm." Điện thoại cắt đứt. Triệu Sơn Hà đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài ngựa xe như nước thế giới, trong ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng. Cái thế giới này, chung quy là nắm giữ tại người có dã tâm trong tay. Hôm sau, ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô. Đối với liên bang tuyệt đại đa số người thường tới nói, đây chỉ là một cái lại bình thường bất quá thời gian. Làm kế sinh ngay buôn bà, làm việc vặt phiền não. Nhưng tại cái kia không muốn người biết thế giới ngầm, lục đạo bên trong, lại nhắc lên một chàng đủ để ghi vào sử sách thao thiên cự lãng. Lục đạo võng, cái này hội tụ vô số đỉnh tiêm cường giả thần bí mạng lưới, tại một ngày này 8 giờ sáng làm, hướng tất cả thành viên toàn viên đưa đẩy một đầu đưa đỉnh thông báo. Màu đỏ to thêm chữ, như là máu tươi chói mắt. Thiên đạo đạo chủ thay đổi thông báo trải qua lục đạo tối cao nghị hội nghị quyết, đương nhiệm thiên đạo đạo chủ Thần Nhãn vì nguyên nhân cá nhân chính thức từ nhiệm. Thiên đạo hạch tâm thành viên bèn tại lần này thiên đạo nội bộ tụ họp chiến bên trong biểu hiện chắc tuyệt, lực áp quần hùng, giành được người đứng đầu. Nó thiên phú, thực lực, tâm tính đều lấy được tiền nhiệm đạo chủ tán thành. Từ hôm nay, từ bèn tiếp nhận thiên đạo đạo chủ chức vụ, thống lĩnh thiên đạo, chấp trưởng quyền hành. Nhân đây thông báo, nhìn các vị tất biết. Cái tin tức này vừa ra, toàn bộ lục đạo vong nháy mắt sôi trào. Công cộng trong kênh trò chuyện tin tức đổi mới tốc độ nhanh đến để người hoa mắt. Ngoa tào, ta không nhìn lầm a? Bèn cả ngày đạo lao đại rồi. Nói đùa cái gì? Hắn mới bao nhiêu lớn? Để một tên mao đầu tiểu tử cưỡi tại trên đầu chúng ta. Ta không phục. Ta là địa ngục đạo, chúng ta đạo chủ Tạ Vô Ưu đại nhân điểm nào không thể so người mới này mạnh. Dựa vào cái gì để hắn làm lão đại? Đúng rồi. Luận tư lịch, luận thực lực, thế nào cũng không tới phiên hắn a. Thần Nhãn tiền bối có phải hay không giả nên hồ đồ rồi? Tiếng chất vấn, tiếng chửi rủa, khinh thường âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Cuối cùng thiên đạo tại lục đạo lục bộ bên trong, địa vị siêu nhân nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Thiên đạo đạo chủ thay đổi, không khác nào hoàng đế thoái vị, tân hoàng đăng cơ. Nhưng mà, ngay tại dư luận gần mất khống chế thời điểm, năm cái mang theo đặc thù màu vàng kim khung tin tức gần như đồng thời xuất hiện tại trên bản trang. Nhân gian đạo đạo chủ yêu cơ, ý miệng. Chất vấn bèn, liền là chất vấn Thần Nhãn tiền bối quyết định. Tu La đạo đạo chủ sát nghiệp, ai nói nhảm nữa, lao tử xôi theo các mạng đi qua bóp nát đầu của hắn. Xuất sinh đạo đạo chủ bạo tẩu loli, hi hi, tân đạo chủ dường như rất thú vị bộ dáng, không cho phép mắng hắn à, không phải đút cho các ngươi ăn thỏ. Ngạ quỷ đạo đạo chủ thao thiết, thật ổn. Tất cả giải tán đi, lại ở mỹ ăn các ngươi. Địa ngục đạo đạo chủ táng nghi sư, các vị an tâm chớ đổi. Nếu là Thần Nhãn đại nhân ăn bài, tự có thâm ý. Năm vị đạo chủ đích thân hạ tràng. Toàn bộ lục đạo vong nháy mắt tĩnh mịch. những cái kia nhảy đến nhất vui vẻ thành viên hù dọa đến lập tức cấm luôn, sợ bị chính mình đạo chủ kéo danh sách. Tuy là bọn hắn ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng không phục, ai nấy đều thấy được. Giờ này khắc này, trận gió lốc này trung tâm nhân vật chính giữa Thích Chí nằm tại một chiếc chứa đầy xe hàng trên mũi xe. Đây là một chi tiến về Long Môn quan vận chuyển vật tư thương đội. Mấy chục chiếc đã sửa chữa lại xe tải hạng nặng tại hoang vu bãi sa mạc bên trên kéo ra nhảy lên trường long, vung lên tấu trời cắt vàng. Ánh nắng có chút chói mắt, lại mang theo khó được ấm áp. Lâm Nhất gối lên hai tay, trong miệng ngậm một cái quả khô, theo lấy xe chỏng chảnh nhẹ nhàng lay động. Bên cạnh hắn, Bạch Ti cuộn thành một đoàn, giống con hề vải mèo con, đầu gối lên trên đùi của hắn, mái tóc dài màu bạc trải tản ra tới, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng nhạt. Chủ nhân, mở miệng. Bạch Ti bốc lên một quả tẩy đến sạch sẽ nho, đưa tới Lâm Nhất bên miệng. Lâm Nhất cũng không mở to mắt, mở miệng tiếp được. Trong veo nước tại trong miệng nổ tung. Ngọt ư? Ân, rất ngọt. Lâm Nhất thò tay vuốt vuốt đầu nàng, xúc cảm cực dai. Tiểu huynh đệ, uống nước không? Đằng trước buồng lái cửa sổ xe lộ ra một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, trong tay lắc một bình nước suối. Hắn là chi thương đội này lĩnh đội, cũng là hào sảng hán tử. Lâm Nhất ngồi dậy, tiếp nhận bình nước, vặn ra uống một ngụm. Cảm ơn, lão ca. Khách khí cái gì? Đại hán nhếch mép cười một tiếng, lộ ra một cái lớn nanh trắng. Tương phùng liền là duyên phận. Tuy là không biết rõ hai người các ngươi thanh niên đi Long Môn quan làm gì, nhưng ta đến nhắc nhở các ngươi, đi chỗ kia nhưng phải cẩn thận một chút, những cái kia xuất sinh nhưng không mắc mắt. Lâm Nhất cười cười, không có phản bác. Lão ca, các ngươi lần này đi Long Môn quan, không kiếm tiền a? Hắn vừa mới nghe đại hán này cùng người khác nói chuyện trời đất nhắc qua, nhóm vật tư này đại bộ phận đều là bọn hắn tự móc tiền túi quyên tặng. Kiếm tiền? Đại hán nổ nước miếng, hùng hùng hổ hổ nói, kiếm lời cái dám tiền. Tiền xăng đều đến lấy lại. Vậy tại sao còn đi? Vậy làm thế nào đi? Đại hán vô vô tay lái, thở dài, ánh mắt nhìn về phía trước cái kia phảng phất không có cuối cùng đường cái. Long Môn quan nếu là phá, dị ma xuống tới, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Những cái kia làm lính ở phía trước liều mạng, chúng ta đám này buôn bán, không bản sự đi lên giết địch, đưa điểm ăn uống đều là có thể làm được. Thế đạo này là loạn, nhân tâm là phá. Đại hán dừng một chút, từ sau xem trong cả lệ mì nhìn Lâm Nhất một chút, ánh mắt có chút đục ngầu, lại lộ ra một cố quả cường. Nhưng cũng không thể tất cả mọi người là phôi chúng a. Nếu là liền điểm ấy lương tâm đều không còn, vậy chúng ta cùng những cái kia dị ma còn có cái gì khác biệt? Lâm Nhất sửng sốt một chút. Hắn nhìn xem đại hán trương kia thô ráp lại phủ đầy phong sương mặt, trầm mặc hồi lâu. Đúng vậy a. Lâm Nhất nhẹ giọng liễu díu. Cũng không thể tất cả mọi người là phôi chúng. Hắn lần nữa nằm trở về, nhìn xem đỉnh đầu phiến kia xanh thẳm bầu trời. Tại cái này tràn ngập giết chóc, phản bội, lãnh huyết trong tận thế. Tại người này người là mình, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nuốt đến xương cốt bột phấn đều không dư thừa tàn khốc thời đại. Lại còn có dạng này một nhóm ngu xuẩn. Xuân đến, có chút đáng yêu. Thật là hiếm lạ a. Lâm Nhất khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhắm mắt lại. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, ấm áp. Bánh xe cuồn cuộn hướng về phía trước, hướng về Long Môn quan phương hướng chạy tới.